Chương 295, phân biệt Nguyên Phượng chương 295, phân biệt Nguyên Phượng ân thọ lời nói này, có cân nhắc của chính hắn. Nhưng đối với ở đây Nguyên Phượng, Thanh Loan lực sát thương là to lớn. Từ Thanh Loan dáng dấp này liền hoàn toàn có thể nhìn ra, lúc này đã xem như là say mê tại trên người ân thọ. Coi như là thông gia, lại có cái nào nữa không muốn danh chính ngôn thuận, mặt mày rạng rỡ. Điểm này đúng là ân thọ trước không có suy nghĩ qua. Ân thọ thật là không phải giả vờ chính đáng. Nếu như đặt ở trước, ân thọ không có nhiều như vậy hùng tâm trang trí. Chỉ muốn hôn đến phong thần kết thúc, trên phong thần bảng trên tiếp tục lăn lộn thời điểm, khẳng định liền trực tiếp ăn trước làm chùi sạch lại nói. Bây giờ trong lòng có nhiều như vậy kỳ vọng sau khi, ân thọ trái lại làm việc càng thêm cẩn thận. Lúc này không còn Nguyên Phượng giở trò, ân thọ cựu chuyển nguyên công rất mau đem dục hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Cả người nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái lên, đưa tay đem Thanh Loan nhẹ nhàng đẩy một cái, đem đẩy lên Nguyên Phượng bên người. Nguyên Phượng ở chốc lát ngạc nhiên sau khi, chỉnh trọng việc hướng về ân thọ chắp tay, đúng là ta khinh thường đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách. Chuyện như vậy, ân thọ còn có thể làm sao trách tội Nguyên Phượng? Cái nào cũng không chịu nổi như vậy ăn mòn à, ân thọ có thể chống đỡ được chủ yếu là bởi vì trong lòng đối với đại cục càng thêm coi trọng mà thôi. Ân thọ cũng chỉ có thể tự giễu nở nụ cười. Sau đó ánh mắt rơi vào Thanh Loan trên người, bay về Thanh Loan có chút ánh mắt mong đợi khẽ gật đầu, ân thọ lại lần nữa nhìn về phía Nguyên Phượng, cười khẽ nói, đạo hưu đã có ý cùng ta đại thương thông ra, Thanh Loan cũng không phản đối. Cái kia đợi ta trở về Triều Ca sau khi, liền sai người đến cầu hôn. Chỉ là này Bất Tử Hỏa Sơn khoảng cách Triều Ca thực sự xa xôi. Ân thọ có chút khó khăn nhìn Nguyên Phượng, hắn muốn thật là khiến người ta từ Triều Ca chạy tới Bất Tử Hỏa Sơn, sợ là đợi được hoa cúc vàng đều héo. Phong thần kết thúc đều không nhất định có thể đi lại đây. Nguyên Phượng lúc này nở nụ cười, phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Theo Nguyên Phượng hình tượng biến hóa, tựa hồ tính cách cũng có chút nảy ra, ngươi là ở khó có thể tin tưởng, lúc trước cung dung hoa quý Nguyên Phượng hình tượng, có thể làm ra đem Thanh Loan đẩy lên ân thọ trong lòng sự tình. Thế nhưng trước mắt tên thiếu nữ này dáng dấp Nguyên Phượng, liền xem ra rất hợp lý. Sao xem đều là một bức quỷ linh quỷ linh. Ta còn tưởng rằng đạo hữu làm khó dễ cái gì đây. Hóa ra là cái này a. Ta tuy là ở Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới trấn thủ, nhưng ta Phượng tộc ở bên trong Hồng Hoang cũng là có trụ sở. Ngay ở Đan Huyền Sơn, tuy là hoang phế rất nhiều, có thể thoáng thu dọn một phen thành tiểu cầu hôn vị trí vẫn là không thành vấn đề. Việc này ta nói với Khổng Tuyên, do hắn đi chuẩn bị. Ân Thọ nghe vậy khẽ gật đầu. Này Đan Huyền Sơn hắn tự nhiên là biết, ở Đại Thương cảnh nội, cầu khẩn quá sơn hướng đông 500 dặm. Đan thủy chính là bởi vậy nơi khởi nguồn, do bắc hướng nam thẳng vào biển rộng. Như vậy là tốt rồi. Ân Thọ ánh mắt lại hướng về Thanh Loan nhìn lại, ánh mắt ra hiệu tựa hồ đang hỏi, em gái ngươi cảm thấy đến kiểu gì? Thỏa mãn không? Thanh Loan nhưng sắc mặt đỏ ửng tối đầu, không dám nhìn tới Ân Thọ. Thế nhưng hiện tại thẹn thùng còn có cái gì sử dụng đây? Đừng quên nàng còn hứa hẹn muốn thù Ân Thọ trở về Đại Thương đây, đón lấy còn muốn có một đoạn đơn độc tiếp xúc lữ trình. Lần này Ân Thọ đi đến Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới, thu hoạch to lớn. Tự thân tu vi được tăng lên liền không cần phải nói, càng quan trọng chính là được Nguyên Phượng hầu như khuynh lực chống đỡ. Ân Thọ cũng không làm rõ ràng Nguyên Phượng đến cùng là thật sự như nàng mặt ngoài như vậy tính cách, vẫn là trong lòng có cái khác cân nhắc, nhưng mặc kệ như thế nào, Phượng tộc đã lên thuyền. Chỉ cần có Khổng Tiên ở Nguyên Phượng chính là muốn nhảy thuyền cũng khó khăn. Vậy thì được rồi. Sau đó Ân Thọ giơ tay cùng Nguyên Phượng cáo biệt, cảm kích nói, lần này ở đạo hữu nơi này, thu hoạch to lớn, thực sự cảm kích. Dừng lại một chút một hồi, Ân Thọ lại tung một cái khác mê người hứa hẹn, lần này phong thần đại kiếp cuối cùng, nếu là ta Đế Tân có thể nghịch thiên cải mệnh, ta định sẽ không quên đạo hữu cứu viện. Đến thời điểm cần phải cứu đạo hữu với lòng đất này độc hỏa bên trong. Dù là Nguyên Phượng vẫn cười tủm tỉm vẻ mặt cũng vào đúng lúc này nghiêm nghị lên. Vội vàng hướng Ân Thọ chắp tay, đa tạ đạo hữu mong nhớ. Trận này phong thần đại kiếp kết thúc, Ân Thọ muốn thực sự là còn có thể một lần nữa đi tới nơi này đứng ở trước mặt hắn. Quyết định một cái Bất Tử Hỏa Sơn, đem Nguyên Phượng từ này bên trong dậy vào trạng thái cứu ra vậy dĩ nhiên là bắt vào tay. Vì lẽ đó Nguyên Phượng căn bản không nghi ngờ Ân Thọ tâm ý, chỉ có lo lắng chính là Ân Thọ thật có thể sửa đổi thiên đạo đại thế sao. Hai người sau khi nói xong, Ân Thọ cười híp mắt nhìn Thanh Loan. Thanh Loan trong lúc nhất thời có chút tay chân luôn cuống dáng dấp, đứng tại chỗ không biết làm sao tự xử. Nguyên Phượng trực tiếp cười điểm một cái Thanh Loan, đứa nhỏ đốc, còn lo lắng làm gì? Ngươi không phải nói muốn mang theo Đế Tân đạo hữu trở về Đại Thương sao? Lúc nói chuyện ánh mắt lưu động, đồng thời âm thầm cùng Thanh Loan truyền âm, Đế Tân đạo hữu chính là chính nhân quân tử, không lo lấy này trước thủ đoạn. Thế nhưng chính ngươi có thể muốn đem nắm cơ hội tốt. Theo Nguyên Phượng, này Đế Tân đạo hữu chính là lương phối, nhưng chính là có một điểm không được. Thành Triều Ca trong vương cung, nhân khẩu thực sự quá nhiều. Lấy Thanh Loan như vậy tính tình nếu là không cố gắng biểu hiện, chưa chừng liền sẽ chịu đến lạnh nhạt, mặc dù là Đế Tân không ý nghĩ này, nhiều người như vậy hắn cũng quan tâm có đến đây à. Thanh Loan có chút ngượng ngùng gật đầu. Thân hình dương ra, nghĩ giữa không trung nhảy một cái. Bạch. Một đạo thanh quang sáng lên. Liền do một con thần dị, mỹ lệ vô cùng chim loan xanh xuất hiện ở giữa không trung. Thật dài đuôi chim, hai cánh chậm rãi bay lượn. Đại vương, mời tới đến. Ân Thọ nhất thời có chút lúng túng. Hắn còn tưởng rằng Thanh Loan nói tới dẫn hắn về Đại Thương, là giống như Khổng Tiên ngũ thải thần quang một quyển liền trực tiếp hai người cùng nhau bỏ chạy. Không nghĩ đến càng là hiện ra nguyên hình. Điều này làm cho Ân Thọ sao làm? Là cưới lên đi, vẫn là đạp ở trên lưng. Nghĩ như thế nào đều có chút không quá thích hợp. Có điều đây cũng là bởi vì Thanh Loan cùng Khổng Tuyên trong lúc đó thực lực chênh lệch gây nên, Thanh Loan tuy là giỏi về phi hành, bỏ chạy, có thể dù sao không bằng Khổng Tuyên. Vẫn là cần lấy nguyên hình mới có thể phát huy ra chính mình ưu thế lớn nhất. Ân Thọ đứng tại chỗ chỉ hơi trầm ngâm, quay về Thanh Loan phương hướng nói, vậy làm phiền Thanh Loan em gái. Hắn cuối cùng lựa chọn khoanh chân huyền ngồi ở thanh loan trên lưng. Nhất thời liền có thanh loan trên người thành quang kéo dài tới, đem Ân Thọ bao vây lấy. Sau một khắc, Nguyên Phượng cười ngôn ngữ một tiếng sau này còn gặp lại phất tay liền đem thanh loan, Ân Thọ hai người đưa ra tiểu thiên địa này. Thời không chuyển biến. Đợi được Ân Thọ ánh mắt lại lần nữa kết thúc, đã là ở Hồng Hoang thiên địa bên trong. Trước mắt chính là Liều Lĩnh quần quần khói độc bất tử hỏa sơn, cao vút trong mây. Thanh loan một tiếng kêu khẽ, âm thanh xuyên phá vô số tầng mây, ở trong thiên địa vang vọng. Hai cánh dương ra, liền vô số thanh quang tỏa ra, bá một tiếng liền hướng về nhân tộc Cửu Châu khu vực mà đi, hướng về đại thương phương hướng phi hành. Đợt, nói một chút phòng giam nhỏ sự tình, buổi tối thời điểm đã sửa chữa xét duyệt thông qua một lần nữa thả ra, nguyên nhân mà chính là nói có nhiều chỗ không hợp quy. Thế nhưng có thể nhìn thấy nơi này đều biết tác giả là người, ta xưa nay không làm màu vàng, dựa cả vào đáng yêu các độc giả chính mình náo bù. Nguyên bản hai chương này có độc giả cũng đã náo bù ra tình tiết phát triển, cũng bị ta trực tiếp im mà đi, sửa lại chi tiết nhỏ. Ở nơi nào hỗn, liền muốn tuân thủ nơi nào quy tắc, điểm này không có gì đáng trách, phi thường trọng yếu. Thế nhưng chúng ta nhân vật chính là Hôn Quân cái này, nhân vật thiết lập không có cách nào là đổ, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục, hy vọng không muốn phát động cái gì vì lẽ đó à, đại gia nhất định phải nhớ tới thêm giá sách bằng không không cẩn thận chúng ta liền sẽ thất tán ở bên mông bên trong biển sách. Cảm tạ mọi người chống đỡ, cảm tạ không rời không bỏ. Chương 296, nghi hoặc chương 296, nghi hoặc thanh loan dù sao không sánh được Khổng Tuyên. Thế nhưng có thể bị Nguyên Vượng, Khổng Tuyên tan thành đám bay, bỏ chạy phương diện năng lực, tự nhiên có nàng có chỗ độc đáo. Ân Thọ ngồi ngay ngắn ở thanh loan trên lưng, chỉ thấy sông tới mặt vô số cảnh tượng hóa thành lưu quang, vạn mèo từ trước mắt lướt qua, vừa giống như là một tầng ở trước mắt xé ra. Đây là tốc độ nhanh đến mức tận cùng, không ngừng qua lại từng tầng không gian duyên cớ. Mới vừa bắt đầu, hai người đều yên tĩnh không nói chạy đi. Thanh Loan một bên phi hành, trong lòng nghĩ lên trước khi đi Nguyên Phượng nói, nàng đối với Ân Thọ cũng rất tò mò. Háo sát Hôn Quân, vạn người kính ngưỡng nhân hoàng. Trước mắt người đàn ông này, tuy rằng ở trước mặt nàng triển lộ rất nhiều, thế nhưng vẫn là thâm thúy dường như biển rộng bình thường. Trên người nùng cháo vô số sương mù. Thanh Loan muốn nói chút gì, thế nhưng cảm ứng được Ân Thọ chính đang nhắm mắt dưỡng thần răng dấp, cũng đã đến hết hầu lời nói cuối cùng vẫn là nuốt xuống, chưa có nói ra thanh. Đang lúc này, Ân Thọ đột nhiên mở mắt ra, cười khẽ cùng Thanh Loan thần hồn đưa tin, lần này đa tạ Thanh Loan đạo hữu. Thanh Loan thân thể hơi chấn động một cái, vội vã đáp lại nói, đại vương không cần khách khí, này đều là ta phải làm. Suy nghĩ một chút, lại nói, đại vương gọi thẳng ta tên là được. Ân Thọ cũng biết nghe lời phải, trực tiếp liền sửa lại xưng hô, như là cùng Thanh Loan nói chuyện phiếm, phái này kẻ nhạt chạy đi thời gian bình thường. Thanh Loan, ngươi ở nữ hoa nương nương nơi đó bình thường đều là làm cái gì? Nương nương thì cũng chẳng có gì đặc biệt cần chúng ta làm, tình cờ liền chuyển một hồi nương nương ý chỉ. Những thời gian khác liền một mình tu hành chính là. Ân Thọ hơi lên đầu, khẽ cười nói, chiếu nói như vậy, ngươi ở nữ hoa nương nương dưới trướng còn rất ung dung đây. Ta còn tưởng rằng nữ hoa nương nương không tốt lắm hầu hạ. Chính nói, Thanh Loan vội vã đánh gậy Ân Thọ lời nói. Đại vương, cũng không dám nói như vậy. Gọi thẳng thánh nhân chi danh, ác sẽ có cảm ứng. Huống chi nữ hoa nương nương đợi ta chờ luôn luôn vô cùng tốt, cũng không phải là đại vương suy nghĩ như vậy. Thanh Loan hơi sốt sắng. Nói như vậy nữ hoa nương nương nói xấu nếu là bị nữ hoa nương nương cảm ứng được tất nhiên gặp nổi giận. Ân Thọ trong lòng không để ý lắm. Lẫn nhau so sánh như trước nữ hoa bên trong miếu đệ thờ, hắn mấy câu nói này căn bản không tính là gì. Hơn nữa hắn cảm thấy đến nữ hoa nương nương cũng không nhất định có thể cảm ứng được. Còn nữa, nữ hoa nương nương cũng đã ra tay xấu đại thương khí bận, Ân Thọ cũng không cần thiết khách khí với nàng. Có điều nhìn Thanh Loan phản ứng lớn như vậy, Ân Thọ cũng là trực tiếp dừng lại, chỉ là cười ha ha hỏi, "Ồ, nữ hoa nương nương đối xử các ngươi rất tốt sao?" Thanh Loan trong lòng nhẹ đi, vội vã đáp lại, nương nương đối với chúng ta tự nhiên là vô cùng tốt, nếu không có là có nương nương che chở ta cùng Kim Phượng làm sao có thể an ổn tu hành đến nay. Thanh Loan lời tuy là không nhiều, thế nhưng ở Ân Thọ hết sức dưới sự dẫn đường hai người cũng chậm chậm quen thuộc lên. Ân Thọ có thể cảm giác được, liền ngay cả ngữ khí đều nhẹ nhàng rất nhiều. Tại đây trong quá trình, Thanh Loan cũng nói rồi không ít tin tức hữu dụng, liên quan với nữ hoa, liên quan với Hoa Hoàng Thiên. Ân Thọ nghe, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Đối với nữ hoa hắn kỳ thực vẫn luôn vô cùng không rõ. Theo đạo lý tới nói, nữ hoa thành tựu Hồng Quân đạo tổ sau khi cái thứ nhất chứng đạo thành thánh tồn tại, lại là yêu tộc quang hoàng, lại là nhân tộc thánh mẫu, càng là có ba trời công đức, cùng phục hy định nhân tộc gả cưới nhân luân, rất nhiều đại công đức việc đều rơi vào trên người nàng, càng là có huynh trưởng phục hy tận hết sức lực trợ giúp, làm sao liền hôn cho tới bây giờ mức độ. Ở bên trong loài người hương hỏa càng là còn không bằng những người khác, đế tân hướng về nữ hoa trong miếu tế tự, còn muốn thừa tướng Thương Dung nhắc nhở mới nhớ tới, có thể thấy được chút ít. Cái khác các thánh nhân đều là có giao thống ở nhân tộc truyền lưu, đô tử đồ tôn phất cờ họ reo, chỉ có nữ hoa muốn xấu đại thương khí vận còn phải vận dụng chiêu yêu phiên. Hiên Viên Mộ Ba yêu cố nhiên là nữ hoa đặc biệt chọn, tuy nhiên giải thích nữ hoa thủ hạ thực sự là không có cái gì có thể dùng nhân thủ. Quả thực là một tay bài tốt đánh nát bét đại biểu. Thanh Loan còn đang nói, trong giọng nói đối với nữ hoa nương nương tràn đầy sủng tính tâm ý, ta chờ ở Ba Hoàng Thiên bên trong tu hành, rời xa nhân quả, tranh đấu. Nếu là tu hành bên trong có nghi vấn gì, nương nương cũng vui lòng vì chúng ta giải đáp. Dựa theo Thanh Loan lời giải thích, nữ hoa không lập giáo, không thu đồ đệ, không truyền đạo, thế nhưng đối với các nàng kỳ thực cùng đệ tử không có khác biệt gì. Ân Thọ đột nhiên trong lòng hơi động, cười nói, "Tìm ngươi nói như vậy, này Hoa Hoàng Thiên đúng là một mảnh thiên đường, ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên là cái gì dáng dấp." Hoa Hoàng Thiên chính là nữ hoa thành thánh thời điểm, ở trong hỗn độn mở ra thế giới. Ngay ở thế giới Hồng Hoang chu vi, hay bởi vì nữ hoa thiên đạo thánh nhân duyên cớ, kỳ thực cũng coi như là hồng hoang thiên địa một phần. Hồng hoang cũng không phải là đơn giản một cái độc lập cá thể, mà là lấy hồng hoang thiên địa làm trụ cột vô số thế giới, không gian trung điểm, tụ hợp lại một nơi, ở trung tâm nhất tự nhiên là đại thương vị trí vùng đất này. Có điều nhân tộc Cửu Châu khu vực chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Nói tới Hoa Hoàng Thiên, Thanh Loan đúng là càng nhiều rất nhiều hứng nói chuyện. Hoa Hoàng Thiên cũng là một cái vô biên vô hạn thế giới, trong đó yêu tộc vô số. Đúng rồi, chính là nhân tộc cũng có thật nhiều. Ở nương nương coi chừng dưới hải hòa ở chung, Thanh Loan thành tiểu nữ hoa hầu gái, có một hạng chức trách chính là dò xét Hoa Hoàng Thiên. Điều giải trong đó sinh linh trong lúc đó phân tranh. So với Hồng Hoang Thiên Địa tới nói, Hoa Hoàng Thiên bên trong những người phân tranh quả thực là trò đùa trẻ con, vì lẽ đó Thanh Loan trong lòng không có nửa điểm chần chờ cảm thấy đến Hoa Hoàng Thiên bên trong an lành vô cùng. Ân Võ nghe vậy trong lòng hơi động. Hoa Hoàng Thiên bên trong có thật nhiều yêu tộc, cái này là hợp tình hợp lý. Nhưng là còn có nhân tộc ở trong đó sinh hoạt, đúng là hắn không nghĩ tới. Ân Võ lúc này cười nói, bị ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra đối với này Hoa Hoàng Thiên có chút ngạc nhiên. Thực sự là hận không thể cũng có thể ở trong đó sinh hoạt. Cũng tỉnh tại đây đại kiếp bên trong giấy rủa, chém giết không thôi. Lời này cũng chính là Ân Võ thuận miệng nói. Hắn đắc tội rồi nữ hoa nương nương, phỏng chừng căn bản không có cơ hội đi Hoa Hoàng Thiên. Còn nữa tới nói, bây giờ Ân Võ trong lòng đã bay lên vô cùng đấu trí. Hiện tại coi như là có người cho hắn một cái tham sống sợ chết cơ hội, để hắn từ bỏ cùng thánh nhân đấu, hắn đều tuyệt đối không thể có thể đáp ứng. Thanh Loan đúng là tin là thật, nghĩ đến Ân Võ tình cảnh âm thầm thở dài. Ai, đại vương xác thực không dễ dàng, không trách gặp có ý nghĩ như thế. Có điều ngoài miệng lại nói, ngược lại cũng không phải đại vương suy nghĩ như vậy, Hoa Hoàng Thiên bên trong tuy là an nhàn, nhưng là dù sao cùng Hồng Hoang Thiên Địa chênh lệch một chút. Nếu là vẫn ở trong đó tu hành, căn bản vô duyên đại đạo. Như đại vương như vậy hùng tâm tráng chí người, chắc chắn sẽ không cam tâm trong đó. Liền ngay cả chúng ta cũng thường xuyên muốn ra Hoa Hoàng Thiên, ở Hồng Hoang Thiên Địa đi một vòng đây. Ân Võ kinh ngạc, trong mắt tinh quang lóe lên. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Trong lòng hắn đã bắt đầu đang suy đoán, có phải là bởi vì Hoa Hoàng Thiên chính là nữ hoa sáng tạo, thế giới cấp bậc chưa đủ lấy chống đỡ duyên cớ, hoặc là nói, Hoa Hoàng Thiên chính là nữ hoa thành đạo thời gian mở ra, chính là nữ hoa tạo hóa chi đạo thể hiện. Ở người khác đạo bên trong, tự nhiên là vô duyên đại đạo. Ai biết lại nghe được Thanh Loan nói ra mà khác một phen lý do, Thanh Loan nói, nương nương nói rồi, Hồng Hoang Thiên Địa thành tựu bản cổ đại thần mở ra. Tại đây trong đó sinh sôi sinh lợi sinh linh, trên người có một luồng thế giới khác không có khí tức. Không chỉ là Hoa Hoàng Thiên, chính là lục đạo luân hồi, thiên đình 33 tầng trời đều là như vậy. Ân Võ ánh mắt lập tức đọc lại, đang chuẩn bị hỏi thời điểm. Trong thân thể nhân đạo anh linh bảng đột nhiên chấn động, màu tử kim nhân hoàng khí tức cầm ẩm bạo phát. Ẩm. Càng là đem Thanh Loan thân thể đều ép đột nhiên chìm xuống. Chương 297, kinh biến chương 297, kinh biến lúc này khoảng cách nhân tộc Cửu Châu khu vực còn có rất nhiều khoảng cách. Ân Võ khí tức trên người tuy là chợt lóe lên, nhưng là này kịch liệt biến hóa làm cho nàng cảm thấy đến trầm trọng vô cùng, tự nhiên là biết Ân Võ bên kia tất nhiên là phát sinh vô cùng trọng yếu sự tình. Thanh Loan, Ân Võ mới vừa hô một tiếng, Thanh Loan hai cánh nhất thời rung lên, lại lần nữa khôi phục bình thường. Đừng lo ta, đại vương nếu là có việc, chỉ để ý làm chính là. Thanh Loan vì là đại vương hộ đạo, nói, Thanh Loan trên lưng hiện lên vô cùng thanh quang, tầng tầng lớp lớp đem Ân Võ bảo vệ. Ân Võ thoáng trầm âm, nói, được, chỉ nói một chữ này sau khi, cũng không tiếp tục nói cái gì. Thế nhưng là trong tay vừa nhấc, một con đen thui tam giác lá cờ nhỏ từ Ân Võ trong tay bay ra, phát sinh vô lượng u quang rơi vào Thanh Loan trên đỉnh đầu. Chính là Ân Võ tự côn bằng yêu sư nơi nào chiếm được Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trong nháy mắt lớn lên, hệ thủy lực lượng không ngừng tuôn ra, rất nhanh liền ở hai người ngoại thân, lại lần nữa gia tăng rồi một tầng phòng hộ. Không chỉ như vậy, Thanh Loan cũng vào đúng lúc này, cảm nhận được cả người rung lên. Đột nhiên một trận kêu khẽ, càng là lấy tốc độ nhanh hơn hướng về đại thương bay đi. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ thuộc nước, mà Thanh Loan tự thân nhưng là hệ mộc. Tự nhiên đối với nàng rất nhiều ích lợi, thậm chí ở Thanh Loan cùng Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trong lúc đó lực lượng pháp tắc cộng hưởng, để Thanh Loan thân thể bên trong sức mạnh càng thêm dồi dào. Thấy thế, Ân Võ lúc này mới yên tâm đem ý nghĩ chìm vào trong thân thể, hướng về nhân đạo anh linh bảng bên trên trà xét mà đi. Tình huống thế nào? Ân Giao, Ân Hồng dĩ nhiên lên phong thần bảng. Ân Võ cảm nhận được điểm này sau khi, trong lòng có chút kinh ngạc với bất đắc dĩ. Hắn đều đã cùng Văn Thái Sư, Khổng Tuyên sớm đánh thật bắt chuyện, dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy biến hóa, không nghĩ đến vẫn không thể nào xoay chuyển hai người vận mệnh. Hơn nữa bởi vì Ân Võ cùng Ân Giao, Ân Hồng trong lúc đó giao lưu có ít, lẫn nhau trong lúc đó nhân quả không đủ thầm, lại hoặc là bởi vì Ân Võ cách nhân tộc Cửu Châu khu vực duyên cớ, hai người bỏ mình sau khi càng là trực tiếp bị phong thần bảng đem thần hồn nhất đi. Nhân đạo anh linh bảng chỉ là có phản ứng, nhưng không có tới kịp tức giận. Ai? Ân Võ trong lòng nhẹ nhàng hít một tiếng. Hắn kỳ thực đối với Ân Giao, Ân Hồng cảm thấy còn rất tốt, nếu không thì cũng sẽ không mấy lần căn dặn Văn Thái Sư. Nghĩ tới đây, Ân Võ càng ngày càng muốn làm rõ bây giờ phát sinh cái gì. Lúc này xúc động nhân đạo anh linh bảng, cùng Văn Thái Sư liên lạc. Trên thực tế, lần này lên bảng không chỉ là Ân Giao, Ân Hồng. Hoàng Thiên Hóa ngược lại là ở tại bọn hắn trước lên bảng, chỉ có điều không có ai quan tâm thôi. Cùng lúc đó, Phong Lâm cũng là chết trận, Trương Quế Phương trọng thương. Lúc này Văn Thái Sư đã thay thế Trương Quế Phương vị trí, tọa trấn ở đại thương trong quân doanh, cảm nhận được Ân Võ triệu hắn sau khi, than nhẹ một tiếng đem mọi người vùng tới, sau đó nguyên thần mới trốn vào một mảnh không gian hư vô bên trong, cùng Ân Võ gặp lại. Ở mảnh này mông lung trong không gian, Ân Võ thân thể càng thêm to lớn, ngưng tụ. quanh thân hào quang màu tử kim cùng màu xám hỗn độn đang lượn, cả người càng thêm thô bạo, cao quý, để Văn Thái Sư run lên trong lòng. Ngay lập tức, Văn Thái Sư ngữ khí trầm trọng hướng về Ân Thọ hành lễ, lao thần xấu hổ, phụ lòng đại vương kỳ vọng. Ân Thọ cao mày, phất tay ngăn trở Văn Thái Sư xin lỗi. Văn Thái Sư trước tiên không muốn tự trách, lại nói đến tột cùng chuyện gì. Văn Thái Sư liền đem trước chuyện đã xảy ra cùng Ân Thọ tự thuật, nói: "Trước ta trở dựa theo đại vương chi mệnh, ở Khổng Tiên đạo hữu giúp đỡ dưới soạt đi phiên thiên ấn bên trong mầm họa, Ân Giao cũng là trực tiếp khiến phiên thiên ấn trực tiếp đem Quảng Thành Tử trọng thương. Sau đó Nhiên Đăng đạo nhân mang theo Quảng Thành Tử bỏ chạy. Vốn cho là bọn họ có thể yên tĩnh một hồi, ai biết còn không bao lâu càng là xiển giáo kim tiên đều đến, hầu như dốc toàn bộ lực lượng." Ân Thọ nhất thời sững sờ. "Cái gì? Xiển giáo đệ tử đều đến rồi?" Văn Thái Sư nặng nề một đầu. Ngoại trừ Nam Cực Tiên Ông, cùng với đã sớm bỏ mình Thái Ức chân nhân, hầu như ở Nhiên Đăng đạo nhân dẫn dắt đi dốc toàn lực mà tới. Ân Thọ cũng bất đắc dĩ hít một tiếng, hầu như cũng không cần nghe Ân Giao, Ân Hồng bỏ mình chi tiết nhỏ. Đều cảm thấy đến chuyện như vậy phát sinh không phải Văn Thái Sư có thể phòng ngừa, nếu là xiển giáo nhiều như vậy người đến còn không bắt được một cái cầm trong tay phiên tiên ấn Ân Giao, cái kia Nguyên Thủy Tiên Tôn mặt đều muốn mất hết. Xiển giáo nhiều năm như vậy cũng đều bạch lan lộn. Xiển giáo đây là muốn đại quyết chiến hay sao? Ân Thọ nghe vậy trong lòng cả kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng lập tức lại cảm thấy rất phù hợp xiển giáo tác phong làm việc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhìn người ta xiển giáo, ăn một điểm thiệt thòi sau khi, liền trực tiếp cùng nhau tiến lên. Nơi nào xem nguyên bản đại thế bên trong tiệt giáo đệ tử, hồ lô ba cứu ra như thế, từng cái không duyên cớ nộp mạng. Tiệt giáo đệ tử nếu là có xiển giáo giác ngộ như vậy, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn đây. Nếu như thành tựu đồng đội, có như vậy tình thế tắc phong Ân Thọ tự nhiên vui mừng. Nhưng là thành tựu kẻ địch, Ân Thọ không nhịn được chửi nhỏ một câu, xiển giáo những người này cũng quá vô liêm sỉ. Vì lẽ đó căn bản không chờ Văn Thái Sư nói chi tiết nhỏ, Ân Thọ liền than thở, ai? Ngay cả như vậy, việc này hoàn toàn không trách ngươi. Văn Thái Sư tuyệt đối không nên tự trách. Các ngươi có thể bảo vệ tốt tự thân, chờ ta trở về liền có thể. Nghe được Ân Thọ trấn an lời nói, Văn Thái Sư trong lòng càng thêm khó chịu. Chết nhưng là đại thương hai vị vương tử a. Thế nhưng đại vương dĩ nhiên không có thiên nộ cùng hắn, ngược lại là quan tâm tới Văn Thái Sư tính mạng an nguy. Văn Thái Sư trong lúc nhất thời càng là trong lòng khuấy động, thật lâu không nói gì. Dừng lại một chút chốc lát, Ân Thọ lại lên tiếng hỏi, ngươi mà đem ngươi biết đến đều nói cùng ta nghe đi, ta mà ngẫm lại phải như thế nào ứng đối. Văn Thái Sư liền ngay cả bận bịu đem sự tình nói thẳng ra. Ở Quảng Thành Tử trọng thương, Ân Giao, Ân Hồng trở về đại thương trận doanh sau khi, cùng Trương Quế Phương quy ở một nơi. Thừa dịp thắng mấy lần cùng Tây Kỳ khiêu chiến, không có ngoại viện sức mạnh chống đỡ, Tây Kỳ tự nhiên là liên tục bại lui. Ân Giao cầm trong tay phiên thiên ấn, Ân Hồng cầm trong tay âm dương kính quả thực là đại sát tứ phương, Tây Kỳ đông đảo khen thưởng bị đánh mặt mày xám xịt, trong đó Khương Tử Nha đệ tử Long Tu Hổ vì cứu Khương Tử Nha trực tiếp bị phiên thiên ấn đánh thành thịt nát. Nếu không là Ân Giao ghi nhớ Dương Tiễn trước cùng hắn giao du, chính là Dương Tiễn cũng khó thoát bị phiên thiên ấn đập phá chân thân. Ngay ở Tây Kỳ mọi người thất kinh, hầu như không chống đỡ nổi tình huống. Nhiên Đăng đạo nhân lại lần nữa mang theo xiển giáo mọi người đến đây. Có điều Nhiên Đăng đạo nhân đến của bọn họ, ta chờ cũng không biết. Chỉ là kỳ quái vẫn xu hướng suy tàn Tây Kỳ, càng là chủ động ra doanh tiêu chiến. Đánh trận đầu chính là cái kia Hoàng Thiên Hóa. Nói đến đây lúc, Văn Thái Sư cũng thoáng ngừng một chút, trong giọng nói có chút thổ thức. Chương 298, Hoàng Thiên Hóa cái chết chương 298, Hoàng Thiên Hóa cái chết lại nói ngày đó. Hoàng Thiên Hóa bị Khương Tử Nha điểm tướng, đánh trận đầu lên sân khấu, trong lòng một trận đau khổ. Mấy ngày nay cũng đã cùng đối diện đánh bại trượng, mỗi lần đều là đại bại mà về, Tây Kỳ tướng sĩ thương vong nặng nề. Nguyên bản một cái Trương Quế Phương cũng làm cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Huống chi hiện tại còn nhiều Ân Giao, Ân Hồng. Cứ kéo dài tình huống như thế, tự nhiên khó địch nổi. Nhưng là ghê gớm biết được làm sao địa, Khương Tử Nha càng là không để ý suy sụp vô cùng tinh thần, trái lại chủ động ra doanh tiêu chiến. Hoàng Thiên Hóa tự nhiên là không biết xiển giáo mọi người đã đến đây, chỉ là bị điểm tên sau khi trong lòng buồn khổ, một mặt không hề cảm xúc dục ngựa tiến lên, trong lòng còn đang không ngừng ai thán, hai vị vương tử à, không phải nói tốt lúc đi mang tới ta. Ở Vũ Thành Vương Hoàng Phi hổ bỏ mình sau khi, Hoàng Thiên Hóa tâm tư vẫn phi thường không ổn định, bị Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn khai đạo sau khi thoáng cải thiện, đợi được Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn đi rồi, quá không lâu lại khôi phục nguyên bản trạng thái. Kỳ thực điều này cũng rất bình thường. Hắn dù sao không phải thật sự tâm địa sắt đá, tâm tư ác độc, có thể đối với phụ thân tự vẫn ở trước mắt chuyện này thờ ơ không động lòng. Ngồi xuống những chuyện kia, chỉ là theo hắn tiếp nhận giáo dục mà thôi. Hoàng Thiên Hóa lúc còn rất nhỏ liền bị mang lên núi tu hành, ở trong mắt hắn Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn như sư như cha, tự nhiên là lão sư nói cái gì chính là cái đó. Nhưng là ở Vũ Thành Vương bỏ mình sau khi, Hoàng Thiên Hóa tâm linh như bị sét đánh bình thường, rơi vào trong hoàng hốt. Nếu là thật như lão sư nói như vậy, đại thương khí vận đã hết, đức hạnh không thể tả. Phụ thân vì sao lại như vậy cương liệt đồng ý vì đó chịu chết? Lẽ nào ta thật sự làm sai? Như vậy thần hồn trong hoàng hốt, nguyên bản oai hùng vô cùng thanh niên cũng biến thành có chút trầm mặc ít lời, khí chất âm trầm. Ở Ân Giao, Ân Hồng hai người bị Khổng Tiên cứu đi sau khi, Hoàng Thiên Hóa cũng không phải chưa hề nghĩ tới, muốn theo bước chân của bọn họ trực tiếp xông ra Tây Kỳ đại doanh, uy hàng đại thương. Nhưng là, đang lúc này, Hoàng Thiên Hóa dục ngựa tiến lên còn chưa mở miệng khiêu chiến, liền nghe đến một tiếng lanh lảnh giọng trẻ con quát lớn, "Hoàng Thiên Hóa, ngươi này bất trung bất hiếu người bất nghĩa, hôm nay dám đến đây khiêu chiến, chẳng lẽ cũng biết giờ chết của chính mình đến?" Ánh mắt nhìn, Hoàng Thiên Hóa trong mắt quang càng thêm ảm đạm. Con mắt đỏ chót nhìn hắn, tức giận mắng chính là hắn đệ đệ Hoàng Thiên Tường. "Ai, ta còn có đường rút lui có thể đi sao?" Hoàng Thiên Tường như vậy căm hận hắn, quả thực căn bản không thể tha thứ hắn, cái kia những người khác đâu? Đại Thương thật có thể tiếp nhận người như hắn sao? Lúc này Hoàng Thiên Tường thúc ngựa liền muốn xông lên cùng Hoàng Thiên Hóa lên chiến, thế nhưng là bị trước người Trương Quế Phương trực tiếp ngăn trở. Trương Quế Phương cau mày nói, "Thiên Tường, không nên kích động." Hắn có thể hiểu được Hoàng Thiên Tường tâm tình, thế nhưng là không thể thật sự cho phép Hoàng Thiên Tường lên sân khấu cùng Hoàng Thiên Hóa chém giết. Mấy lần trước chiến đấu, Hoàng Thiên Tường đều không có cơ hội cùng Hoàng Thiên Hóa đối chiến cơ hội. Lúc này thấy Hoàng Thiên Hóa cái thứ nhất đến đây khiêu chiến, con mắt đều đỏ. Hắn không thể trực tiếp bay vào qua, lập tức cùng Hoàng Thiên Hóa triển khai chém giết. Trương Quế Phương vừa liếc nhìn Ân Dao, Ân Hồng, thấy Ân Dao thần sắc hơi động, lúc này trực tiếp nói, "Trận đầu này liền do ta tự mình lên sân khấu đi, các ngươi mà yên lặng xem biến đổi." Hoàng Thiên Tường lập tức không cam lòng hô, "Tại sao a?" Trương Quế Phương trong mắt cười khổ, hắn không phải là xiển giáo đám người kia, thật sự liền trơ mắt nhìn Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Thiên Tường huynh đệ hai người chém giết. Hoàng Thiên Hóa mặc dù là đáng chết, vậy cũng không thể chết ở Hoàng Thiên Tường trong tay. Bất kể như thế nào, này dù sao cũng là hắn huynh trưởng. Trương Quế Phương trong mắt có chút thương tiếc nhìn thiếu dáng dấp Hoàng Thiên Tường, trong lòng cảm khái. Lúc này Hoàng Thiên Tường tuy rằng vóc người thon dài, thân cao cũng là dường như thành nhân bình thường, thế nhưng chân thực tuổi tác nhưng vẫn chưa tới 10 tuổi. Tuổi như vậy, người khác có còn ở cha mẹ dưới gối chơi đùa. Hoàng Thiên Tường trong mắt nhưng nửa điểm đồng chân đều không có, trong ánh mắt bắn mạnh mà ra tất cả đều là hào quang cừu hận. Trương Quế Phương thầm nghĩ trong lòng, ngươi vẫn còn con nhít, bây giờ bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Một lòng muốn tự mình chém giết Hoàng Thiên Hóa, thế nhưng muốn thực sự là làm như vậy sau khi, cố nhiên là nhất thời thoải mái, nhưng trung thân muốn gánh vác giết minh nhân quả. Ta làm sao có thể nhẫn tâm xem ngươi như vậy? Cho tới Ân Dao, Ân Hồng, hắn biết hai người này thực lực bản thân kỳ thực không bằng Hoàng Thiên Hóa. Dù sao thời gian tu hành ngắn hơn nữa bởi vì hai người thân phận đặc thù, thiên đạo tu hành bên trên khó có thể tiến thêm, chỉ có điều là trong tay pháp bảo mà thôi. Thế nhưng tiên thiên ấn, âm dương kính loại bảo vật này, chính là phong thần phía trên chiến trường đại sát khí. Làm sao có thể vừa bắt đầu liền khiến cho ra? Tự nhiên là muốn dùng đến áp trận, thời khắc mấu chốt một đòn chế địch. Trong nháy mắt Trương Quế Phương liền ý nghĩ định ra, lúc này trừng mắt quay về Hoàng Thiên Tường quát lên, cái gì tại sao? Đây là quân lệnh. Thiên Tường, lẽ nào ngươi muốn không tôn quân lệnh? Hoàng Thiên Tường nhất thời bất ức vô cùng, nội bụng kịch liệt vô cùng phập phồng. Mấy tức sau khi, rốt cục vẫn là ổn quyền, đúng nói do nói, Hoàng Thiên Tường tuân mệnh. Lúc này Ân Dao đi tới, nhỏ giọng động viên Hoàng Thiên Tường. Phong Lâm thì lại nâng to lớn Lang Nha Bổng đi lên phía trước, nhẹ giọng hỏi, tướng quân, này nho nhỏ Hoàng Thiên Hóa mà thôi, làm sao đáng giá ngươi tự mình lên sân khấu? Nếu không vẫn là ta đến đây đi. Trương Quế Phương ánh mắt rơi vào Phong Lâm vết thương trên người nơi, khẽ lắc đầu. Phong Lâm dị thuật bị Ân Dao phá tan, muốn thực sự là lên sân khấu còn chưa chắc chắn có thể đánh được Hoàng Thiên Hóa, không làm được trực tiếp làm mất mạng, hắn làm sao có thể yên tâm? Lập tức Trương Quế Phương thì lại trực tiếp ngựa lớn tiến lên, cùng Hoàng Thiên Hóa đối đầu. Hoàng Thiên Hóa âm u nhìn đối diện phát sinh tất cả, nhìn bọn họ vì chém giết cơ hội của chính mình đang tranh cướp, trong lòng cũng sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Khẽ lắc đầu, đem trong đầu hỗn độn ý nghĩ giao tán. Hoàng Thiên Hóa cũng không nói lời nào, trực tiếp tiếng trầm hướng về Trương Quế Phương tấn công tới. Ầm, cong, từng trận kim loại vang lên tiếng, hai người trong nháy mắt liền đấu mười mấy qua lại, bóng người đối phó là một đoàn hầu như không cách nào phân rõ. Hoàng Thiên Hóa tu vi tại người, ở Thanh Hư Đạo Đức Tiên Tôn nơi đó tu hành mười mấy năm, thực lực không kém. Hai cây tám lăng song ngân truy vung vẩy gió thổi không loạn, càng là có lửa long tiêu, tích góp tâm linh bực này hại người ám khí tại người. Thế nhưng Trương Quế Phương nhưng là có thể đứng bước Tây Kỳ chúng tướng xa luân chiến nhân vật, tự nhiên cũng không kém. Đấu hồi lâu sau, Trương Quế Phương nhưng vẫn là thần thanh khí nhàn, Hoàng Thiên Hóa nhưng có chút khó mà chống đỡ được. Thế nhưng cũng không biết tính sao, phía trên chiến trường mê man đầu vẫn là kiểu gì. Cứ việc Trương Quế Phương vẫn trong lòng đề phòng, Hoàng Thiên Hóa nhưng thủy chung không có sử dụng chính mình Hỏa Long Tiêu, tích góp tâm đinh. Lại một lát sau, Hoàng Thiên Hóa một cái không tra, mạnh mẽ tiếp Trương Quế Phương một đòn. Sức mạnh khổng lồ để dưới thân Ngọc Kỳ Lân đều một trận thở hổn hển, tứ chi không ngừng lùi lại, Hoàng Thiên Hóa tự thân cũng là cả người chấn động mạnh mẽ, chỉ cảm thấy hầu bên trong một ngụm máu tươi dâng lên. Phúc. Tây Kỳ phía bên kia, Dương Tiễn nhất thời căng thẳng kêu lên, "Thiên Hóa, mau trở lại." Nói liền muốn hướng về trên chiến trường phóng đi, tiếp ứng Hoàng Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa nghe vậy đột nhiên thức tỉnh như thế, cũng nhanh chóng hướng về Tây Kỳ trận doanh tối lui, thừa dịp cái này tập hợp bị đánh lui khoảng cách rút đi. Đang lúc này, Trương Quế Phương trực tiếp gầm lên một tiếng, "Hoàng Thiên Hóa, chạy đi đâu?" Lời vừa nói ra, nhất thời có một loại huyền diệu vô cùng sức mạnh trực tiếp rơi vào Hoàng Thiên Hóa trên người, nhất thời Hoàng Thiên Hóa liền một trận tâm thần lay động. Hoàng Thiên Hóa khoảng thời gian này vốn là có chút hồn vía lên mây giáng dấp, lần này bị Trương Quế Phương hô tên xuống ngựa thuật công kích, nhất thời mắt tôi sầm lại hướng về Ngọc Kỳ Lân rơi xuống. Dương Tiễn thấy thế trong lòng sốt sắng, đến càng nhanh hơn. Không được. Thế nhưng Trương Quế Phương nơi nào chịu nghe hắn? Nhân lúc ăn uống, đòi mạng hắn. Trước mấy lần giao chiến đều không thể chém giết Hoàng Thiên Hóa, người này đã thành Hoàng Thiên Tưởng tâm ma bình thường, cũng là rất nhiều đại thương tướng sĩ tâm bệnh, tự nhiên là muốn thừa cơ chém giết. Mèo. Cứu sử thương dường như một đạo ánh bạc, trong nháy mắt đi vào Hoàng Thiên Hóa ngực. Chương 299, Thổ Hành Tôn, Khổ Tiên Thẳng. Chương 299, Thổ Hành Tôn, Khổ Tiên Thẳng Thiên Hóa. Dương Tiễn bi thiết, vội vàng ra tay, chen một tiếng đem Trương Quế Phương cứu sử thương đánh bay, thế nhưng đã không kịp. Hoàng Thiên Hóa ngực vỡ vụn, máu tươi dâng trào. Trong mắt vẻ mặt trong nháy mắt ảm đạm, mắt thấy là nếu không sống. Trương Quế Phương thấy thế cũng không đi cùng Dương Tiễn dây dưa, thúc ngựa quay đầu liền đi trở về. Dương Tiễn rơi xuống Hoàng Thiên Hóa bên người, đem nửa người trên ôm vào trong ngực, cúi đầu hướng về Hoàng Thiên Hóa nhìn lại, khắp khuôn mặt là bi thống. Thiên Hóa. Hoàng Thiên Hóa một thân pháp lực cấp tốc tản đi. Trong mắt thần quang càng ngày càng ảm đạm, thế nhưng trên mặt nhưng một bức ôn hòa vẻ. Dương Tiễn sư minh, cảm tạ. Lúc này Hoàng Thiên Hóa đã cảm nhận được một luồng kỳ dị sức mạnh, lôi kéo chính mình, giống như là muốn mang chính mình hướng về nơi nào đó mà đi. Trong lòng hắn biết được này chính là Phong Thần Bảng sức mạnh. Nguyên lai ta cũng là Phong Thần Bảng trên có tên người. Trong lòng hắn nghĩ, cũng không đi chống cự nguồn sức mạnh này. Ngược lại là theo Phong Thần Bảng lực kéo, một vệ tú hồn nhanh chóng bay lên, sau một khắc trước mắt thị giác cũng đã chuyển đổi, Hoàng Thiên Hóa cảm nhận được chính mình dường như một áng mây như thế lơ lửng ở giữa không trung, dường như bèo không dễ. Thời khắc này hắn cảm giác được trên linh hồn ràng buộc, đến từ Phong Thần Bảng trên sức mạnh. Thế nhưng nội tâm nhưng có loại giải thoát. Mệt mỏi, trực tiếp lên bảng cũng được. Hoàng Thiên Hóa này một vệ tú hồn nghĩ như vậy, hướng về phía dưới vừa nhìn, chính mình thi thể đang nằm ở Dương Tiễn trong lòng. Ai, không nghĩ đến còn có người vì ta thương tâm. Thế nhưng hắn cũng không có đặc biệt gì cử động, chỉ là hướng về đại thương bên kia nhìn lại. Hoàng Thiên Tường đang nhìn đến hắn bỏ mình sau khi, lông mày nhíu chặt, hơi cắn môi, mà không hề cảm xúc. Hoàng Thiên Hóa không khỏi khẽ lắc đầu. Sau một khắc, phía trên chiến trường động tĩnh lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ thấy Trương Quế Phương ở chém giết Hoàng Thiên Hóa sau khi, cũng không ham chiến trực tiếp đi trở về. Lần này đắc thủ để Trương Quế Phương cũng trong lòng vui sướng, lần này Hoàng Thiên Tường đại thù được báo, tiểu tử cũng không cần mỗi ngày khổ đại thù thâm răng dấp. Trong lòng hắn đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên dưới thân ngựa bỗng nhiên dừng lại, như là chân trước bị hàn trên mặt đất bên trên bình thường, ở to lớn quán tính trực tiếp muốn ngã lật. Ngựa bi thiết, ngẩng đầu hí lên. Trương Quế Phương kinh hãi, nhảy lên một cái thoát ly chiến mã. Giữa không trung liền hướng về chính mình bật cưỡi nhìn lại, chỉ thấy ở chiến mã trước, một cái xấu xí thấp nhỏ người cùng nổi lên mặt nước bình thường từ dưới nền đất dò ra nửa người trên, hai tay chăm chú ôm trong đó một con móng ngựa, tại đây quấy rầy bên dưới ngựa vươn mình ngã xuống đất, con ngựa này chân cũng ở sức mạnh khổng lồ dưới trực tiếp bẻ gãy, máu me đầm địa dính thấp nhỏ người một mặt. Thế nhưng thấp nhỏ người không chút nào không khỏe cảm giác, trên mặt ngược lại là lộ ra cười đắc ý. Trương Quế Phương sau khi rơi xuống đất, nắm chặt cứu sự thường, trầm giọng quát lên, ngươi quái nhân này là ai? Thấp nhỏ người nết miệng nở nụ cười, ta chính là xiển giáo cụ Lưu Tôn dưới trướng đệ tử, thủ hành tôn là vậy, chuyên đến để lấy mạng của ngươi. Trương Quế Phương, còn không mau mau bó tay chịu trói, chờ một lúc đưa ngươi trên phong thần bảng thời điểm ta cũng nhẹ một chút. Trương Quế Phương nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trong tay cứu sự thương vãn một cái thương hoa. Ngươi người này xấu xí, nghĩ tới đúng là rất đẹp, cái đầu không lớn, khẩu khí còn không nhỏ đây. Chỉ bằng ngươi cái con này dám thầm đánh lén ra hỏa, còn muốn đưa ta lên phong thần bảng. Nói thương hoa tỏa ra, hướng về thủ hành tôn phương hướng đưa tới. Thủ hành tôn nghe được Trương Quế Phương lời nói nhất thời giận dữ, lời nói này xem như là chọc vào hắn trái tim, tức giận biểu cảm trên gương mặt đều bặm mẹo. Hắn hay là tiên phú không giống bình thường, ở hệ thổ chi đạo trên cực kỳ am hiểu, tìm khắp toàn bộ xiển giáo, đệ tử đời ba bên trong không người có thể địch. Thủ hành tôn tự nhiên là trong lòng đắc ý, vẫn lấy làm kiêu ngạo, đông đảo đệ tử đời ba đều không đặt ở trong mắt. Chỉ có một điểm, bên ngoài bên trên khuyết điểm là trong lòng hắn vĩnh viễn đau. Nếu như có thể lời nói, thủ hành tôn làm sao thường không muốn nắm giữ Dương Tiễn như vậy phong thần tuấn lãng bề ngoài đây. Lúc này Trương Quế Phương thương ra như rồng, hướng về công kích mình mà tới. Thế nhưng thủ hành tôn cũng không hoảng hốt, cười quái dị một tiếng sau khi, bay thẳng đến dưới nền đất chìm, nguyên bản thâm hậu vô cùng đại địa vào đúng lúc này càng là dường như sóng nước dập dờn bình thường, phảng phất không có nửa điểm lực cản. Ầm. Nguyên bản thủ hành tôn vị trí bị một súng nổ ra một cái to lớn cái hố, thế nhưng nửa điểm bóng người cũng không có. Trương Quế Phương nhất thời nhíu mày, đầy mắt cảnh giác nắm chặt súng trong tay. Giữa không trung, Hoàng Thiên Hóa nhìn tình cảnh này, càng là sinh không nổi nửa điểm hứng thú. Cười khẽ lắc đầu một cái, một vệ tú hồn hướng về phong thần bảng mà đi. Đang lúc này, Trương Quế Phương bỗng nhiên chợt phát hiện dưới chân đại địa càng là xốp dường như đầm lầy, bàn chân cũng đã rơi vào một chút. Một đôi ngắn nhỏ, thô ráp bàn tay lớn bỗng nhiên từ dưới nền đất duỗi ra, hướng về Trương Quế Phương mắt cá chân chụp tới. Tặc tử thật can đảm. Trương Quế Phương trong lòng khiếp sợ, bỗng nhiên quát lên. Súng trong tay cũng trong nháy mắt hướng về dưới chân mạnh mẽ đâm tới, cả người cũng thừa dịp nguồn sức mạnh này thuận thế bay lên trời. Ầm. Đại địa lại lần nữa bị nổ tung to lớn cái hố. Thế nhưng này thủ hành tôn chạy thực sự quá nhanh, càng là vừa không có làm bị thương hắn. Đại thương, Tây Kỳ hai bên các tướng sĩ đều bởi vì này đột nhiên biến hóa lại lần nữa gây rối. Ân Giao, Ân Hồng hai người đã đem pháp bảo nhấc trong tay, chuẩn bị nếu là có cái gì tình huống khẩn cấp xuất hiện, liền trực tiếp ra tay. Đúng như dự đoán, ngay ở Trương Quế Phương nhảy đến giữa không trung, không cách nào mượn lực thời điểm, một đạo kim quang từ Tây Kỳ đại quân mặt sau đột nhiên bay ra, thẳng tắp hướng về Trương Quế Phương phương hướng bay tới. Trương Quế Phương nhận ra được hướng về chính mình mà đến kim quang, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bắn nhanh mà đến pháp bảo, làm như một đoạn lập lòe kim quang dây thừng. Này lại là vật gì? Trương Quế Phương trong lòng ngạc nhiên. Hắn đúng là muốn trực tiếp rơi xuống đất, né tránh này kim quang. Nhưng là phía dưới còn cất giấu một cái thổ hành tôn. Ngay ở Trương Quế Phương tình thế khó xử thời điểm, Ân Giao đúng lúc ra tay. Bạch. Phiên Thiên ấn bị Ân Giao tung, đón gió mà lớn dần, càng đi về trước càng lớn. Thẳng tắp hướng về đạo kia kim quang đánh tới. Ân Giao mặc dù là xiển giáo đệ tử, thế nhưng cũng không nhận ra được này kim quang là cái gì bảo vật, hắn cũng lười suy nghĩ, ngược lại quản ngươi pháp bảo gì, ta chỉ để ý lấy ra Phiên Thiên ấn cùng ngươi ba bảo, nhìn đến cùng là ai càng cứng hơn. Phiên Thiên ấn hóa thành khoảng 10 trượng to nhỏ thời điểm, liền che ở Trương Quế Phương trước người, trực tiếp cùng kim quang ba bảo. Sau một khắc, kim quang tản đi, lộ ra nguyên bản dáng dấp, càng là một đoạn dây thường thứ tầm thường, bay thẳng đến trên mặt đất rơi đi. Dưới nền đất thổ hành tôn cũng vào đúng lúc này trực tiếp lộ đầu đi ra, hướng về dây thường chụp tới. đây chính là lão sư khắc hồn tiên thẳng, hắn trông mà thèm hồi lâu bảo vật, không nghĩ đến ở phiên tiên ấn trước mặt càng là căn bản là không có cách sử dụng tới. Ân Giao vốn là muốn điều động phiên tiên ấn hướng về kim quang phát sinh địa phương đánh tới, nhìn thấy thổ hành tôn xuất hiện nhất thời vừa chuyển động ý nghĩ, phiên tiên ấn cũng là đột nhiên sửa lại phương hướng, hướng về thổ hành tôn vị trí liền ầm ầm hạ xuống. Ầm ầm. Ở phiên tiên ấn uy thế bên dưới, tất cả mọi người có một trận đất rung núi chuyển cảm giác. Lại hướng về hạ xuống địa phương nhìn lại, đế bằng trên xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu, thật giống như thiên ngoại tinh thần rơi dụng dẫn đến như thế. Trương Quế Phương cũng tại lúc này nhận cơ hội hướng về đại thương bên này hạ xuống. Nhìn thấy phiên thiên ấn tạo thành phá hoại, dù là đã sớm từng trải qua phiên thiên ấn uy lực, vẫn như cũng là trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng hiếu kỳ vô cùng. Uy thế như vậy bên dưới, nay thổ hành tôn luôn không khả năng còn bình yên vô sự chứ. Chương 300, phiên thiên ấn đối với tiên thiên ngũ hành kỳ. Chương 300, phiên thiên ấn đối với tiên thiên ngũ hành kỳ. Rung trời tiếng vang lên sau, hố biên giới ở ngoài, một cái tiểu khoai tây bình thường bóng người trở mình một hồi từ dưới nền đất chui ra, một mặt vẻ kinh hãi. Hoa, thổ hành tôn trực tiếp phun ra máu tươi, hắn đều đã giấu đến thổ bên trong, né tránh phiên thiên ấn trực tiếp công kích. Thế nhưng bạn bạn không nghĩ đến, dĩ nhiên nhưng vẫn bị này cỗ to lớn vô cùng sức mạnh chấn thương. Thời khắc này hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đau rất đau, có vô số mũi như kim ở trong đó trộn lẫn. Phun ra một ngụm máu tươi sau khi, thổ hành tôn sắc mặt tối sầm rất nhiều. Thế nhưng cả người trạng thái nhưng cũng ung dung một chút. Đang lúc này, một tia sáng trắng né qua, thổ hành tôn trong nháy mắt tóc gáy đứng thẳng, chỉ cảm thấy trong lòng kinh hãi. Hắn trực giác nói cho chính hắn, nếu là bị này bạch quang chiếu trên tất nhiên là như hoàng thiên hóa bình thường trực tiếp trên phong thần bảng, cho nên muốn đều không nghĩ tới, bay thẳng đến trong đất chui vào. Lão sư để hắn tùy thời trong lòng đất nắm lấy ân dao, trên dưới hợp lực có thể bắt được mệnh lệnh trực tiếp bị ném ra sau đầu. Hiện tại nơi nào còn quản được nhiều như vậy, giữ được tính mạng quan trọng. Này đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, chính là ân hồng trong tay âm dương kính phát ra. Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân mang theo xiển giáo kim tiên môn đã xuất hiện ở Khương Tử Nha bên người, ánh mắt lấp lánh nhìn phía trên chiến trường tình thế phát triển. Chờ nhìn thấy phiên tiên ấn xuất hiện, đem Trương Quế Phương cứu sau khi, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ai? Quảng Thành Tử sư huynh cũng đúng, bực này cường hãn vô cùng pháp bảo dĩ nhiên trực tiếp giao cho ân giao trên tay. Lần này được rồi, chính chúng ta ngược lại là bị hại nặng nề, đối với hắn không thể làm gì. Chỉ có Nhiên Đăng đạo nhân, ánh mắt lấp loé, trong lòng ở suy nghĩ Vân Trung Tử đi mượn đến pháp bảo, đến cùng có thể ngăn trở hay không phiên tiên ấn. Trước Vân Trung Tử chủ động thỉnh anh đi đến Thủ Dương Sơn đi mượn thái cực đồ, không thể đắc thủ, thế nhưng là từ Huyền Đô đại pháp sư trong tay được rồi phía Nam Ly địa diễm quan kỳ. Này quân cờ chính là tiên thiên ngũ hành kỳ một trong, cũng là cường hãn vô cùng tiên thiên linh bảo. Sau đó Vân Trung Tử đi Tây Côn Lôn mượn bảo, an cái bế môn canh. Thế nhưng sau đó, Ác Thi Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp ban xuống trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, rơi vào Vân Trung Tử trên tay. Nhiên Đăng đạo nhân sau khi biết được, lại lần nữa đi tìm chuẩn đề thánh nhân, mượn tới phương Đông bảo sắt thanh liên kỳ. Đến đây, xiển giáo mọi người trong tay liền tiên thiên ngũ hành kỳ đã đến thứ ba. Phiên tiên ấn như thế nào đi nữa cường hãn, ta này ba mặt bảo kỳ đồng thời sử dụng, chẳng lẽ còn không ngăn được nó thế tiến công? Thậm chí xiển giáo đều không cần hoàn toàn ngăn trở phiên tiên ấn như thế, chỉ cần có thể kéo dài chốc lát, có người khác từ phía sau lưng ra tay với ân giao liền có thể đem giải quyết. Ân giao dù sao cũng là thực lực bản thân bình thường, dựa dẫm hoàn toàn là pháp bảo chi lợi. Thủ hành tôn chính là gánh vác cái này sứ mệnh, thế nhưng không nghĩ đến hắn bị âm dương kính một chiếu, dĩ nhiên trực tiếp chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, thủ hành tôn mặt mày xám xịt từ trước mặt đám đông trồi lên, chui ra mặt đất. Cụ Lưu Tôn nhất thời sắc mặt liền chìm xuống, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, thủ hành tôn vội vã xin lỗi, lão sư thứ tội. Thực sự là cái kia phiên tiên ấn quá mạnh, ta một thân pháp lực rung động, chính là độn thổ đều có thật nhiều khó chịu. Hơn nữa cái kia bạch quang đệ tử thực sự là không cách nào chống đối a. Thủ hành tôn đúng là có thể tiếp tục lẹn vào ân giao dưới thân, nhưng hắn khẳng định, chỉ cần mình vừa ló đầu âm dương kính khẳng định lập tức liền chiếu lại đây. Ân hùng làm sao có khả năng không cố gắng bảo vệ chính mình huynh trưởng? Lúc này Xích Tinh Tử vội vàng hướng cụ Lưu Tôn nói, đạo huynh không được trách cứ sư điện. Này bạch quang chính là ta cái kia pháp bảo âm dương kính phát ra, này kính có âm dương hai mặt, nó mặt âm vì là bạch, mặt dương vì là hồng, bạch quang một chiếu liền khiến người ta hồn phi phách tán, hồng quang một chiếu liền có thể cải tử hồi sinh. Chính là ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Thủ hành tôn sư điệt tự nhiên khó có thể chống lại. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân cũng cười ha ha quay về thủ hành tôn gật đầu, một mặt vẻ mặt ôn hòa. Sư điệt cực khổ rồi. Thủ hành tôn vội vã một bức thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lúc này cụ Lưu Tôn mới sắc mặt hơi nguôi, quay về thủ hành tôn gật gù. Được rồi, mau mau mặt sau đi chữa thương đi. Sau đó liền nghe đến Nhiên Đăng đạo nhân nói, nếu dùng trí không được, vậy chúng ta liền chính diện chế địch đi. Chúng ta to lớn xiển giáo, chẳng lẽ còn không làm gì được một cái nho nhỏ kẻ phản bội. Lúc này ân giao mấy người cũng phát hiện Tây Kỳ nơi này đột nhiên xuất hiện động tĩnh, trong lòng hơi động, tiến lên cùng Trương Quế Phương đứng chung một chỗ. Ân giao cười bằng nói, ta ngược lại thật ra các ngươi làm sao đột nhiên có can đảm tới gọi trận đây, hóa ra là viện binh đến rồi. Có điều, nhiều như vậy sư bá, sư thúc cùng nhau đến, chẳng lẽ là muốn lấy nhiều lớn ít, lấy lớn ép nhỏ hay sao? Ân giao nói, đồng thời lặng lẽ truyền âm cho Trương Quế Phương. Trương tướng quân, đón lấy cần phải cẩn thận. Trương Quế Phương khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, trong tay cứu sử thương cuốn rồi lại hẹp. Cũng không cần ân giao nhắc nhở, hắn nhìn thấy tình cảnh này đều biết đón lấy không có như vậy dễ dàng ứng đối. Lại nói xiển giáo mọi người nghe nói sau khi, Nhiên Đăng đạo nhân cười ha ha đi về phía trước một bước, nói, sư điệt lời ấy sai rồi. Phía trên chiến trường, chỉ để ý thắng bại, lại nơi nào có cái gì bao nhiêu, phân chia lớn nhỏ. Nghe Nhiên Đăng đạo nhân lời nói này bên trong ý tứ, là muốn cùng nhau tiến lên. Trương Quế Phương nhất thời không nhịn được nói, ngươi đạo nhân này, không cố gắng ở trong động phủ của chính mình tu hành, nhưng chạy tới thảm họa nhân gian vương triều chiến sự, liền không sợ nhân quả cuốn quanh người, đại đạo trầm luân. Lúc này cụ Lưu Tôn tiến lên một bước, xuề bàn tay ra làm một cái đạo kê. Lời ấy sai rồi. Tây Kỳ đại thương chính là thiên mệnh, ta chờ thuận lòng trời mà đi. Tự có công đức tại người, làm sao cần lo lắng những này. Trương Quế Phương nhất thời cho mày. Cái đám này cẩu vật, làm sao miệng lưỡi như vậy theo lý thường. Nói thế nào đều là hắn có lý. Trương Quế Phương hành binh đánh trận là một tay hảo thủ, thế nhưng cùng người khác đều miệng lưỡi nhưng không am hiểu, chỉ được hừ nhẹ một tiếng không để ý đến bọn hắn nữa. Đồng thời ở trong lòng thầm nói, này xiển giáo đệ tử quả thực là vô liêm sỉ. Đang muốn, Ân Giao trực tiếp đưa tay một chiêu đem phiên thiên ấn cầm trong tay. Hừ lạnh một tiếng, nói, không cần với bọn hắn phí lời. Bây giờ chính là phong thần đại kiếp, cần phải chết đến đủ số tiên thần mới có thể hóa giải. Bọn họ tới thật đúng lúc, ta này liền đưa bọn họ ra đi. Nói, lại lần nữa lấy ra phiên thiên ấn bay thẳng đến Tây Kỳ phương hướng ném tới. Trước mấy lần chiến đấu, Ân Giao xuất thủ thời điểm vẫn luôn là có chút khắc chế, chưa từng có đối với Tây Kỳ binh lính bình thường ra tay. Hắn cũng biết làm như vậy lời nói gặp bằng thêm rất nhiều sát nghiệt. Hơn nữa phe địch nhân tộc binh lính bình thường, dưới cái nhìn của hắn kém xa tít tắp xiển giáo đệ tử đáng trách. Vì lẽ đó vẫn luôn là lưu thủ, nhưng là lần này nhưng không chút nào ở bảo lưu. Toàn thân pháp lực cổ động, trong nháy mắt phiên thiên ấn liền hướng về Tây Kỳ phương hướng bay đi. Ầm, thiên địa đều mơ hồ chấn động. Phiên thiên ấn biến to lớn vô cùng, dường như bất chu ép đỉnh như thế hướng về phía trước ầm ầm mà đi. Này dày nặng vô cùng khí tức, mãnh liệt như thế, trực tiếp để trước mắt không gian đều một trận rung động, giống như muốn bị ép phá nát bình thường. Trong lúc hoảng hốt, mọi người tựa hồ nhìn thấy đang chấn động không gian nơi sâu xa, có vô số phù văn uy tích chợt lóe lên, đem toàn bộ không gian vững chắc. Đây là nhân tộc Cửu Châu kết giới sức mạnh bị động phát động. Bạch, 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 ba đạo màu sắc khác nhau quân cờ cũng là phân biệt do Nhiên Đăng đạo nhân, Vân Trung Tử, Xích Tinh Tử thả ra. Thiên địa nhất thời có loại huyền quang lừng lẫy, càn khôn lắc lư cảm giác. Này ba con quân cờ một khi bay ra liền trực tiếp nhanh chóng kéo dài tới, hóa thành vô biên vô hạn màn trời, huyền quang đan xen vào nhau càng là mơ hồ trong lúc đó có hô ứng như thế. Một đạo xem ra khinh bạc nhưng cường nhận vô cùng kết giới, hướng về phiên thiên ấn chặn lại. Ầm. Sau một khắc, giữa hai người đụng vào nhau. Chương 301, Nam Hỏa Bảy Cầm Phiến chương 301, Nam Hỏa Bảy Cầm Phiến này cố va chạm lực lượng thực sự to lớn. Hủy thiên diệt địa. Theo lý thuyết chiến trường vị trí khu vực, tại đây loại sức mạnh rung động bên dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi tâm ý, thế nhưng nhân tộc Cửu Châu khu vực cho dù có Cửu Châu kết giới bảo hộ, tự nhiên có phản ứng. Giờ khắc này, bên trong đất trời gợn sóng không gian, khiến người ta hoa cả mắt phù ấn không ngừng lấp lóe, chín vị đồng thao đại đỉnh bóng mở chợt lóe lên. Bên trong đất trời bỗng nhiên dừng lại. Nguyên bản kịch liệt vô cùng dư âm, càng là bị trừ khử hầu như không còn. Cho tới vài món pháp bảo va chạm, nhìn qua cũng không có như vậy làm người nghe kinh hãi. Có điều nơi này động tĩnh đã kinh động vô số ánh mắt, đều là hướng về nơi này xem ra. Văn Thái Sư, Khổng Tiên chờ càng là bay thẳng đến chiến trường vị trí mà đến. Mau mau ra tay. Nhiên Đăng đạo nhân một bên hướng về phương Đông Bảo Sắt Thanh Liên Kỳ bên trong không ngừng rót vào pháp lực, một bên hướng về bên người xiển giáo mọi người hô. Phiên Thiên ấn sức mạnh tuy là to lớn, thế nhưng lấy ra người chính là Ân Giao, dù sao cũng là không cách nào hoàn toàn phát huy nó sức mạnh chân chính, mà Nhiên Đăng đạo nhân chờ thực lực bản thân hùng hậu, tuy là chỉ có ba mặt tiên tiên ngũ phương kỳ nhưng cũng đem phiên thiên ấn đòn đánh này ngăn trở. Hai bên ở giữa không trung giằng co, đem phiên thiên ấn nút lại, vừa vặn là ra tay với Ân Giao thời cơ tốt. Nếu như có thể đem Ân Giao chém giết, đem đưa lên phong thần bảng, bảo vật vô chủ, liền hoàn toàn không cần như vậy mất công sức, thậm chí có thể mượn cơ hội này, đem bảo vật tất cả đều thu hồi. Bởi vậy Nhiên Đăng đạo nhân mới như vậy có thiết. Hắn biết, lần này động tĩnh quá to lớn rất có khả năng kinh động Cổng Tuyên, đem hấp dẫn lại đây. Nếu là như vậy, sự tình liền không dễ xử lý. Nhiên Đăng đạo nhân là chân chính trải nghiệm quá Khổng Tuyên thực lực. Cái kia một tay ngũ sắc thần quang thần thông, Nhiên Đăng đạo nhân tự nghĩ người ở chỗ này không người có thể phá. Dứt tiếng, liền có pháp bảo bay ra hướng về Ân Giao công kích mà đi, càng là đạo hành tiền tôn đánh ra một đạo hàng ma sử. Ân Hồng cùng Trương Quế Phương cùng nhau gầm lên một tiếng, đê tiện. Hai người đồng thời ra tay hướng về này bắn nhanh mà đến huyền quang công kích mà đi. Trương Quế Phương trường thương chen một tiếng va chạm đang lóe lên bảo quang hàng ma sử bên trên, cả người dường như phá bao tải bình thường bay ra, rất xa hướng về đại thương trong trận doanh quân đi. Ầm, một tiếng, mạnh mẽ rơi xuống tới trong đất. Trương Quế Phương thực lực ở nhân gian có thể coi là nhóm đứng đầu, nhưng đối với trên kim tiên sử dụng pháp bảo, làm sao có khả năng chống đỡ được. Bình thường tới nói, xiển giáo những người này lo lắng dính nhân quả, nghiệp lực, bình thường sẽ không đối với phạm nhân võ tướng ra tay. Cái gọi là binh đối binh, tướng đối tướng. Người tu hành đối với sự tu hành người, cơ bản như thế. Thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, nghe được Nhiên Đăng đạo nhân la lên, đạo hành thiên tôn cũng là sốt ruột đem Ân Giao chém giết, dĩ nhiên là không lo được những này. Mà Ân Hồng cũng là trực tiếp tung thủy hỏa phong, bay thẳng đến hàng ma sử đánh tới. Cùng lúc đó, càng là trực tiếp đem âm dương kính quay về đạo hành thiên tôn phương hướng rộng mở một chiếu. Bạch. Đạo hành thiên tôn nhất thời thân hình lóe lên, né tránh đòn đánh này. Thế nhưng phía sau đệ tử Tiết Ác Hổ nhưng không có số may như vậy, càng là không kịp tránh né, bị này bạch quang một chiếu, nhất thời mạng nhỏ ô hô, một vệt u hồn liền trực tiếp cách thân thể, hướng về phong thần bảng trên mà đi. Đáng thương Tiết Ác Hổ, nguyên bản cũng là ở phong thần bên trong có này không ít cố sự người. Bây giờ càng là liền ra trận báo danh đều không có. Trực tiếp liền gặp thai bay vạ gió, không duyên cớ lên bảng. Không đúng, cũng không thể nói là thay bay vạ gió. Đi tới nơi này phong thần phía trên chiến trường, lại có cái nào xiển giáo đệ tử là vô tội? Đạo hành thiên tôn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhất thời sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn có 3 cái đệ tử, Tiết Đắc Hổ, Hàn Độc Long, còn có ngày sau đại danh đỉnh đỉnh vi hộ, thế nhưng tóm lại là chính mình đệ tử bị chém, trong lòng nhất thời tức giận vô cùng. Thế nhưng đạo hành tiên tôn cũng không nói thêm gì. Trong lòng đối với ân hồng sát ý càng ngày càng dữ dực. Hàng ma sử nhất thời tỏa ra chói mắt kim quang, ở giữa không trùng xoay một cái, lại lần nữa hướng về ân hồng mà đi. Không được. Ân hồng thấy thế trong lòng nhất thời kinh hãi. Thủy Hỏa Phong vừa mới bị hàng ma sử va chạm sau khi, linh quang nhất thời đại tán. Lan truyền mà đến phản vệ lực lượng đã để ân hồng tự thân chấn động mạnh mẽ, nhẫn nhịn một ngụm máu tươi không có phun ra đã là cực hạn. Lúc này Thủy Hỏa Phong bị bắn bay đi xa, như vậy khẩn cấp thời gian ân hồng căn bản không kịp triệu hoán trở về. Dưới tình thế cấp bách, ân hồng trực tiếp dựng thẳng lên trong tay âm dương kính, lại lần nữa lấy pháp lực thôi thúc. Bạch, lại một tia sáng trắng bắn ra. Thế nhưng hàng ma sử dù sao không phải sinh linh, tại đây bạch quang bên dưới tự nhiên cũng không có quá to lớn phản ứng, chỉ là hơi dừng lại, liền tiếp tục hướng về ân hồng mà tới. Ân Giao cũng chú ý tới đệ nơi này tình hình, trong lòng kinh hãi. Thế nhưng hắn cũng căn bản đằng không ra tay đến giúp đỡ, còn muốn toàn thân tâm khống chế phiên thiên ấn cùng ba mặt tiên tiên ngũ hành kỳ đối kháng, chỉ có thể vội vàng từ trên người rút ra thư hùng bảo kiếm, lấy ra hướng về hàng ma sử mà đi. Nhưng là đã không kịp. Đang lúc này, Phong Lâm vung vậy khổng lồ vô cùng lang nha bổng gọi tới ân hồng trước mặt. Cong. Lang nha bổng bị Phong Lâm nâng lên, mạnh mẽ đánh vào hàng ma sử bên trên. Sau một khắc, vô số mảnh vỡ bay tán loạn. Phong Lâm lang nha bổng dù sao cũng là phàm vật, làm sao có thể so với được với đạo hành thiên tôn hàng ma sử. Tự nhiên một đòn bên dưới, đốn thành mảnh vỡ. Này đông đảo mảnh vỡ có thật nhiều cuốn tới Phong Lâm trên ngực, để Phong Lâm trên người từng trận huyết hoa tung tóe. Nhưng này vẫn chưa xong. Hàng ma sử ở phá tan Phong Lâm lang nha bổng sau khi, thế đi bị ngăn cản cản một hồi, dừng lại qua đi liền tiếp tục về phía trước. Mang theo không gì địch nổi khí thế trực tiếp đánh vào Phong Lâm ngực. Ầm. Phong Lâm sa sắc bằng, dường như một cái phá bao tải như thế ngã xuống đất. Mắt thấy cũng đã không có khí tức. Phong Lâm. Trương Quế Phương gầm lên một tiếng, con mắt đều đỏ. Chạy như bay rơi vào Phong Lâm thi thể vị trí, đầy mặt bi thống hướng Phong Lâm nhìn lại. Ân Dao, Ân Hồng hai người bị tình cảnh này đều chấn kinh rồi, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến vào lúc này đứng ra cứu Ân Hồng dĩ nhiên là Phong Lâm. Phải biết, trước Phong Lâm mới ở Ân Giao trong tay bị thiệt lớn, chính mình miệng phun Hồng Châu dị thuật đều bị phá tan, cho tới bị thương thật nặng, mãi đến tận hiện tại đều không thể khôi phục. Phong Lâm ở đạo hành thiên tôn hàng ma sử bên dưới hầu như không có lực phản kích, này chính là một trong những nguyên nhân. Ai? Ân Giao xoay chuyển ánh mắt hướng về Phong Lâm thi thể lạc địa phương nhìn lại, trong lòng sau khi khiếp sợ, âm thầm thở dài một hơi. Lần này ta nợ ngươi càng nhiều. Liền ngay cả Ân Hồng lúc này cũng đều có chút không biết làm sao mà ra. Thế nhưng hiện thực là căn bản không cho phép bọn họ như vậy thất thần, ngay ở bọn họ tự do trong nháy mắt, lại có một đạo công kích hướng về hai huynh đệ người mà đến. Một con to lớn vô cùng cây quạt, thần quang nhấp nháy, cây quạt mặt trên tỏa ra ánh sáng lung linh, rất nhiều màu sắc cùng sáng. Chẳng biết lúc nào lên tới giữa không trung, hướng về hai người hôn nhau một tấm. Liền có mãnh liệt ngọn lửa từ cây quạt mặt trên phát sinh, hướng về Ân Giao, Ân Hồng quần quần mà đến. Năm hỏa bảy cầm tiến. Ân Giao thấy thế trong lòng đỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Chương 302, Ân Giao Ân Hồng bỏ mình chương 302, Ân Giao, Ân Hồng bỏ mình đối với cái này cây quạt, Ân Giao cũng là có nghe thấy. Có người nói chính là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân sở trường pháp bảo, chính là do 7 loại chim thần linh vũ luyện chế, một tấm xuống liền có 5 loại không giống thần hỏa phát sinh, trong khoảnh khắc liền có thể đem kẻ địch đốt cháy hầu như không còn, hóa thành cho bụi. Này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân rồi cùng Quảng Thành Tử không giống nhau. Hắn thành tựu Hoàng Thiên Hóa Lao sư, cũng chưa hề đem cái này pháp bảo mạnh mẽ nhất ban xuống, cho nên mới có cơ hội vào lúc này sử dụng. Ầm. Hung hãn vô cùng thần hỏa bao phủ đến, đứng núi chịu sào Ân Hồng trực tiếp bị lửa cháy bừng bừng nuốt hết. Đệ đệ, Ân Giao gầm lên một tiếng, mục trường sắp đứt, vi thống không nứt. Lập tức chính hắn cũng bị thần hỏa bao phủ, thế nhưng trên người lại đột nhiên phóng ra con đường thanh quang, đem này lửa cháy bừng bừng tạm thời ngăn trở. Nhưng là Ân Giao trên người bên ngoài quần áo hóa thành cho tàn, lộ ra bát quái tử thụ tiên y lìa món bảo vật này nguyên bản là xích tinh tử bàn tặng Ân Hồng, vốn nên là mặc ở Ân Hồng trên người. Thế nhưng bởi vì Ân Giao phiên tiên ấn uy lực cường hãn nhất, Ân Hồng vẫn cứ cởi ra cho huynh trưởng mặc vào, đồng thời cười xưng đạo: Hai huynh đệ chúng ta không đủ thực lực, dựa vào chính là pháp bảo chi lợi. Quan trọng nhất tự nhiên là này phiên thiên ấn. Vì lẽ đó này bắt quái tử thụ tiên y gì vẫn là cho huynh trưởng mặc vào, miễn cho đến thời điểm kẻ địch chính diện chịu không được phiên thiên ấn liền muốn biện pháp công kích huynh trưởng. Ân Giao tự nhiên không muốn. Bực này hộ thân bảo vật, cho ta ngươi làm sao bây giờ? Ân Hồng nhưng là một mặt không đáng kể nói, không sao, huynh trưởng chỉ cần bình yên vô sự. Còn có thể nhìn ta có chuyện hay sao? Lại nói huynh đệ chúng ta hai người, ta vốn là không có cái gì chủ kiến, làm việc cũng là không bằng huynh trưởng chu toàn. Đương nhiên phải trước tiên tăng cường huynh trưởng. Không nghĩ đến một lời thành sấm. Ân Giao càng là thật sự trơ mắt nhìn đệ đệ ở bên trong liệt hỏa hóa thành cho tàn. Nhớ tới trước xuống núi thời gian, Ân Giao, Ân Hồng hai người từng người phát xuống độc thể, Ân Hồng lúc đó chính là xin thể nếu là phản loạn xiển giáo, làm bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy hóa thành cho bụi. Không nghĩ đến càng là ưng ở hôm nay. Trương Quế Phương cũng là kinh hãi vô cùng đứng lên, liền muốn hướng về hai người bên này mà tới. Thế nhưng là bị Ân Giao gầm lên một tiếng ngăn trở. Trương tướng quân chậm đã. Thời khắc này, Ân Giao trong lòng đột nhiên thanh minh vô cùng. Lần này xiển giáo nhiều như vậy người ra tay, mãi đến tận hiện tại còn không bị chém giết đã là ỷ vào pháp bảo chi lợi. Thế nhưng hai kiện pháp bảo đồng thời tiêu hao ân giao pháp lực. Hai cái bảo vật đều không đúng đối với pháp lực yêu cầu đặc biệt cao loại kia, có thể không chịu nổi đối phương không ngừng ra tay tiêu hao à. Giờ khắc này, ân giao cũng đã cảm nhận được phiên thiên ấn lung lay một lắc. Ba mặt tiên thiên ngũ phương kỳ đã phản thủ thành công. Thần quang lừng lẫy, càn khôn tràn ngập mặt cờ từ từ hướng về phiên thiên ấn vây quanh mà tới. Là từ bỏ phiên thiên ấn, toàn lực thôi thúc bắt quái tử thụ tiên y để bảo vệ chính mình trốn về trong doanh trại. Vẫn là ân giao trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, trong khoảnh khắc liền trực tiếp định ra tâm ý, nói gọi lại Trương Quế Phương muốn đến đây gấp rút tiếp viện bước chân. Này năm loại thần hỏa bên dưới, Trương Quế Phương cũng không nhất định có thể phát huy tác dụng gì, không làm được cũng là làm mất mạng. Trương tướng quân, kính xin đem phiên thiên ấn mang về cho ta phụ vương. Ân giao cũng không kịp nói càng nhiều, trực tiếp đem còn lại không có mấy pháp lực, toàn lực hướng về phiên thiên ấn rót vào mà đi. Thôi thúc bắt quái tử thụ tiên y gì cùng bảo vệ phiên thiên ấn, hắn không chút do dự liền lựa chọn phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn nếu là ở phụ vương thủ bên trong, định là có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Vì chúng ta báo thủ đi. Ân giao thầm nghĩ. Sau một khắc, giữa không trung to lớn vô cùng phiên thiên ấn bên trên, huyền quang lóe lên càng là trực tiếp biến mất. Bèo, một tiếng, hóa thành to bằng bàn tay dáng dấp hướng về Trương Quế Phương phương hướng bay đi. Mà bắt quái tử thụ tiên y lìa đang không có ân giao pháp lực kích phát, tự chủ chống lại chỉ chốc lát sau liền bị năm hỏa xâm nhập. Trương Quế Phương theo bản năng đưa tay, tiếp được nặng chỉnh trịch phiên thiên ấn. Lại nhìn ân giao vị trí đã bị lửa cháy bừng bừng nuốt hết, mãnh liệt trong ngọn lửa chỉ nhìn thấy ân giao cái cuối cùng ánh mắt, bao hàm căn dặn tâm ý. Ngăn ngắn thời gian, Phong Lâm bỏ mình, Ân Hồng bỏ mình, Ân Giao bỏ mình. Trương Quế Phương không khỏi mắt hổ rưng rưng, thế nhưng là đem Phong Lâm thi thể một sách, hướng về đánh mã mà ra Hoàng Thiên Tưởng trước người ném đi, hơi cúi đầu hướng về thường quân đội hướng về bắn nhanh tối lui, trong miệng cũng là trầm thấp vô cùng quát lên, lui về đến. Hôm nay, thu binh. Nói cũng mặc kệ Hoàng Thiên Tưởng có hay không nghe lời, trực tiếp rời thân mà qua liền hướng về trong quân chui vào. Không phải hắn sợ chết, mà là hắn nhất định phải bảo vệ phiên thiên ấn đem mang tới lớn vương thủ bên trong, hoàn thành nhân giao cuối cùng giao phó. Cũng may Hoàng Thiên Tưởng tuy là còn trẻ kích động, thế nhưng ở quân lệnh như núi bên dưới, hoàn toàn không có nửa điểm do dự liền quay đầu đi trở về. Trong miệng càng là cao giọng hô khiến người ta hôm nay thu mình. Một bên khác, ở ân giao thu hồi phiên thiên ấn trong nháy mắt, Nhiên Đăng đạo nhân cùng với Vân chúng tử, Xích Tinh tử liền cảm thấy được trước người sức mạnh nhất thời nhẹ đi. Từng người trong tay tiên thiên ngũ phương kỳ trong nháy mắt mất đi đối thủ. Không được, hắn muốn chạy, mau mau ngăn trở phiên thiên ấn. Xích Tinh tử đối với Ân Hồng bỏ mình, chỉ là liếc mắt nhìn, trong lòng hơi gợn sóng. Nhưng là giờ khắc này, nhưng có chút kích động. Nếu như phiên thiên ấn không có cầm về, vậy bọn họ chém giết ân giao thì lại làm sao? Đến thời điểm biến thành người khác lấy ra phiên thiên ấn, không phải là như thế sao? Lúc này dẫn trước một bước liền muốn hướng về Trương Quế Phương phương hướng đuổi theo. Mà Thanh Hư đạo đức chân quân, ở thiêu chết ân giao sau khi đầu tiên là đem năm hỏa bảy cầm phiến thu tới tay bên trong, nghe được Xích Tinh tử la lên theo bản năng giơ tay lên liền muốn lại lần nữa hướng về Trương Quế Phương phương hướng lại lần nữa phiến ra, phát sinh thần hỏa đem Trương Quế Phương tiêu chết. Nhiên Đăng đạo nhân nhưng là đem Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ thu ở trong tay, ánh mắt lấp loé. Phiên Thiên ấn chính là Quảng Thành Tử pháp bảo, là hắn cường hãn nhất, nhất là sở trưởng pháp bảo. Trước Quảng Thành Tử bị thương thật nặng, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Ngoại trừ lo lắng Nguyên Thủy Thiên Tôn trách tội ở ngoài, kỳ thực Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng là có một chút hơi mừng duyệt. Dù sao ở trên núi Côn Lôn, Quảng Thành Tử luôn luôn là mắt cao hơn đầu không lọt mắt hắn cái này mà nghệ bái sư tồn tại. Lấy Quảng Thành Tử cầm đầu nhóm người kia, cũng đều là như hắn như vậy. Trước mắt Quảng Thành Tử có ác thi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình ra tay vì hắn điều trị thương thế, nếu là lấy thêm về này phiên thiên ấn. Nhiên Đăng đạo nhân ý niệm trong lòng xoay một cái, sau một khắc hướng về Thanh Hư đạo đức chân quân hô, chậm đã ra tay. Thanh Hư đạo đức chân quân nghe vậy trong tay một trận, quay đầu hướng về Nhiên Đăng đạo nhân xem ra. Xích Tinh tử cũng ở Nhiên Đăng đạo nhân này một tiếng sau khi, lông mày nhất thời nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi. Nhiên Đăng đạo nhân hướng về đã chui vào đại thương trong quân Trương Quế Phương chỉ đi, nói giải thích, ngươi này một cây quả xuống, sợ là phàm nhân binh sĩ tử thương nặng nề. Trong này nhân quả nghiệp lực. Thanh Hư đạo đức chân quân nghe vậy cũng là trong lòng cả kinh. Hắn mới vừa liền giết Ân Hồng, Ân Giao, càng là có chút giết tới đầu bình thường, xuất thủ thời điểm hoàn toàn không có cân nhắc điểm này. Nếu không có là bất đắc dĩ, Thanh Hư đạo đức chân quân tự nhiên là không muốn đối với phạm nhân binh sĩ ra tay. Không chỉ là hắn, những người khác cũng đều là như vậy. Cũng không bạn bất đắc dĩ tình huống chỉ có thể cùng đại thương người tu hành giao thủ. Bọn họ là đến độ thần tiên sắc kiếp, mà không phải đối với phạm nhân tùy ý giết chóc, để cho mình tích lũy càng nhiều nhân quả nghiệp lực. Đa tạ Nhiên Đăng lão sư nhắc nhở. Thanh Hư đạo đức chân quân trực tiếp thu hồi năm hỏa bảy cầm phiến, vội vàng hướng Nhiên Đăng đạo nhân nói cảm ơn. Xích Tinh tử sắc mặt lúc này mới khá một chút, cũng tiếp nhận rồi Nhiên Đăng đạo nhân nhắc nhở, trong tay trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cũng tại lúc này thu hồi. Thế nhưng vẫn là có chút không cam lòng nhìn chằm chằm Trương Quế Phương bóng người. Vậy làm sao bây giờ? Như vậy chẳng phải là trơ mắt nhìn phiên thiên ấn bị hắn mang đi? Chương 303, không được, Khổng Tuyên gặp nạn. Chương 303, không được, Khổng Tuyên gặp nạn. Nghe được Xích Tinh tử như vậy không cam lòng lời nói, Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt nhưng khẽ cười ý, nói, không sao cả. Chúng ta có thể đem bọn họ đánh quăng mũ cởi giáp một lần, liền có thể có lần thứ hai. Cũng không phải mỗi lần bọn họ đều có cơ hội này thoát thân, chiều hướng phát triển, sớm muộn muốn hướng về phong thần bảng trên đi một lần. Mọi người nghe vậy cũng đều nhẹ nhàng gật đầu. Nhiên Đăng đạo nhân nếu như nói những khác cũng coi như, nói tới phong thần đại thế cái kia xiển giáo mọi người liền nửa điểm phản bác ý nghĩ đều không có. Cũng đúng, sớm muộn đều muốn lên phong thần bảng. Cần gì phải gấp gáp này trong thời gian ngắn? Còn nữa, Quảng Thành Tử cũng không có mặt. Xích Tinh Tử tuy là sốt ruột, nhưng cũng không đến nỗi bởi vậy cùng Nhiên Đăng đạo nhân gọi ác. Mọi người liền nhìn đại thương quân đội hốt hoảng tan tác, Trương Quế Phương che giấu ở phàm nhân binh sĩ bên trong rời đi. Xích Tinh Tử khe khẽ thở dài, lại tiến lên đem Ân Dao, Ân Hồng hai người bỏ mình địa phương giải rác rất nhiều pháp bảo thu vào trong lòng. Âm Dương Kính nắm tới tay, vật quy nguyên chủ. Dù là Xích Tinh Tử vừa bắt đầu liền đánh để Ân Hồng thành tựu chính mình thế kiếp người ý nghĩ, lúc này cũng không khỏi một trận tổn thức. Ai? Thiên mệnh làm khó, các ngươi lên phong thần bảng không hẳn không phải một hồi tạo hóa. Xích Tinh Tử lẩm bẩm nói. Lúc này Dương Tiễn một mặt đau xót ôm Hoàng Thiên Hóa thi thể đi tới chư vị xiển giáo kim tiên trước mặt, đầu tiên là hướng về mọi người nói, Dương Tiễn nhìn thấy chư vị sư bá, sư thúc. Rồi hướng giáo viên của chính mình Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn lại một ánh mắt, nhìn thấy Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối với hắn khẽ gật đầu. Sau đó mới nhìn về phía Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, ngữ khí vô cùng trầm thấp nói, sư thúc, Thiên Hóa sư đệ hắn. Dương Tiễn lời còn chưa nói hết, liền bị Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trực tiếp đánh gãy. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhàn nhạt nói, đều là mệnh số. Thiên Hóa trong số mệnh có này một kiếp, nên lên bảng. Dương Tiễn nhất thời kinh ngạc vô cùng ánh mắt nhìn về phía Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, tựa hồ hoàn toàn không hiểu hắn vì sao nói như vậy. Hoàng Thiên Hóa nhưng là hắn đệ tử, lẽ nào hắn liền không có chút nào khổ sở, không thương tâm sao? Ngọc Đỉnh Chân Nhân thấy thế, vội vã ho nhẹ một tiếng, khục. Đồ Nhi, ngươi cũng đừng muốn xấu não, Thiên Hóa sư điệt nếu đã lên bảng, đợi đến phong thần sau khi hoàn thành thì sẽ có phong thần bảng vì đó tố thân, đến lúc đó các ngươi còn có gặp lại ngày. Dương Tiễn cũng liền bận bịu túi đầu, thấp giọng nói, vâng, lão sư. Đồ Nhi biết rồi. Hắn biết vừa mới chính mình nhìn về phía Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân ánh mắt có chút bất kính. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đúng lúc mở miệng, chính là vì chính mình giải vây. Dương Tiễn cũng không ở biểu lộ cái gì, thế nhưng trong lòng hắn nhưng là có chút khó chịu. Một ngày trong lúc đó, cùng hắn cùng thế hệ Hoàng Thiên Hóa, Ân Dao, Ân Hồng đều bỏ mình. Đặc biệt là Ân Dao, Dương Tiễn nhớ tới cùng hắn trong lúc đó qua lại, trong lòng càng là thổn thức không ngớt. Hai người tuy rằng lập trường không giống, nhưng đều là có sở cầu, có kiên trì người, nói một câu người trong đồng đạo đều không quá đáng. Cái này cũng là vì sao trước Dương Tiễn biết rõ Ân Dao tâm tư, cũng không có trực tiếp bạch trần. Lại nghĩ lên Ân Dao mọi người bỏ mình tình cảnh, Dương Tiễn trong lòng không khỏi thầm than, ai? Phong Lâm chính là cứu Ân Hồng mà chết, Ân Hồng lại là đem mình hộ thân pháp bảo bắt quái tử thụ tiên y cho huynh trưởng, cho tới ở năm hỏa bảy cầm phiến bên dưới trực tiếp hóa thành cho bụi. Cho tới Ân Dao, vì đem viên tiên ấn bực này đáo vật tồn lưu, trực tiếp không tiếc tính mạng của chính mình. Dương Tiễn đang xem chính mình xiển giáo bên này, thầy trò trong lúc đó lạnh lùng tình cảm, trong lúc nhất thời trong lòng rất khó chịu, mơ hồ càng là hơi có chút dao động, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ, đều nói là xiển giáo thuận theo thiên đạo, đại thiên phong thần, lẽ nào thiên đạo chính là như vậy vô tình, không nghĩa sao? Không chờ Dương Tiễn lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, Khương Tử Nha đã bồi tiếp Vũ Vương Cơ Phát, mang theo một tốp Tây Kỳ Văn Võ đại thần vui sướng hướng về xiển giáo mọi người đi tới, thật xa địa phương liền nghe đến Cơ Phát tiếng cười. Cơ Phát rất xa liền chắp tay quay về xiển giáo mọi người hành lễ, cao giọng nói, ha ha ha, lần này nhờ có các vị tiên trưởng ra tay, ta Tây Kỳ mới có thể như vậy hãnh diện. Tây Kỳ luân phiên đại bại, sĩ khí cũng đã có suy sụp. Có trận thắng lợi này sau khi, các binh sĩ tinh thần cũng theo đó rung lên. Cơ Phát tự nhiên là kích động vô cùng, không thể không nói. Cơ Phát chiêu hiền đại sĩ làm rất tốt, ở xiển giáo chúng tiên trước mặt tư thái cũng thả cực thấp, để thấy cảnh này Nhiên Đăng đạo nhân trở đều khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, không thẹn là nhất định phải dẫn dắt Tây Kỳ phạt diệt đại thương minh quân. Cơ Phát đi lên trước sau khi, lại đang Khương Tử Nha dẫn tiến lên dưới, trịnh trọng việc quay về mỗi một cái xiển giáo người lại lần nữa hành lễ, mặc kệ là đệ tử đời 2 vẫn là đệ tử đời 3, càng là không có nửa điểm thiếu kiên nhận rằng dốc. Bởi vậy cũng càng ngày càng để xiển giáo mọi người thỏa mãn. Trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ, như là quên mất trước đại chiến khốc liệt, vui sướng, lẫn nhau khiêm nhượng hướng về Tây Kỳ đại doanh đi đến. Rất nhanh, Tây Kỳ trong doanh trại yến hội cũng đã mang lên. Ăn uống linh đình trong lúc đó, Khương Tử Nha nhỏ giọng bay về Nhiên Đăng đạo nhân dò hỏi, Nhiên Đăng lão sư, cái kia Khổng Tiên hôm nay tại sao không có xuất hiện? Trước phiên tiên ấn cùng ba mặt tiên tiên ngũ hành kỳ trong lúc đó đối lập, kinh thiên động địa. Lấy Khổng Tiên như vậy tu vi, không thể không có phát giác. Thế nhưng ra ngoài Khương Tử Nha bất ngờ chính là, hắn dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ Nhiên Đăng lão sư có sắp xếp khác? Khương Tử Nha thầm nghĩ. Hắn đối với đó trước Khổng Tiên ra tay thời gian như thế, biến nặng thành nhẹ nhàng thần thái ký ức sâu sắc, chỉ lo ở một cái nào đó khẩn yếu bước mặt Khổng Tiên đột nhiên xuất hiện đem thế cuộc trộn lẫn. Cho tới vẫn luôn nhấp theo một trái tim, thẳng đến lúc này rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi. Có điều Nhiên Đăng đạo nhân cũng không có trực tiếp giải thích, mà là ngẩng đầu quay về Khương Tử Nha nhẹ nhàng nở nụ cười. Cùng Văn Thái sư liên lạc, nghe Văn Thái sư giảng giải Ân Dao, Ân Hồng bỏ mình trải qua ân thọ, cũng là ở Văn Thái sư sau khi nói đến đây, không khỏi cau mày hỏi, Khổng Tiên đây, lẽ nào liền vẫn chưa từng xuất hiện? Văn Thái sư hơi sững sờ, sau đó gật gù. Lần này đại chiến Văn Thái sư tự nhiên cũng nhận biết được, vội vàng hướng về Trương Quế Phương nơi chạy đi, đón lấy thẳng thắn liền phái Hoàng Thiên Tường đi tiếp ứng đại quân, mình cùng Trương Quế Phương đồng thời trấn thủ. Cho tới Khổng Tuyên, Văn Thái sư vẫn đúng là không biết vì sao hắn chưa từng xuất hiện, hay là Khổng Tuyên đạo hữu có những chuyện khác ràng buộc, cũng không có nhận ra được phía trên chiến trường động tĩnh. Ân Thọ nhưng khẽ lắc đầu. Đương nhiên, Ân Thọ trong lòng hơi động, rộng mở trợn mắt lên. Không được, Khổng Tuyên gặp nạn. Lấy Khổng Tuyên thực lực, Khổng Tuyên tính cách, chỉ cần nhận ra được phiên thiên ấn cùng với những cái khác bảo vật va chạm khí tức, làm sao có khả năng không đi vào kiểm tra. Nay lại không phải nguyên bản đại thế như vậy, Khổng Tuyên bị động ở Tam Sơn quan chờ đợi. Hắn nhưng là mang theo Ân Thọ mệnh lệnh cùng chờ đợi. tất nhiên là có người nào, chuyện gì đem hắn ngăn cản. Nghĩ tới chỗ này, Ân Thọ trong đầu trực tiếp hiện lên một cái tên, Chuẩn Đề. Ngoại trừ này Chuẩn Đề thánh nhân, còn có thể là ai? Chương 304, loại bỏ hảo cảnh. Chương 304, loại bỏ hảo cảnh. Nguyên bản phong thần đại thế bên trong, Khổng Tuyên ở Kim Kê lĩnh đứng ngạo nghễ, quét ngang xiển giáo không có đối thủ. Thương Tử Nha mọi người trực tiếp ở Khổng Tuyên mạnh mẽ thực lực bên dưới bó tay toàn tập, cuối cùng vẫn là Chuẩn Đề thánh nhân xuất hiện giải quyết vấn đề này, càng là muốn đem Khổng Tuyên độ hóa đến thế giới phương Tây đi. Nếu như thánh nhân không ra tay, Khổng Tuyên đối với xiển giáo tới nói trực tiếp chính là cái bờ UG. Phong thần việc khả năng dừng lại với Kim Kê lĩnh. Lần này Ân Giao, Ân Hồng bỏ mình, làm ra động tĩnh lớn như vậy, Khổng Tuyên đều không có ra tay, Ân Thọ đã 100 khẳng định là Chuẩn Đề thánh nhân ra tay. Văn Thái Sư nghe được Ân Thọ lời nói, cũng là hết sức kinh ngạc. Lúc này liền vội vàng hỏi, làm sao sẽ? Khổng Tuyên đạo hữu thực lực, ta trước cũng từng kiến thức, xiển tiệt hai giáo bên trong rất ít có người có thể đối với hắn có uy hiếp. Theo lý thuyết hầu như không người nào có thể đối với Khổng Tuyên sản sinh uy hiếp a. Văn Thái Sư trong đầu cẩn thận quá một lần, càng là không nghĩ tới có ai có thể đem Khổng Tuyên rơi vào cảnh hiểm nguy. Ân Thọ nhưng sâu xa nói một tiếng, Khổng Tuyên tuy mạnh, nhưng là ở quy tắc bên trong. Nếu là có người không giữ thể diện trực tiếp đánh vỡ quy tắc. Nói, không nhịn được lắc đầu một cái. Sau đó cũng không ở trì hoãn, trực tiếp cùng Văn Thái Sư nói, Văn Thái Sư, ta dĩ nhiên ở chạy về trên đường. Bây giờ phong thần chiến sự cũng chỉ có thể trước tiên dựa vào ngươi, ngươi cần phải chú ý tự thân an nguy. Xem trước mắt tình cảnh, xiển giáo đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, ngươi dù sao quả bất địch chúng, nếu là việc không thể làm liền giữ được tính mạng quan trọng. Đại thương cũng không thể lại thiếu mất ngươi. Văn Thái Sư nhất thời cảm động vô cùng. Vội vàng hướng Ân Thọ nói, đại vương yên tâm. Lao thần này một thân còn muốn dùng để vì là đại vương hiệu lực, kiên quyết sẽ không tổn hại. Ân Thọ quay về Văn Thái Sư khẽ gật đầu, lập tức liền triệt hồi cùng Văn Thái Sư trong lúc đó liên tiếp. Mở mắt ra, đứng dậy mà đứng. Phong thần đại thế đột nhiên phát sinh biến hóa như thế, thế nhưng vòng vòng quanh lại đi nguyên bản đại thế mà quay về, Ân Giao, Ân Hồng cuối cùng vẫn là không thể phòng ngừa lên bảng. Này liên tiếp phản ứng dây chuyền, để Ân Thọ chỉ được ở trong lòng cảm thán một câu, quả thật là thiên đạo tư thế không thể cải sao. Nhưng đối với phong thần tới nói, Ân Giao, Ân Hồng chỉ là cái tiểu nhân vật ta. Trên thực tế Ân Giao, Ân Hồng ở phong thần đại thế bên trong cảnh tuy rằng không nhiều, thế nhưng thân phận nhưng vô cùng trọng yếu, bọn họ dù sao cũng là đại thương vương tử, đại thương tương lai người thừa kế. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử hai người thu đồ đệ, kỳ thực là ở quận đại thương căn cơ. Hơn nữa hai người bắt đầu tu hành vào tiên đạo, hầu như liền không có khả năng kế thừa Ân Thọ nhân hoàng vị trí. Lần này bỏ mình, xem như là chém tới cuối cùng vừa ẩn hoạn. Thế nhưng này thì lại làm sao? Ân Thọ thầm nghĩ trong lòng, ta nếu là bất tử, chính là vĩnh viễn nhân hoàng. Ta nếu là bỏ mình, này đại thương cũng đều không còn. Nhân hoàng cũng là muốn biến thành thiên tử trở thành một truyền thuyết. Vì lẽ đó quan trọng nhất chính là Ân Thọ thực lực của tự thân. Hướng về bất tử hỏa sơn bước đi này, tuy rằng bỏ qua rất nhiều cũng tuyệt đối chính xác. Nghĩ tới đây, Ân Thọ ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên nghị, ánh mắt xoay một cái quay về một bên chờ đợi rất lâu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ ánh mắt Thanh Loan nói, Thanh Loan đạo hữu, bây giờ đại thương phát sinh một chút biến cố. Chúng ta vẫn là mau mau chạy đi đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là chạy trở về, cứu Khổng Tuyên. Chuẩn Đề thánh nhân tuy rằng không dám chém giết Khổng Tuyên, có thể nếu như hắn không biết xấu hổ nhất định phải đem Khổng Tuyên mang đến thế giới phương Tây đi. Đôi kia Ân Thọ tới nói cũng là không thể chịu đựng tổn thất. Thanh Loan tuy rằng trong lòng hiếu kỳ, có thể thấy được Ân Thọ không có ý giải thích, liền vội vàng gật đầu. Sau đó, hai người liền lại lần nữa chạy đi. Lần này Thanh Loan liều mạng sử dụng toàn lực hướng về nhân tộc Cửu Châu phương hướng bay nhanh, dường như một bệ sáng không ngừng qua lại tầng tầng không gian. Lại nói Tam Sơn quan địa phương, Khổng Tuyên cùng Cửu Thiên Huyền Nữ trở về sau khi, liền chuẩn bị kỹ càng chỗ tốt lý một hồi khoảng thời gian này tích góp lại đến phàm việc, dù sao hắn vẫn là đường hoàng gia giáng Tam Sơn quan tổng binh. Ở tại vị, như nó chính, Khổng Tuyên cũng không có xem nhẹ, đem cái này hàng ngày việc nhỏ không coi là việc to tát. Vừa vặn Cửu Thiên Huyền Nữ cũng cáo từ, nói: "Huynh trưởng, ta muốn trở về Tây Côn Lôn cùng Vương Mẫu bẩm báo." Dù sao Vương Mậu giáo dục che chở ta như thế hồi lâu, ta cũng không thể cái gì cũng không nói liền tự ý quyết định. Khổng Tuyên nhất thời khẽ to mày. Tây Vương Mẫu luôn luôn là thâm nhập trốn tránh, tuy là bên trong Hồng Hoang xếp hàng đầu nhân vật, nhưng rất ít xuất hiện ở Tây Côn Lôn ở ngoài, hắn cũng không làm sao nhìn thấy. Trong lúc nhất thời có chút lo lắng Tây Vương Mẫu không đồng ý bạn nhất đi mà không phản. Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này cười nói, huynh trưởng yên tâm, Vương Mẫu đợi ta như thân nữ nhi, thân đệ tử bình thường, ta nếu là quyết định nàng sẽ không cho phép. Hơn nữa, Cửu Thiên Huyền Nữ nói đến bên mép lại dừng lại. Khổng Tuyên liền vội vàng hỏi, làm sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cười khẽ lắc đầu, cười nói, không có gì. Trong lòng nhưng âm thầm nghĩ, thế nhân đều không biết Tây Vương Mẫu chân thực tính tình, chỉ sợ là Tây Vương Mẫu căn bản sẽ không ngăn cản, ngược lại là tràn đầy phấn khởi. Đúng như dự đoán, ở Cửu Thiên Huyền Nữ trở về Tây Côn Lôn sau khi, Tây Vương Mẫu cũng không có ngăn cản quyết định của nàng, ngược lại là trực tiếp đem Tây Phương Tố Sắc Vân Giới Kỳ bàn tặng Cửu Thiên Huyền Nữ. Mà ở Cửu Thiên Huyền Nữ rời đi sau khi, Khổng Tuyên xử lý xong hàng ngày sự vật, liền tĩnh tâm đả tọa tu hành, đồng thời âm thầm quan tâm đại thương các nơi động tĩnh, đặc biệt là hai quân giao chiến phía trên chiến trường. Ngay hôm đó, Khổng Tuyên đột nhiên cảm giác thấy tâm thần không yên. Ồ, xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh khiến người ta có chút hốt hoảng. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, trực tiếp từ lúc ngồi tu hành địa phương đứng lên, bay lên giữa không trung hướng về chiến trường địa phương nhìn lại. Ở trong mắt Khổng Tuyên, tinh kỳ tế nhật, hai bên binh sĩ dường như dòng lũ bình thường va chạm vào nhau. Ân Giao, Ân Hồng mọi người từng người cùng Khương Tử Nha chờ đấu cùng nhau. lẫn nhau đánh có đến có về. Khổng Tuyên trong lòng hơi bâng lãng, liền chuẩn bị hạ xuống đám mây. Đột nhiên, Khổng Tuyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt giận không nhịn nổi vẻ mặt, giận dữ hét, người phương nào dám mê hoặc cùng ta. Lời còn chưa dứt liền một đạo năm màu huyền quang hướng về trong suốt bầu trời bành kích mà đi, cả người cũng trong nháy mắt khí thế bộc phát. Bạch, năm màu huyền quang đột nhiên ở giữa không trung dừng lại, như là đánh vào một tầng trong suốt bình phong bên trên, hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi. Trong đó tiên thiên ngũ hành lực lượng không ngừng vận chuyển, tỏa ra ánh sáng lung linh, trực tiếp đem bầu trời đốt xuyên một cái động. Xuyên thấu qua cái này mới xuất hiện phá động, Khổng Tuyên ánh mắt lại lần nữa nhìn lại, dĩ nhiên lại là mặt khác một bức tranh. Nhất thời, Khổng Tuyên hai con mắt tử cũng không khỏi trừng lớn, trong lòng vừa giận vừa sợ. Dĩ nhiên có người có thể làm ra lớn như vậy ảo cảnh, đem toàn bộ Tam Sơn Quan bao phủ, che đậy ta đến cảm ứng. Này người xuất thủ, thực lực tất nhiên là không thể khinh thường. Thế nhưng Khổng Tuyên đã không kịp suy nghĩ, thân hình loáng một cái liền muốn hướng về bên ngoài bắn nhanh mà đi. Bá, giữa không trung Khổng Tuyên thân hình liễu lo dừng lại. Một đạo gầy gò bóng người xuất hiện ở Khổng Tuyên phía trước, mang theo mềm nhẹ ý cười đem Khổng Tuyên đường đi ngăn trở. Khổng Tuyên đạo hữu quả nhiên mẹ bén, người đến chính là chuẩn đề thánh nhân. Hắn lấy thánh nhân lực lượng, lặng yên không một tiếng động tại bên ngoài Tam Sơn Quan chết bày xuống mê hoặc Khổng Tuyên ảo cảnh, đồng thời cũng che đậy ngoại giới động tĩnh, phòng ngừa Khổng Tuyên phát giác sau khi ra tay. Không nghĩ đến vẫn bị Khổng Tuyên phát giác. Nếu cũng đã bị nhìn thấu, chuẩn đề thánh nhân liền cũng không ở che lấp, việc đã đến nước này đã không có tiếp tục che lấp ý nghĩa. Nhẹ nhàng vung tay lên, đem ảo cảnh tản đi. Màn trời bên trên, một vòng kim quang sáng lên, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Khổng Tuyên trong mắt rốt cục xuất hiện chân thực cảnh tượng. Hắn đều chưa kịp đi cùng chuẩn đề thánh nhân nói thêm cái gì, thần thức ngay lập tức hướng về ngoại giới mà đi, muốn làm rõ đến cùng phát sinh cái gì. Ân giao, ân hồng bỏ mình, đại thương đại bại. Trong khoảnh khắc thần thức quét qua phải biết rồi chuyện đã xảy ra, Khổng Tuyên trong giây lát quay đầu lại, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân. Chương 305, xin mời thánh nhân ra tay. Chương 305, xin mời thánh nhân ra tay. Đối mặt chuẩn đề thánh nhân, Khổng Tuyên trong lòng cũng không có e ngại, chẳng qua là cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ, cùng với bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, ta nói đại vương vì sao trước vẫn như vậy nói, nguyên lai thật sự gặp có thánh nhân như vậy không biết xấu hổ ra, trực tiếp đúng tay phong thần đại thế. Phong thần chính là thần tiên sát kiếp. Thánh nhân bực này đã ngồi ngay ngắn ở thiên đạo bên trên, đúng tay trị thế tồn tại lẽ ra nên chỉ là nhìn đại kiếp phát triển, sẽ không xuất thủ can thiệp, bằng không thánh nhân lấy thân vào cục này đại kiếp lại có ý nghĩa gì? Khổng Tuyên lẩm bẩm nói, là ta quá ngây thơ. Quả thực có như vậy vô liêm sỉ thánh nhân. Khổng Tuyên âm thanh rơi vào chuẩn đề thánh nhân trong tai, cứ việc chuẩn đề thánh nhân tâm thái vô địch, da mặt cũng đầy đủ dày, nhưng là giờ khắc này vẫn là tức giận lên. Sắc mặt rộng mở đại biến. Khổng Tuyên, ngươi càng dám to gan ngay mặt làm nhục thánh nhân. Khổng Tuyên nhưng là khẽ nâng lên đầu, nhìn chuẩn đề thánh nhân, trong mắt tràn đầy châm biếm vẻ. Ha ha, chuẩn đề thánh nhân nếu dám làm, lại vì sao sợ người khác nói? Hắn cả người pháp lực đã hoàn toàn triệu tập lên, cả người dường như một tấm mãn huyền cung bình thường, phía sau ngũ sắc thần quang lừng lây chu thiên, dường như lúc này Khổng Tuyên trong lòng vô cùng vô tận chiến ý. Thánh nhân thì lại làm sao? Ta Khổng Tuyên nếu dám nói, vậy thì không sợ ngươi chuẩn đề thánh nhân. Ta ngược lại muốn xem ngươi bực này thánh nhân đến cùng có bản lĩnh gì, có tư cách gì trở thành thánh nhân. Ầm, Khổng Tuyên càng là ra tay trước, hướng về chuẩn đề thánh nhân oanh kích mà đi. Tiên thiên ngũ hành thần quang không ngừng chạy chuyển, bay vòng không thôi, phản phất đem thiên địa vạn vật đều bao quát ở bên trong, mơ hồ đã có hôn nguyên như một, ngũ hành dung luyện vì là hỗn độn khí tức, dường như một cái quần cuộn chạy trồm năm màu dòng sông, mãnh liệt mà đi. Bạch, chuẩn đề thánh nhân cũng liền bận bịu thu hồi khinh thị trong lòng tâm ý, phất tay liền cầm thất bảo diệu thụ hướng về này quần cuộn vô cùng ngũ thải thần quang xoát đi, từng đạo kim quang từ thất bảo diệu thụ bên trên bắn nhanh ra, cùng ngũ thải thần quang đụng vào nhau. Mấy chục đạo kim quang trong nháy mắt đem thế tới ngăn trở. Giữa hai người không ngừng va chạm, lẫn nhau ăn mòn, lan tràn. Ầm ầm ầm. Tam Sơn Quan sao thiên địa nhất thời rung động vô cùng. Nhân tộc Cửu Châu kết giới trực tiếp vào đúng lúc này hoàn toàn hiện hiện, xuất hiện ở hai người giao thủ chu vi, chín vị thần bí vô cùng đồng trao đại đỉnh xuất hiện ở trong hư không, chấn áp nơi này kịch liệt vô cùng rung động, đem hai người chiến đấu dư âm khống chế tại đây một vùng không gian bên trong, để tránh khỏi lan đến cái khác. Trong nháy mắt, hai người chiến đấu động tĩnh đem bên trong Hồng Hoang đại năng đều kinh động. Chính là liền ở Cửu Châu ở ngoài, chính đang cấp tốc chạy về Ân Thọ đều kinh ngạc vô cùng ngẩng đầu lên. Quả thế, tuy rằng Khổng Tuyên chiến chuẩn đề tình tiết đã sửa lại dòng thời gian, theo lý thuyết nên nghĩ là ở Kim Kê lĩnh, xiển giáo hoàn toàn đúng phó không được Khổng Tuyên thời điểm, chuẩn đề thánh nhân mới ra tay vì là xiển giáo giải quyết cái phiền toái này, nhưng là Ân Thọ đã cải biến quá nhiều tiểu thế tích góp lên liền có càng to lớn hơn thay đổi. Trước tiên dừng lại, Ân Thọ đội vã khẽ quát một tiếng, không kịp chờ Thanh Loan phản ứng, ngừng yên ổn trực tiếp ngồi khoanh chân, ngưng thần tinh khí, xúc động trước từ bên trong địa phủ được cân ký. Huyền Minh tổ vu, Huỳnh Tâm Nương Nương. Ân Thọ ở trong lòng điên cuồng hô hoán, đối mặt này đột nhiên bạo phát chiến đấu, hắn không có nửa điểm chần chờ trực tiếp triệu hoán chính mình hiện nay có khả năng dựa dẫm sức mạnh mạnh nhất, cũng không thể đợi được thủ hạ mình mạnh nhất sức chiến đấu đều bị độ hóa đến thế giới phương Tây. Mình mới hối hận không kịp ra tay đi. Bạch, một đạo u ám bảy màu vầng sáng tự Thanh Loan trước người vụ xuất hiện. Thanh Loan lúc này đã dừng lại, nhìn thấy tình cảnh này trong lòng kinh ngạc vô cùng, địa phủ, lục đạo luân hồi, Bình Tâm Nương Nương. Thế nhưng chưa kịp Thanh Loan trong lòng vẻ mặt hoàn toàn biến hóa, nay bảy màu vầng sáng liền nhanh chóng hóa thành một con đường. Ở chính giữa liều lĩnh u ám ánh sáng, địa phủ khí tức từ bên trong xuất hiện. Vèo, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh từ u minh trong thông đạo xuất hiện, đem Ân Thọ cả người trực tiếp lôi kéo đi vào, dường như một tấm vực sâu miệng lớn đem Ân Thọ nuốt hết, bóng người của hắn trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Đại vương, Thanh Loan thấy thế, dưới tình thế cấp bách trực tiếp kêu gào đi ra. Đang lúc này Ân Thọ bóng người lan truyền đến Thanh Loan bên hai, âm thanh vội vàng, gấp gáp, không được kinh hoàng, ta mà đi viện binh giúp đỡ Khổng Tuyên. Người trước tiên trực tiếp trở về đại thương. Âm thanh tung bay ở trong gió. Sau một khắc, U Minh Đường đối hợp Ân Thọ đồng thời trực tiếp tiêu tan. Thanh Loan bỗng nhiên căng thẳng thân thể lúc này mới thanh tĩnh lại, thế nhưng trong lòng vẫn như cũng là lo lắng vô cùng, trong miệng lẩm bẩm nói, đến cùng phát sinh cái gì? Xa xôi truyền đến động tĩnh, Thanh Loan tự nhiên là nhận ra Khổng Tuyên ra tay khí tức. Nhưng là này phong thần đại thế bên trong lại có ai gặp uy hiếp đến Khổng Tuyên, cho tới đại vương đô sốt sáng như vậy, hoàng cuốn quýt bận điệu vì đó viện binh đi. Nghĩ đến chốc lát, Thanh Loan thực sự là không hiểu rõ. Thế nhưng nàng có một cái rất tốt đặc điểm, chính là nghe lời. Ân Thọ nếu làm cho nàng trước tiên trở về đại thương, cái kia nàng liền lại lần nữa đứng dậy, hướng về đại thương phương hướng đi vội vã. Hỏa vân động bên trong, Khổng Tuyên cùng chuẩn đề thánh nhân ra tay động tĩnh, tự nhiên là không thể giấu giếm được hỏa vân động bên trong mọi người. Trên đài cao, Trấn Nguyên Tử đúng lúc dừng lại giảng đạo âm thanh. Huyền ảo đạo vận lượn lờ bên trong, chỉ thấy Phục Hy Thiên Hoàng trực tiếp đứng dậy, một mặt tái náy quay về Trấn Nguyên Tử chắp chắp tay. Chưa kịp Phục Hy nói chuyện, Trấn Nguyên Tử liền cười ha ha nói, đạo hữu không cần nhiều lời. Nhân tộc Cửu Châu an ổn trọng yếu nhất. Nói, Trấn Nguyên Tử đầy hứng thú liếc mắt nhìn mọi người, đem vẻ mặt bọn họ đều không vào mắt để. Chỉ thấy nhân tộc tất cả mọi người đầy mặt nghiêm nghị, tức giận hướng Tam Sơn Quan nhìn lại, Thái Thanh Thánh Nhân thì lại một mặt hờ hững vẻ, vẫn như cũng là hai mắt trợn mắt, tựa hồ đối với trước mắt chuyện đã xảy ra hoàn toàn không thèm để ý, cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại khẽ liếc mắt một cái Phục Hy Thiên Hoàng. Nhẹ a một tiếng, tựa hồ lại nói, lúc trước Đồ Nhi ta đều suýt chút nữa bị chém giết, ta đều không trực tiếp xin mời Trấn Nguyên Tử ngưng hẳn giảng đạo. Các ngươi lại hoang mang cái gì? Lại tới cuối cùng Thông Thiên Giáo Chủ, chỉ thấy nó cho mày. Trong mắt ánh sáng không ngừng lấp lóe, Trấn Nguyên Tử cũng nhìn không ra nó đến cùng đang suy nghĩ gì. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ a tiếng, Phục Hy Thiên Hoàng trực tiếp ánh mắt lấp lánh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thánh Nhân, ta chờ Hỏa Vân Động nhân tộc Tôn Thánh Nhân tâm ý ở Hỏa Vân Động chấn áp nhân tộc khí vận, không từng có nửa điểm lười biếng. Nhưng hôm nay càng là có thánh nhân sức chiến đấu ở nhân tộc Cửu Châu khu vực ra tay. Một khi là dư âm tiết lộ, chính là Cửu Châu chỉ nghiệm. Nếu là lúc này mặc kệ, vậy chúng ta ở Hỏa Vân Động chấn áp nhân tộc khí vận lại có ý nghĩa gì? Nhân tộc đều phải bị các ngươi thánh nhân ra tay đánh không còn. Vậy chúng ta có còn hay không cần phải trấn thủ nhân tộc khí vận, có còn hay không cần phải không được ra Hỏa Vân Động? Theo Phục Hy Thiên Hoàng lời nói, đông đảo nhân tộc ánh mắt đều hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi xem ra, vô số ánh mắt tụ vào phảng phất có trọng lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày. "Hừ, Phục Hy ngươi lời này có ý gì? Lẽ nào ta làm cái gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng dĩ nhiên tức giận. Nếu không là trường hợp không đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cần phải truy cứu bọn họ một cái không tôn thánh nhân tội danh. Nói, liền muốn đừng tới ánh mắt không nhìn Phục Hy. Ai biết Phục Hy nhưng hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ chắc tay, đàng hoàng trịnh trọng nói, "Không, cũng không phải là thánh nhân làm cái gì, mà là chúng ta xin mời thánh nhân ra tay." Phục Hy Thiên Hoàng liền một câu nói như vậy liền không nói thêm gì, mà là tiếp tục ánh mắt lấp lánh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thế nhưng ý tứ đã hiển lộ không thể nghi ngờ, các ngươi Tam Thanh Thánh Nhân để chúng ta khốn thủ ở Hỏa Vân Động, trấn áp nhân tộc khí vận. Không thành vấn đề, chúng ta đánh không lại đương nhiên phải nghe. Thế nhưng bây giờ có năng lực lật đổ nhân tộc Cửu Châu sức mạnh ở nhân tộc ra tay, các ngươi Tam Thanh nếu là còn chưa can thiệp, thì nên trách không được ta chờ không tôn thánh nhân chi mệnh, phá ra Hỏa Vân Động. Hô. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời bực mình. Hắn bạn không nghĩ đến Phục Hy dĩ nhiên như vậy lẽ thẳng khí hùng ý hiếp hắn ra tay. Chương 306, ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng đội. Chương 306, ta biết ngươi gấp, nhưng ngươi đừng đội hử. Nguyên Thủy Thiên Tôn hử nhẹ một tiếng, trực tiếp nghiêng đầu đi không nhìn tới Phục Hy, cũng rất nhiều nhân tộc ánh mắt dịch ra. Ngươi nhường ta ra tay, ta liền ra tay. Vậy ta chẳng phải là rất không có mặt mũi? Hơn nữa, ngươi có biết hay không, chuẩn đề đạo hưu chính là vì ta ra tay a. Trước nếu không phải là bởi vì Khổng Tuyên ra tay, Quảng Thành Tử làm sao có khả năng sẽ bị phiên tiên ấn đánh xấu thân thể, hầu như con đường đoạn tuyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chính là thật không tiện, bị nhiều như vậy người điều khiển tại bên trong Hỏa Vân Động, bằng không không làm được trực tiếp tự mình liền lên. Bây giờ nhìn chuẩn đề cùng Khổng Tuyên động thủ lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có thể cảm thấy đến trong lòng vui sướng vô cùng, nếu như chuẩn đề thánh nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, nói không chắc Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn cho hắn một cái tán thưởng mỉm cười. Ra tay. A. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn như vậy phản ứng, Phục Hy mọi người trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không ra tay đúng không? Được, vậy chúng ta liền chính mình đến rồi. Lập tức ở Phục Hy Thiên Hoàng phía sau nhân tộc các tiên hiền, thần nông thị, hiên viên hoàng đế, đại vũ chờ đều đứng lên, trong mắt lập lòe không thể giải thích được thần quang. Lần này nếu là Hỏa Vân Động ra tay, cái kia nhân tộc có phải hay không liền như vậy có thể có cơ không tôn thánh nhân không cho ra Hỏa Vân Động ý chỉ? Liền Trấn Nguyên Tử đều trong lòng khẽ động. Đang lúc này, Thái Thanh Thánh Nhân than nhẹ một tiếng, mở mắt ra. Ai? Nhân tộc Cửu Châu khu vực, xác thực là không thể chịu đựng cấp bậc thánh nhân chiến đấu, ta chính là nhân giáo giáo chủ. Lần này liền do ta ra tay đi. Nói, ánh mắt hướng về Tam Sơn Quan vị trí ngưng lại. Tam Sơn Quan phía trên, nguyên khí đất trời bao phủ, tử khí cuồn cuộn. Thái Thanh Thánh Nhân bóng mờ liền xuất hiện ở màn trời bên trên. Theo Thái Thanh Thánh Nhân xuất hiện, chuẩn đề cùng Khổng Tuyên trong tay hai người huyền quang đều là hơi ngưng lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía màn trời bên trên. Chuẩn đề Thánh Nhân trong lòng còn có chút nho nhỏ lo lắng. Tam Thanh luôn luôn là coi phương Đông thế giới vì bọn họ độc chiếm, xưa nay không chấp thuận Tây Phương Nhị Thánh nhúng tay. Lần này Thái Thanh xuất hiện, chẳng lẽ là muốn chặn hắn? Phong Thần Đại Kiếp việc, Chuẩn Đề Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn hai người đạt thành hiệu ngầm, theo như nhu cầu mỗi bên. Thế nhưng Thái Thanh Thánh Nhân nhưng xưa nay không có điểm quá mức, không tỏ rõ ý kiến, phản phất từ đến không biết chuyện này. So với Nguyên Thủy Tiên Tôn, Thái Thanh Thánh Nhân càng thêm khó có thể cân nhắc. Ngay ở Chuẩn Đề Thánh Nhân trong lòng kinh nghi thời điểm, liền nghe được Thái Thanh Thánh Nhân âm thanh. Thái Thanh Thánh Nhân âm thanh thanh đạm vô cùng, nhưng vang vọng đất trời bình thường, nói: "Vu Yêu đại kiếp nạn thời gian, bất chu quynh đảo, trời long đất lở. Chúng ta cũng là bỏ ra thật lớn tinh lực mới để thiên địa vững chắc, bởi vậy Hồng Quân lão sư có lời. Thánh nhân không thể ở Hồng Hoang thiên địa bên trong tùy ý ra tay." Thái Thanh Thánh Nhân nói đến đây lúc, hơi dừng lại một phen. Ánh mắt hướng về Chuẩn Đề Thánh Nhân nhìn lại, để Chuẩn Đề Thánh Nhân tâm đều hơi nhấc lên. Sau một khắc rồi lại bỗng nhiên thả xuống. Thái Thanh Thánh Nhân tiếp tục nói: "Vì lẽ đó các ngươi vẫn là hướng về bên ngoài hỗn độn chấm dứt nhân quả đi." Nói, một luồng sức mạnh vô hình hướng về hai người bao phủ đến. Chuẩn Đề Thánh Nhân nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, hướng về Thái Thanh Thánh Nhân phương hướng hơi chắp tay, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Sau đó càng là trực tiếp không chống cự nguồn sức mạnh này, theo sức mạnh liền hướng về thiên ngoại hỗn độn mà đi. Trong miệng cũng là hướng về Khổng Tuyên cười nói: "Khổng Tuyên, có dám theo ta hướng về hỗn độn đánh một trận?" Khổng Tuyên chau mày, cao giọng nói: "Có gì không dám?" Dứt tiếng, liền hóa thành một vị thần dị vô cùng, che kín bầu trời to lớn không tước, năm màu đôi chim thoáng lay động một hồi liền đuổi theo Chuẩn Đề Thánh Nhân hướng về thiên ngoại mà đi. Tình cảnh này, xem Hỏa Vân Động bên trong Phục Hy mọi người trợn mắt ngất ngụm, đau lòng vô cùng. Bọn họ tự nhiên là biết Khổng Tuyên đứng ở Ân Thọ bên này, nếu không thì cũng sẽ không như thế sốt ruột ra tay, nên bị Khổng Tuyên giải vây. Hiện tại Phục Hy mọi người còn không biết Ân Thọ cụ thể tu vi làm sao, dưới cái nhìn của bọn họ Khổng Tuyên chính là Ân Thọ thủ hạ mạnh nhất sức chiến đấu, làm sao có thể tổn hại ở Chuẩn Đề cái này không biết xấu hổ ra hỏa trong tay. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Trước giàn vật, mặc kệ là thánh nhân ra tay vẫn là Hỏa Vân Động mọi người ra tay đều mang vào vì là Khổng Tuyên giải vây tâm tư. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, Thái Thanh Thánh Nhân như vậy không nói võ đức, ngươi chính là như vậy hóa giải cục diện, chuyển sang nơi khác đánh. Đồng thời đối với ngay thẳng lại tự kiêu Khổng Tuyên không thể làm gì. "Khổng Tuyên a Khổng Tuyên, ngươi đều ở Ân Thọ tên kia dưới tay đợi lâu như vậy, làm sao liền một điểm hắn sở trường đều không học được? Ngươi chính là không đi, ngay ở Tam Sơn quan đợi, bọn họ có thể bắt ngươi như thế nào?" Ai? Phục Hy trong lòng trong nháy mắt lấp lóe quá nhiều như vậy ý nghĩ, nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, than nhẹ một tiếng. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa hồ nhìn thấu Phục Hy mọi người có chút buồn bực tâm tình. Đầu tiên là khép cười một tiếng, sau đó hướng về Chấn Nguyên Tử phương hướng cao giọng nói: "Chấn Nguyên Tử đạo hữu, bây giờ phát sinh biến cố lớn như vậy, ta xem đại gia cũng vô tâm nghe đạo, cũng không phải như liền như vậy tàn đi, chờ mọi việc chấm dứt sau khi lại lắng nghe đạo hữu điệu tiên đại đạo, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào?" Chấn Nguyên Tử nghe vậy, trong mắt hơi lấp lóe. Hắn đương thần nông thị thỉnh cầu xuất hiện ở đây, đánh giảng đạo danh nghĩa chính là vì đem Tam Thanh gác ở Hỏa Vân Động, để tránh khỏi Tam Thanh tự mình ra tay can thiệp phong thần. Quan trọng nhất chính là để tránh khỏi trực tiếp đối với Nhân Hoàng Ân Thọ ra tay. Nhưng là chuyện đến nước này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều nói như vậy, hắn cưỡng cầu nữa cũng không có cách nào. Trấn Nguyên Tử cùng Tam Thanh trước vẫn là chú ý một cái trên mặt hòa khí, lén lút tranh cãi làm sao không quản, ở bề ngoài nhưng phải hiền lành vô cùng, vì lẽ đó cũng không thể mạnh mẽ lưu người. Bởi vậy, Trấn Nguyên Tử cười khẽ nói có lý. "Như vậy, vậy chúng ta ngày sau nói tiếp." Dứt tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về Trấn Nguyên Tử phương hướng khẽ gật đầu, sau đó lại hướng về Thái Thanh Thánh Nhân ra hiệu một hồi. Bạch! Một đạo thanh quang lấp lóe, bóng người liền trực tiếp biến mất ở Hỏa Vân Động bên trong. Phục Hy Thiên Hoàng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, "A, hiện tại chạy đúng là rất nhanh. Thế nhưng là cũng nửa điểm biện pháp đều không có." Hướng về thiên ngoại trong hỗn độn chiến đấu nhìn lại, trong lòng u buồn lại lần nữa nồng nặc mấy phần, trong lòng thở dài. Ai, lần này cũng chỉ có thể xem Khổng Tuyên tạo hóa. Địa phủ, Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong, Ân Thọ cùng Huyền Minh Tổ Vu ngồi đối diện, mặt trên là chấp trưởng Luân Hồi Bình Tâm Nương Nương. Ba người trước người một đạo u quang ngưng tụ thành tấm gương bình thường, đem Khổng Tuyên sơ chuyện xảy ra đều chiếu rọi ở trong đó, nhìn thấy Khổng Tuyên theo hướng về trong hỗn độn phóng đi sau, Ân Thọ nhất thời trong lòng lo lắng vô cùng, trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Huyền Minh Tổ Vu nhưng một bức hứng thú giật giảo dáng dấp, quay về Khổng Tuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này Khổng Tuyên không sai, có chút chúng ta Vu tộc dũng mãnh khí, cũng không thẹn hắn Phượng tộc thái tử chi danh. Ân Thọ lo lắng ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh Tổ Vu, đầy mặt bất đắc dĩ. Ta Tổ Vu đại nhân ai, ta là tới tìm các ngươi ra tay giúp đỡ, không phải tới tìm các ngươi xem trò vui. Ngươi chuyện này làm sao còn lợi bình lên? Ân Thọ đương nhiên biết Khổng Tuyên không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng Khổng Tuyên bị Chuẩn Đề Thánh Nhân mang đi, không thể ở phong thần bên trong vì hắn ra tay cũng là hắn không thể tiếp thu. Ta bỏ ra tinh lực nhiều như vậy lung lạc tiểu đệ liền như thế bị ngươi mang đi, vậy ta không phải làm không công? Nhìn Huyền Minh Tổ Vu có chút không hòa hợp dáng dấp, Ân Thọ chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Bình Tâm Nương Nương. Bình Tâm Nương Nương, lời còn chưa nói hết, liền thấy Bình Tâm Nương Nương ánh mắt hờ hững, mềm nhẹ cùng với đối diện. Bình Tâm Nương Nương trực tiếp cười đem Ân Thọ còn chưa nói lời nói đánh gãy, nói: "Ta biết ngươi sốt ruột, thế nhưng ngươi đừng nội, Khổng Tuyên sẽ không sao, ngươi mà lại nhìn." Thấy Ân Thọ trong mắt vẫn như cũng là lo lắng, vẻ nghi hoặc, Bình Tâm Nương Nương lại khẽ cười thành tiếng đến: "Ta xem ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi đã quên Bất Tử Hỏa Sơn phía dưới Nguyên Vương." Chương 307, Bình Tâm Nương Nương hứa hẹn. Chương 307, Bình Tâm Nương Nương hứa hẹn. Dù là Bình Tâm Nương Nương nói như vậy, Ân Thọ vẫn là trong lòng lo lắng không bỏ xuống được. Khổng Tuyên khẳng định là tính mạng không lo, mặc dù là không có hắn biến số này tồn tại, nguyên bản đại thế bên trong Chuẩn Đề cũng không có hại Khổng Tuyên tính mạng. Đang bị Khổng Tuyên ngũ sát thần quang quét vào sau khi, đường đường thánh nhân ăn một chiêu như thế, theo lý thuyết là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng chuẩn đề thánh nhân vẹn vẹn là từ Khổng Tuyên trong bụng phá ra, tịch này tôn Khổng Tuyên vì là phần mẫu, mạnh mẽ đem Khổng Tuyên mang đến thế giới phương Tây. Trong này, rất khó nói không có nguyên phượng nhân tố. Thế nhưng Ân Thọ muốn không chỉ là Khổng Tuyên tính mạng không lo, hắn muốn lưu lại Khổng Tuyên vì chính mình làm việc, thật vất vả tìm tới như thế thuận lợi đồng đội, đột nhiên nô ra cái chuẩn đề đem người độ hóa đi. Ân Thọ làm sao có thể nhẫn? Nguyên Phượng xác thực là đã nói một ít cứng rắn lời nói, nhưng là ở Khổng Tuyên tính mạng không việc gì tình huống, nàng thật sự gặp bởi vì chuyện này, trực tiếp cùng phương Tây hai vị thánh nhân là đi sao? Đây là Ân Thọ trong lòng tối lo lắng sự tình. Nhìn thấy Ân Thọ vẫn như cũ không cách nào triển khai lông mày, Huỳnh Tâm Nương Nương vừa cười, yên tâm. Nếu là thời khắc sống còn Nguyên Phượng không có ra tay lời nói, ta liền vì ngươi ra tay, làm sao? Ân Thọ nhất thời vẻ mặt rung lên, trong mắt ánh sáng lấp lóe, bật thốt lên, thật sự. Huyền Minh Tổ Vũ nhưng vào lúc này trắng Ân Thọ một ánh mắt. Tỷ tỷ còn có thể gạt ngươi sao? Chúng ta Vu tộc cũng không có những người khác như vậy tâm nhãn, là nhất nhất ngôn cửu đỉnh. Chuẩn đề lại tính là gì? A, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn? Nói Huyền Minh Tổ Vũ biểu cảm trên gương mặt mang theo một điểm ghét bỏ vẻ. Cao mày nhìn về phía Ân Thọ, nói lẩm bẩm, cái tên nhà ngươi, làm sao thực lực càng mạnh, ngược lại là càng thêm không lanh lẹ. Ngươi trước kia cái kia cố hôn vui lòng sức mạnh đây. Đối với này, Ân Thọ chỉ có thể cười khổ. Trước kia hắn là vua cũng thua thằng liều, tự nhiên là không có gì lo sợ. Hiện tại trên tay thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều, trở mình, cơ hội thay đổi số phận cũng càng lúc càng lớn, tự nhiên là cân nhắc sự tình càng nhiều. Nhân tính chính là như vậy. Ân Thọ tuy là vì nhân hoàng, vẫn như cũng là duy trì cơ bản nhất nhân tính a. Hơn nữa này Tây Phương giáo vẫn mơ ước chúng ta lục đạo luân hồi, là nhất phiền lòng. Ta cùng tỷ tỷ cũng đã sớm muốn ra tay với bọn họ. Huyền Minh Tổ Vu lại nói, trong mắt tràn đầy đối với phương Tây hai vị thánh nhân vẻ khinh bỉ. Ân Thọ nghe vậy nhất thời trong lòng hơi động, ở trong lòng âm thầm lại nhải, nguyên lai Tây Phương giáo hiện tại liền bắt đầu có ý đồ với lục đạo luân hồi sao? Ở Tây Phương giáo phản lại Huyền môn, tự lập Phật môn sau khi, có Tây Phương giáo địa tạng vương Bồ Tát, giáng lâm u minh huyết hải chi chết, chiếm một vùng đồng thời phát xuống ý nguyện vĩ đại, địa ngục không trống, thế không thành Phật. Lời này nhưng là khiến người ta cảm động, khiến người ta chấn động. Cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, trở thành ngày sau không biết sợ tinh thần một loại đại biểu. Nhưng là, bên trong địa phủ, nếu là đều không có quỷ vật tồn tại, cái kia chẳng phải là đại diện cho luân hồi đổ nát. Người sau khi chết hóa thành quỷ, vào địa phủ lục đạo luân hồi, này vốn là luân hồi cần phải bước đi, chính là thiên địa tuần hoàn đền đáp lại một phần a. Lục đạo luân hồi tự nhiên không thể bởi vì địa tàng vương Bồ Tát một câu ý nguyện vĩ đại đổ nát. Luân hồi chính là đại đạo. Địa phủ tự nhiên không không. Vì lẽ đó địa tàng vương Bồ Tát vĩnh viễn không bao giờ thành Phật. Thế nhưng địa tàng vương cũng bởi vì này ý nguyện vĩ đại, có thể vẫn ở lại bên trong địa phủ, trở thành Phật môn đánh vào lục đạo luân hồi một viên tây đinh, trở thành Phật môn tập kích địa phủ tiên phong. Phật môn này bản tính đánh hưởng, quả thực là ở thẻ bug. Nói, vẫn là không nói việc này đây. Ân Thọ trong lòng có chút do dự, hắn cũng không phải là không muốn cùng Bình Tâm Nương Nương, Huyền Minh Tổ Vu nói việc này, mà là không biết giải thích như thế nào, muốn làm sao với bọn hắn nói tương lai còn chưa có xảy ra sự tình. Nói thế nào làm cho các nàng tin tưởng đúng là việc nhỏ, giải thích thế nào chính mình sẽ biết mới càng khó. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt rơi vào Ân Thọ trên mặt. Nhìn thấy hắn xoắn xuýt vẻ mặt, tựa hồ cho rằng Ân Thọ đang kỳ quái vì sao Tây Phương giáo mơ ước lục đạo luân hồi, các nàng đều không có đúng lúc phản kích. Lấy Vu tộc tính cách, biết ngươi có thể coi là kế làm sao có khả năng thấy chiêu phá chiêu. Phong bị với chưa xảy ra, trực tiếp giết tới đi đem nguy hiểm tiêu diệt ở trong trứng nước, đây mới là lẽ phải. Bình tâm không còn nữa Vu. Thế nhưng nói thế nào đều là hậu thổ biến thành, rất nhiều thứ vẫn là rất khó sửa đổi. Bình Tâm Nương Nương cười cợt, nói, ngươi hãy yên tâm, không chỉ là Tây Phương giáo mơ ước luân hồi, chính là Huyền môn đối với địa phủ chưa chắc không có an bài. Có điều này cũng không muốn hẹp, từ lúc ta mưu tính bên trong. Lúc này Huyền Minh Tổ Vu có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đắc ý nói, cái này kêu là làm tương kế tự kế. Bọn họ coi chính mình là ăn mòn lục đạo luân hồi, chẳng phải biết chúng ta nguyên bản thì có ý này. Lấy luân hồi đại đạo ăn mòn bọn họ tự thân đại đạo. Huyền Minh Tổ Vu trong mắt ánh sáng lấp lóe. Tựa hồ muốn nói, ngươi xem, ai nói chúng ta Vu tộc hữu dũng vô mưu. Trước tiên không nói Huyền môn, liền nói này Tây Phương giáo, ở đời sau nhất là người nhớ kỹ điểm là cái gì? 18 tầng địa ngục, luân hồi chuyển thế. Nói tiếp sau, nói đi thế. Đây là bây giờ tiếp dẫn, chuẩn đề hiện tại đại đạo sao? Lấy tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cân cước, lúc này bọn họ đạo nhưng là thiên hướng với chống vắng, tịch diệt chi đạo, có thể nói là cùng luân hồi chi đạo một trời một vực. Theo như cái này thì, Bình Tâm Nương Nương như tính thành công. Một cái đại đạo làm sao mới có thể phát triển, có thể xương tụng là hưng thịnh. Tự nhiên là người tu hành càng nhiều, giáo hóa càng nhiều vượt thành công, mỗi một cái tu hành đạo này người đang tu luyện bên trong càng ngộ, đều đang không ngừng mở rộng này điều đại đạo biên giới. Hay cùng một cái công ty bình thường, chỉ cần cổ quyền nắm giữ trong tay, còn dùng sợ người phía dưới nghiệp vụ làm quá tốt, đem công ty phát triển quá tốt. Thì ra là như vậy. Ân Thọ có loại đống nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương ánh mắt có chút không bình tĩnh. Bình Tâm Nương Nương có tâm tư như thế, cái kia nàng đồng ý trợ giúp chính mình, vẹn vẹn là bởi vì Vu tộc. Vì các tổ Vu có thể từ trong hư vô trở về. Chính mình làm sao không phải là nằm ở trong cuộc. Cũng không khỏi Ân Thọ không đa tâm, hắn hiện tại thân là nhân hoàng, không làm được chính là nhân tộc cái cuối cùng nhân hoàng, mỗi một bước đều phải cẩn thận suy nghĩ. Ta này mỗi một bước cũng như lý miếng băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí một, cũng không biết có thể đi hay không đến bờ bên kia. Ân Thọ ở trong lòng cười khổ. Nay cười khổ xem ở Bình Tâm Nương Nương nghiêm trọng, lúc này liền nhẹ giọng nói, nhân hoàng không nên đa tâm. Ta tự nhiên là đối với ngươi có sở cầu, nếu không thì cũng sẽ không ra tay giúp đỡ. Thế nhưng ngươi đều có thể lấy tin tưởng ta không có tổn hại tâm tư của ngươi. Thiên đạo quy tắc, địa đạo gánh chịu, người đạo diễn hóa. Địa đạo nếu là muốn hướng về tầng thứ cao hơn phát triển, liền thiếu không được nhân đạo trợ lực. Không còn nhân đạo diễn hóa lực lượng, này hồng hoang tướng không sinh cơ. Nói, Bình Tâm Nương Nương cũng là lộ ra cười khổ. Đáng tiếc bọn họ những thiên đạo thánh nhân kia không biết là không hiểu, vẫn là tư tâm quá nặng. Nếu đã buông tay thiên đạo bên trên, cần gì phải đúng tay nhân đạo việc, vì nhân đạo giáo hóa ra tay đánh nhau. Như vậy chẳng phải là mất thiên đạo quy tắc tâm ý. Nếu là quy tắc, liền nên dựa theo quy tắc vận chuyển. Không suy nghĩ gì, không chen lẫn cá nhân thích ác. Nếu là ta những huynh trưởng kia có thể từ trong hư vô đi ra, sống thêm một đời. Chính là ta luân hồi chi đạo tiến thêm một bước tượng trưng. Nhân hoàng giúp ta làm thành việc này, để báo đáp lại. Chờ phong thần đại kiếp kiếp khí tối thịnh, nhân đạo lúc xuất thế, ta giúp ngươi khống chế nhân đạo, như vậy khỏe không? Bình Tâm Nương Nương ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Ân Thọ. Chương 308, ngũ sắc thần quang soạt chuẩn đề. Chương 308, ngũ sắc thần quang soạt chuẩn đề. Ân Thọ cười khổ nhìn Bình Tâm Nương Nương. Nương Nương như vậy thành ý, ta còn có thể nói cái gì không ạ? Hơn nữa ta nhưng là vẫn tín nhiệm nhất Nương Nương, này không phải gặp phải sự tình ngay lập tức đã nghĩ đến Nương Nương, tìm các ngươi giúp đỡ sao? Bình Tâm Nương Nương cùng Huyền Minh Tổ Vu hai người đều gật gù. Huyền Minh Tổ Vu càng là nói, bây giờ nhân vu một thể, ngươi tin tưởng chúng ta tự nhiên là đúng. Chính chúng ta người, còn có thể hố ngươi hay sao? Ân Thọ cũng là gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào hiện ra chuẩn đề thánh nhân cùng Khổng Tuyên giao chiến hình ảnh màn ánh sáng trên, Trương Cầu ngữ khí hỏi, cái kia Khổng Tuyên? Bình Tâm Nương Nương cười nói, ngươi liền an tâm hãy chờ xem. Ân Thọ lại lần nữa gật đầu, đem rất nhiều tâm tư đều thả xuống, hết sức chăm chú đến xem hai người tình hình trận chiến. Khổng Tuyên không hổ là thánh nhân bên dưới sức chiến đấu số 1. Đợi đến trong hỗn độn, càng là hỏa lực mở ra hết. Không chỉ có thể ngăn cản chuẩn đề thánh nhân không ngừng lấy thất bảo diệu thụ soạt ra kim quang, càng là càng đánh càng mạnh, có thể bắt đầu không ngừng phản kích. Thấy thế, chuẩn đề thánh nhân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Khổng Tuyên càng mạnh, vậy hắn đem Khổng Tuyên độ hóa đến thế giới phương Tây sau khi, đối với thế giới phương Tây ý nghĩa, giá trị càng to lớn hơn. Cũng không uổng công hắn dằn vặt như thế một hồi. Chuẩn đề thánh nhân ở trong hỗn độn sức chiến đấu, quanh thân đạo vận lưu chuyển, một đoàn kim quang ở sau gáy dường như lọng tre bình thường đem lăn lộn không ngừng hỗn độn chi khí đều ép ra thật xa. Thừa dịp Khổng Tuyên phòng thủ khoảng cách, chuẩn đề thánh nhân vội vã hô, Khổng Tuyên, ngươi cùng ta thế giới phương Tây lưu duyên. Hôm nay ngươi nếu là nguyện ý theo ta vào thế giới phương Tây, ta liền không truy cứu ngươi đối với thánh nhân bất kính chi lễ. Sau này ở thế giới phương Tây tự mình cùng sư minh bên dưới lợi dụng ngươi làm đầu, ta sư minh đệ hai người toàn lực giúp ngươi thành đạo, làm sao? Khổng Tuyên nhưng mặt lộ vẻ xem thường tâm ý, nhẹ a một tiếng, nói, ta nếu vì là Tam Sơn quan tổng binh, An Lộc vua, Trung quân việc, đang quân nỗi lo, muốn cho ta phản bội nhân hoàng, đừng hỏng. Hơn nữa, chuẩn đề thánh nhân đúng tay phong thần lần này hành vi, đã ở trong mắt Khổng Tuyên không có nửa điểm danh tiếng. Càng là càng ngày càng để Khổng Tuyên trong lòng ảo não chưa hề đem Ân Thọ lời nói để ở trong lòng. Nguyên lai đại vương sớm có dự liệu, nhiều lần nhắc nhở ta. Nhưng ta nhưng tự tin với mình thực lực, cùng với đối với thánh nhân nhận thức, cảm thấy cho bọn họ sẽ không như vậy không biết xấu hổ ra nhúng tay phong thần việc. Hiện tại nhưng tạo thành hậu quả như thế. Bây giờ Ân Giao, Ân Hồng hai vị vương tử đã bỏ mình. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Cũng không biết muốn làm sao đối mặt Ân Thọ, rõ ràng chính mình rời đi thời điểm lời thề son sắt, nhưng ra như vậy chỗ sơ suất. Đại vương, ta xin lỗi ngươi a. Khổng Tuyên thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt tức giận càng tăng lên, nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân ánh mắt như là thật bình thường, sắc bén vô cùng. A, phong thần đại kiếp nguyên bản là thần tiên sát kiếp, thánh nhân không phải làm ra tay. Ngươi như vậy phá hoại quy tắc, ngươi lời nói còn có mấy phần có thể tin? Thánh nhân bên dưới ta là tối cao, thử. Ai biết lời này ngươi đối với bao nhiêu cá nhân đã nói? Khổng Tuyên lúc nói chuyện, trong tay huyền quang nửa điểm liên tục, không ngừng hướng về chuẩn đề thánh nhân oanh kích mà đến. Hai người lời nói này, nhất thời rơi vào vô số hướng về nơi này xem ra đại thần thông giả trong hai. Chuẩn đề thánh nhân biểu hiện, bọn họ quen biết vô số năm tháng, người nào không rõ ràng. Đại đa số người đều là nhẹ a một tiếng, mỉm cười nở nụ cười. Đúng là ở Tây Chu trong quân doanh, cũng là ở chú ý lần chiến đấu này, Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng tự nhiên thở dài. Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt hiện lên một chút cay đắng. Lời này, chuẩn đề thánh nhân cũng là từng nói với hắn a. Có thể hiện nay hắn đã lên Tây Phương giáo thuyền, mặc dù là bây giờ nghe chuẩn đề thánh nhân đối với Khổng Tuyên nói như vậy, cũng chỉ có thể giả trang không nghe thấy. Sau đó ở trong lòng yên lặng chờ đợi Khổng Tuyên sống lưng có thể càng cứng hơn một ít. Bị Khổng Tuyên nói chúng rồi chuẩn đề thánh nhân, trên mặt không có nửa điểm thật không tiện. Ngược lại hắn mở ra đi ngân phiếu khống cũng không kém này một cái. Đi vào Tây Phương giáo trước, tự nhiên là trắng trợn đồng ý, hứa lấy lời nhiều mê hoặc. Thế nhưng thật vào Tây Phương giáo sau khi, liền muốn dựa vào bản thân bản lĩnh. Ngược lại Tây Phương giáo người thứ ba vị trí để ở nơi đâu, ai có bản lĩnh đi ngồi ai liền đi. Ngồi không lên, ngồi không vững, vậy thì chỉ trách chính mình, huynh đệ chúng ta hai người đều như vậy cần cù chăm chỉ. Những người khác cũng không thể đục nước béo cò, liền muốn đến hưởng địa vị cao chứ. Chuẩn đề thánh nhân quả thực đem hậu thế nhận người sáo lộ chơi tặc lưu, vì lẽ đó nửa điểm không có thật không tiện tâm tình. Thế nhưng đối với Khổng Tuyên thái độ, chuẩn đề thánh nhân ngự khí biến lạnh, Khổng Tuyên, ngươi đừng muốn lú mê không tỉnh. Ta là xem ở ngươi chính là nguyên vượng chi tử thân phận trên, mới đối với ngươi như vậy hậu đãi. Nếu là không phải vậy, ngươi đối với thánh nhân vô lễ ra tay, ta chính là đánh giết ngươi người khác cũng nói không chừng cái gì. Nói, trong tay thất bảo diệu thụ một trận lay động, mấy đạo càng thêm tráng kiện kim quang bắn ra, đem chu vi vô số hỗn độn chi khí đều xoắn nát. Khổng Tuyên tự nhiên là không sợ chút nào. Quanh thân ngũ sắc thần quang bao phủ, đem vô số hỗn độn chi khí cuốn vào, tiên thiên ngũ hành lực lượng sinh sôi liên tục không ngừng quay vòng, đem này hỗn độn chi khí đều làm hao mòn, phân giải vì là thuần túy khí ngũ hành, để ngũ sắc thần quang thanh thế càng tăng lên. Chuẩn đề, ngươi đừng lại muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Ngươi như vậy không biết xấu hổ ra người, ta Khổng Tuyên xấu hổ cho ngươi làm bạn, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Ta ngược lại muốn xem. Ta Khổng Tuyên cùng thánh nhân trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu? Khổng Tuyên nói, trực tiếp ngự sử ngũ sắc thần quang. To lớn, thần dị khổng tức thân, cổ cao cao vung lên, một trận tiêu khẽ. Ngũ sắc thần quang thần thông nhất thời bị Khổng Tuyên toàn lực sử dụng, hướng về chuẩn đề thánh nhân xoạt đi. Ầm. Giữa hai người nhất thời một cái to lớn vô cùng năm màu cánh ánh sáng sinh thành, lại dường như cái phễu bình thường, bên trên ngũ sắc lưu chuyển, tiên tiên ngũ hành lực lượng lừng lẫy. Ngũ sắc thần quang ầm ầm hướng về phía trước đẩy mạnh, đem hỗn độn đều khuấy lên, tùy theo lưu chuyển. Vô số hỗn độn chi khí bị cái phễu trung tâm mà đi. Giữa hai người hỗn độn chi khí nhất thời hết sạch, mạnh mẽ vô cùng thôn vệ chi lực sinh thành, hướng về chuẩn đề thánh nhân mà tới. Xoạt xoạt xoạt. Từng đạo kim quang từ thất bảo diệu thụ bên trên phát sinh, ở thật lớn vô cùng ngũ sắc thần quang bên dưới, trực tiếp bị quét vào trong đó, làm hao mòn hầu như không còn, không có gây nên nửa điểm sóng lớn. Chuẩn đề thánh nhân trên mặt rốt cục xuất hiện một tia tức giận vẻ. Nghiêm xúc, dám vô lễ như thế. Hắn không chỉ là bởi vì Khổng Tuyên ngay mặt trực xích không biết xấu hổ ra, càng quan trọng chính là theo Khổng Tuyên câu nói này, càng là có vài tiếng cười khẽ truyền vào chuẩn đề thánh nhân trong tai. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là nhất là tính tình thông thiên giáo chủ. Sau đó chính là nữ hoa nương nương. Bị Khổng Tuyên nói một chút cũng là thôi, hắn có thể cao cao tại thượng không nhìn Khổng Tuyên vọng ngự, thậm chí ở thu phục Khổng Tuyên sau khi còn có thể tuyên truyền vì là độ lượng. Nhưng là cùng cấp bậc thánh nhân chuyện cười, hắn cũng không thể cũng không để ý chứ. Dù là chuẩn đề thánh nhân ra mặt đủ dày, giờ khắc này cũng cảm thấy một trận nóng rát. Chuẩn đề thánh nhân nhất thời trong lòng sát ý nóng rực. Trong mắt thần quang lấp lóe, có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác nói, "Hừ, ngươi dựa dẫm không phải là ngươi này tiên tiên ngũ sát thần quang thần thông sao? Hôm nay ta liền đem ngươi này thần thông phá bỡ, nhường ngươi nhìn ngươi kiêu ngạo đồ vật không đáng giá một đồng. Nhường ngươi nhìn ngươi dựa dẫm thực lực với thánh nhân sự chênh lệch." Nói, quay về ầm ầm xoạt đến ngũ sắc thần quang, chuẩn đề thánh nhân không chỉ có không tách ra, ngược lại là hướng về ở trung tâm nhất vị trí mà đi. Theo ngũ sắc thần quang sức mạnh đi vào trong đó. Mèo. Một đạo kim quang lướt qua. Chuẩn đề thánh nhân biến mất ở trong hỗn độn, bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang quét vào. Mênh mông trong hỗn độn, Khổng Tuyên bản thể khổng tức lại lần nữa một trận tiêu khẽ. Chương 309, chuẩn đề sát tâm, bất tử hỏa sơn dung chuyển. Chương 309, chuẩn đề sát tâm, bất tử hỏa sơn dung chuyển. Tiên tiên ngũ sắc thần quang sát thực là phi thường mạnh mẽ thần thông. Chuẩn đề thánh nhân bị quét vào sau khi, nhất thời tiến vào một mảnh không gian kỳ dị, tiên tiên ngũ hành lực lượng sền sệt như là thật, ngũ hành chi đạo hừng hực vô cùng, như nhất điệp điệp làn sóng, không ngừng hướng về chuẩn đề thánh nhân mài giũa mà tới. Nghe đồn chuẩn đề thánh nhân cân cước chính là tiên tiên cây bồ đề, hệ kim. Phương Tây cũng là thuộc kim. Bởi vậy tiên tiên ngũ sắc thần quang cùng chuẩn đề thánh nhân quanh thân kim quang tiếp xúc sau khi, nhất thời xúc động chuẩn đề tự thân hệ kim sức mạnh, lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc càng là trực tiếp dẫn động này kim quang, nguyên bản hữu hình không chất kim quang càng là hóa thành khói thuốc bình thường chậm rãi tung bay. Ẩn chứa trong đó sức mạnh, cũng bị tiên tiên ngũ sắc thần quang soạt thành thuần túy ngũ hành nguyên khí, làm hao mòn đối phương, bổ ích tự thân. Tiên tiên ngũ hành lực lượng càng là càng ngày càng mạnh mẽ, mà chuẩn đề thánh nhân quanh thân kim quang cũng là trở nên từ từ ảm đạm. Chuẩn đề trong mắt thánh nhân có hiếu kỳ tâm ý càng là không có hết sức chống lại, ngược lại là hướng về nồng nặc vô cùng tiên thiên ngũ sắc thần quang vươn ngón tay. Tư. Chuẩn đề thánh nhân như kim ngón tay như ngọc bên trên, dĩ nhiên thật sự bị ngũ sắc thần quang mài ra dấu vết. Tình cảnh này để chuẩn đề đều ánh mắt lấp lóe, trong mắt kinh hỉ tâm ý. Lúc này thu ngón tay lại, kim quang lóe lên, chuẩn đề ngón tay liền khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó chuẩn đề thánh nhân nhẹ nhàng vung lên thất bảo diệu thụ, đem quanh người tiên thiên ngũ sắc thần quang thối lui một chút, nhìn trước mắt mịt mờ năm màu vẻ sức mạnh, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không trách Khổng Tuyên có phấn khích như vậy. Này tiên tiên ngũ sắc thần quang sát thực là mạnh mẽ vô cùng. Phàm là ở ngũ hành bên trong liền muốn bị nó quét vào, ngũ hành lưu chuyển làm hao mòn bên dưới này tiêu đối phương trường, sớm muộn có bị triệt để làm hao mòn một ngày. Này hồng hoang thiên địa vật chất chính là âm dương, tứ tượng, ngũ hành các cơ sở nguyên tố tạo thành. Còn có thể có người nhảy ra ngũ hành ở ngoài. Ngoại trừ thánh nhân. Lần này, chuẩn đề thánh nhân trong lòng lại lần nữa bay lên đối với Khổng Tuyên mời chào tâm ý. Trong lòng hắn thầm nói, ta thế giới phương Tây đã có hai vị thánh nhân tọa trấn, thế nhưng cẩn cỗi vô cùng. Thiếu nhất chính là bực này có thể độc thiêu đại lương tồn tại, cho tới chuyện gì cũng phải ta cái này thánh nhân vất vả bốn ba. Chuẩn đề thánh nhân là thật sự không biết xấu hổ ra sao. Còn chưa là thế giới phương Tây không ai. Hắn chỉ có thể chính mình lên. Có thể nếu như Khổng Tuyên quy Tây phương giáo, lấy Khổng Tuyên thực lực hoàn toàn có thể gánh vác lên rất nhiều chuyện. Hắn chuẩn đề thánh nhân cũng có thể dường như tam thanh như vậy, chính mình ngồi ngay ngắn tu di bên trên, nhìn đầy tớ buôn ba qua lại, chính mình liền làm cái chân chính người đánh cờ. Nghĩ tới đây, chuẩn đề thánh nhân sắc mặt nhu hòa một chút, khoe miệng treo lên một tia nhẹ nhàng ý cười, quay về hư không nói, Khổng Tuyên, ngươi cái môn này tiên thiên thần thông quả nhiên lợi hại, để bần đạo lại lần nữa sinh ra lòng yêu người tài, lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là hiện tại dập đầu xin tha, ta trước đáp ứng điều kiện của ngươi nhưng vẫn là giữ lời. Làm sao? Đã sớm hiện ra chân thân Khổng Tuyên, nhất thời khổng tức thân thể phiên nhiên xoay chuyển, đem chu vi hỗn độn giáo hỗn loạn. Nghe được chuẩn đề thánh nhân lại lần nữa chiêu hàng, thử lạnh một tiếng, thử. Chuẩn đề, ngươi liền không muốn vọng tưởng. Ta Khổng Tuyên sao lại cùng ngươi bực này người là ngũ? Còn chưa nói hết, Khổng Tuyên lại lần nữa ngự sử tiên thiên ngũ sắc thần quang. Trong cơ thể chuẩn đề thánh nhân trước mắt cũng lại lần nữa sinh ra biến hóa, này khắp nơi năm màu thiên địa càng là dường như thiên địa khép kín bình thường, năm màu vẻ đều mang theo hủy diệt đen kịt tâm ý, thẳng tắp hướng về chuẩn đề thánh nhân tiêu diệt mà đến. Chuẩn đề thánh nhân nụ cười trên mặt nhất thời biến mất, vẻ mặt liền lạnh. Sát ý dường như phong nhận bình thường phát tán đi ra, để Khổng Tuyên đều trong lòng cả kinh. Chu Vi xem trò vui lại thần thông giả cũng là đều hơi nghiêm nghị, thầm đủ trong lòng, này chuẩn đề vẫn đúng là dưới sát tâm. Có lòng ánh mắt không khỏi hướng về Bất Tử Hỏa Sơn nhìn lại. Chuẩn đề thánh nhân lạnh giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Hoặc là cho rằng ngươi này tiên thiên ngũ sát thần quang có thể làm sao được rồi ta? Hừ. Mấy câu nói này dường như đại đạo thanh âm, càng là rung động tiên thiên ngũ hành lực lượng đều có chút hỗn loạn. Chuẩn đề thánh nhân chậm rãi lắc đầu, như là đối với Khổng Tuyên như vậy linh ngoan không để ý đáng tiếc. Đáng tiếc a, ngươi trung quy là không hiểu thánh nhân ý nghĩa. Thánh nhân đặc biệt là ngươi có thể khiêu chiến. Dứt tiếng, chuẩn đề thánh nhân trong con ngươi tử khí lóe lên, quanh thân ý vị nhất thời rất là thay đổi. Nguyên bản tàn mát, bị từ từ làm hao mòn, thôn vệ kim quang cũng phát sinh thay đổi, càng như là hoàn toàn thay đổi cả tính chất. Mặc kệ tiên thiên ngũ sắc thần quang làm sao phát lực, chuẩn đề thánh nhân kể cả hắn vị trí không gian đồng thời đều cứng cỏi vô cùng, không cách nào ăn mòn. Chuẩn đề thánh nhân vị trí càng là nửa điểm khí tức không loạn, có một loại hôn nguyên như một ý nhị. Thánh nhân cũng là hôn nguyên đại la kim tiên. Này hôn nguyên đại la kim tiên đặc điểm lớn nhất chính là tự thân chi đạo hòa hợp như một, chính là ở trong hỗn độn cũng có thể mở mang một thế giới, tự thành một thể. Không tiên 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 ngũ sắc thần quang cứ việc là lợi hại vô cùng, ở chuẩn đề thánh nhân không có hết sức khống chế tình huống, liền thánh nhân lực lượng đều có thể ăn mòn. Chỉ khi nào thánh nhân thật sự phát lực, dĩ nhiên là không xong rồi. Đây là chất khác biệt, không phải số lượng có thể bù đắp. Ngươi nếu chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Chuẩn đề thánh nhân nói, trong tay thất bảo diệu thụ hướng về trước người mà tới. Âm thanh cũng là uy nghiêm đáng sợ vô cùng. Hôm nay ta liền trước tiên phá ngươi tiên tiên ngũ sắc thần quang thần thông, lại chém ngươi khổng tức chân thân. Để thiên hạ vạn linh cũng biết thánh nhân không thể đủ. Thất bảo diệu thụ tỏa ra kim quang bên trong mang theo một chút mịt mở tử khí, thánh nhân lực lượng cũng là trong nháy mắt bày ra. Ầm. Bị cành cây xẹt qua địa phương, nhất thời không gian phá nát. Tàng lớn mịt mở ngũ sắc thần quang nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng tản đi, lực lượng ngũ hành lưu chuyển muốn chống đỡ loại sức mạnh này nhưng căn bản không làm được, có loại sức mạnh càng thêm cường đại tràn ngập nơi này. Có một loại tịch diệt lực lượng, để Khổng Tuyên tâm thần cũng như rơi đêm đen. Đây chính là thánh nhân sức mạnh chân chính. Tiên thiên ngũ hành cũng là đại đạo, thế nhưng Khổng Tuyên dù sao không có thành thánh, không có hôn nguyên. Ở sức mạnh cấp độ trên căn bản là không có cách cùng chuẩn đề thánh nhân lực lượng lẫn nhau so sánh. Tiên thiên ngũ sắc thần quang phá nát, lộ ra dĩ nhiên không phải đèn kịt hư vô, trái lại là nồng nặc vô cùng màu máu. Phúc. Khổng Tuyên nhất thời trong bụng đau nhức vô cùng, quanh thân chấn động mạnh mẽ, một ngụm máu tươi liền dâng lên cổ họng, bị Khổng Tuyên một cái phun ra giải rác ở trong hỗn độn. Khổng Tước chân thân thống khổ vô cùng ở trong hỗn độn lăn lộn và mèo. Sau một khắc, chuẩn đề bóng người từ đạo này trong vết thương lộ ra. Thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi ra, ngược lại là ánh mắt băng lạnh lại lần nữa nâng lên thất bảo diệu thụ, chuẩn bị lại ra tay. Mọi người vây xem đều một tràng thốt lên, này chuẩn đề là thật sự nổi giận, dĩ nhiên động sát tâm. Lẽ nào liền không sợ Nguyên Vương? Lời này còn chưa nói lối ra, mở miệng, hồng hoang liền ầm ầm rung chuyển lên, phản phất thiên địa nơi nào đó bạo phát kinh thiên động địa biến hóa. Thiên đạo lực lượng đều vào đúng lúc này hỗn loạn lên. Xem trò vui các thánh nhân đồng thời lộ ra khó có thể tin tưởng ánh mắt, liền ngay cả Khổng Tước chân thân bên trong chuẩn đề thánh nhân đều kinh hãi ngừng tay, hướng về biến động địa phương nhìn lại, sau đó liền bật thốt lên, Nguyên Vương, ngươi sao dám như vậy? Chỉ thấy ở hồng hoang phía nam, Bất Tử Hỏa Sơn rung chuyển. Tựa hồ có quái vật khổng lồ muốn từ bên trong tránh thoát mà ra, để đã trạng thái hôn mê Bất Tử Hỏa Sơn bắt đầu phun trào, đại địa sôi trào dường như lò đung, đâu đâu cũng có hỏa hồng dung nham phun, tung tóe, nồng nặc vô cùng địa phổi độc hỏa hướng về giữa không trung hội tụ. Ngăn ngắn mấy tức, nóng dục độc hỏa liền muốn ngưng tụ thành bay lượn vượng hoàng hình dạng, che kín bầu trời, to lớn vô cùng. Lần này cái khác các thánh nhân cũng không dám tiếp tục xem trò vui, lát mình xuất hiện ở Bất Tử Hỏa Sơn vị trí bầu trời. Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất xuất hiện, Tam Bảo Ngọc Như Ý dường như lọng che xuất hiện ở sau gáy. Nhàn nhạt bạch quang đem bốn phía độc hỏa hết mức rút đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn uy nghiêm khuôn mặt trên có nhàn nhạt không thích, nói: "Nguyên Vương, ngươi lời thề vĩnh trấn Bất Tử Hỏa Sơn, mới tích chữ một tia khí vận, lưu đến một cái mạng. Hôm nay như vậy, lẽ nào liền không sợ thần hồn câu diệt sao?" Chương 310, Nguyên Vương nhục mạ chương 310, Nguyên Vương nhục mạ bên trong địa phủ. Nhìn thấy Khổng Tuyên bị thương thời điểm, ân thọ trong lòng một thu. Đặc biệt là nhìn thấy Khổng Tuyên máu tươi dâng trào, càng là trong lòng tức giận tăng lên trên. Chuẩn đề kẻ này quá vô liêm sỉ. Khổng Tuyên thực lực cường hãn, ở phong thần trên chiến trường mấy không có địch thủ. Nhưng này đều là có điều kiện. Trong truyền thuyết thánh nhân bên dưới không có địch thủ, lời này thậm chí đều có chút khuyết đại, không nói những cái khác. Trước mắt chính đang cười híp mắt xem trò vui chấn nguyên tử, chính là dễ đối phó như vậy sao? Vì lẽ đó ở chuẩn đề thánh nhân động sát tâm sau khi, Khổng Tuyên nhất thời không địch lại. Cũng là vào đúng lúc này, lục đạo luân hồi điện bên trong xuất hiện mặt khác diện màn ánh sáng, đem Bất Tử Hỏa Sơn nơi cảnh tượng bày ra ở phía trên. Ân Thọ nhìn thấy phía kia thế giới đất rung núi chuyển, mong muốn ầm ầm nổ tung cảnh tượng, mới trong lòng buông lỏng, thậm chí có chút vui mừng. Nguyên Vương cuối cùng cũng coi như là ra tay rồi. Đây là nguyên bản đại thế bên trong không có. Nguyên bản phong thần đại thế bên trong, chuẩn đề thánh nhân cũng là phá tan rồi Khổng Tuyên tiên thiên ngũ sắc thần quang, thế nhưng là cố ý giữ lại Khổng Tuyên tính mạng, từ nó bụng chui ra. Bởi vì duyên cớ này tôn nó vì là Phật mẫu đem độ hóa đến phương Tây. Nhưng là bây giờ bởi vì Ân Thọ gây nên rất nhiều biến hóa, tự nhiên là không có này một vụ. Khổng Tuyên thái độ kiên quyết như thế, lời nói đặc biệt trắng ra, đem Chuẩn Đề Thánh Nhân bộ mặt dưới không muốn quá nhiều. Chuẩn Đề Thánh Nhân mặc dù là như thế nào đi nữa nhưng có yêu thích Khổng Tuyên Thiên Phú, thực lực cũng sinh ra nóng rực sát ý. Nếu không phải là bởi vì này đột nhiên biến động, sau đó liền muốn tiếp tục lạnh lùng hạ sát thủ. Bất Tử Hỏa Sơn nơi động tĩnh, không chỉ đại diện cho Khổng Tuyên không có nguy hiểm đến tính mạng, càng là giải thích trước cùng Nguyên Phượng trong lúc đó ước định hữu hiệu. Thời khắc nguy cấp, Nguyên Phượng nàng là thật sự sẽ xuất thủ, mà không phải như tổ long cái kia láo cá trạch bình thường làm đông làm tây. Đang muốn, Ân Thọ lông mày lại lần nữa nhăn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn bạn bạn không nghĩ đến dẫn đầu xuất hiện trên bầu trời Bất Tử Hỏa Sơn dĩ nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không khỏi cau mày, càng là ở trong lòng thầm mắng vài câu, làm sao cái kia đều có ngươi. Sau đó liền ánh mắt hướng về Bình Tâm Nương Nương nhìn lại, thấy Bình Tâm Nương Nương vẫn như cũng là bình chân như vại răng dấp, cứ việc là thầm nghĩ muốn đặt câu hỏi, thế nhưng nghĩ đến trước cùng Bình Tâm Nương Nương trong lúc đó đối thoại, Ân Thọ vẫn là mạnh mẽ nhìn xuống. Quên đi, ngược lại Nguyên Phượng đã ra tay, không cần thiết lại thúc giục. Cứ việc Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, để Ân Thọ trong lòng không thích, nhưng trong lòng ý nghĩ thoáng hơi động, Ân Thọ liền trong lòng biết phi thường hợp lý. Trước mắt toàn bộ bên trong hồng hoang, ngoại trừ Chuẩn Đề Thánh Nhân ở ngoài, còn có ai gặp đối với Khổng Tiên mang trong lòng sát ý? Đó là đương nhiên thị phi Nguyên Thủy Thiên Tôn không còn gì khác. Trước nếu không là Khổng Tiên ra tay, Quảng Thành Tử làm sao có khả năng đạo thân phá nát, hầu như tiền đồ hủy diệt sạch. Hơn nữa, lấy Khổng Tiên thực lực, chỉ cần có hắn ở một ngày, Xiển giáo mặc dù là 12 kim tiên ra hết, Tây Chu cũng khó có thể đem chiến trường hướng về trước đẩy mạnh. Đã như thế, Phong Thần Đại Kiếp còn muốn làm sao tiến hành? Hắn còn làm sao dựa theo trong lòng mình mưu tính, thúc đẩy thiên đạo đại thế phát triển? Chớ nói chi là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân trong lúc đó vốn là không có ai biết hiểu ngầm. Chuẩn Đề Thánh Nhân ra tay, chưa chắc không có vì là Xiển giáo quét dọn cản trở duyên cớ. Dù sao, hắn nhưng là đáp lời Nhiên Đăng đạo nhân thỉnh cầu ra tay. Nghĩ tới đây, Ân Thọ ở trong lòng than nhẹ một hồi. Ai, thật vất vả để Khổng Tiên vui lòng phục tùng, lấy thực lực của hắn nếu là thánh nhân không ra tay, vậy ta này Phong Thần Đại Thế còn có cái gì tốt lo lắng? Quả nhiên hai người này không biết xấu hổ, trực tiếp ra tay can thiệp. Cũng may Ân Thọ cũng chưa từng có đối với bọn họ có ngoài ngạch chờ đợi. Đối với trước mắt cục diện chỉ là tiếc hận, cũng không có quá nhiều tâm thái gợn sóng. Lập tức, Ân Thọ đưa mắt lại lần nữa rơi vào hai cái màn ánh sáng bên trên. Đầu tiên quan tâm tự nhiên là Khổng Tiên địa phương động tĩnh. Tuy rằng trước mắt tình thế phát triển trọng điểm ở chỗ Bất Tử Hỏa Sơn nơi Nguyên Phượng biểu hiện, thế nhưng Khổng Tiên tình huống càng thêm nguy cấp. Theo Bất Tử Hỏa Sơn bạo phát, Nguyên Phượng tức giận. Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng là cảm nhận được thiên đạo biến hóa, Bất Tử Hỏa Sơn chính là Hồng Hoang Thiên Địa vô cùng trọng yếu một phần, nơi này bất ổn tự nhiên thiên đạo rung động, thân là thiên đạo thánh nhân mặc dù là trong hỗn độn cũng là cảm thụ từ sâu. Trong tay một trận, dừng lại một bước động tác. Thế nhưng lúc trước ra sức một đòn, đem Khổng Tiên tiên thiên ngũ sắc thần quang phá tan, để khổng lồ vô cùng khổng tức chân thân đều bị mở rộng. Nồng nặc vô cùng tiên thiên ngũ hành lực lượng từ trong vết thương tùy ý mà ra, hướng về trong hỗn độn quang lạc, càng là không ngừng bị hỗn độn làm hao mòn, thôn vệ. Ai, Khổng Tiên này tiên thiên ngũ sắc thần quang thần thông sợ là cũng bị phế bỏ. Ân Thọ trong lòng thở dài một tiếng. Nguyên bản tiên thiên ngũ hành lực lượng sinh sôi liên tục, không ngừng chạy chuyển, là liền hỗn độn chi khí đều có thể chuyển hóa. Nhưng là hiện tại nhưng có một luồng vô hình nhưng có sức mạnh to lớn, trực tiếp đem này cỗ tuần hoàn tư thế đánh vỡ. Chuẩn Đề Thánh Nhân tịch diện chi đạo càng là không ngừng tan rã tiên thiên ngũ sắc thần quang. Này tiên thiên thần thông sắc thực mạnh mẽ, nhưng là ở Thánh Nhân đại đạo lần này, nhưng như là băng tuyết gặp phải thiêu hồng bàn ủi. Thánh nhân bên dưới đều là run rế, cũng lạ không được các thánh nhân đều như vậy tâm thái. Ân Thọ trong lòng hơi động, âm thầm nói, Khổng Tuyên, yên tâm đi. Hôm nay ngươi tiên tiên ngũ sát thần quang ứng ta mà phá, ngày khác ta tất chính là ngươi bù đắp, cho ngươi lựa chọn một cái càng tốt hơn, càng thích hợp ngươi lại đạo. Thầm nghĩ, liền trực tiếp đưa mắt chuyển đến một mặt khác. Lúc này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong câu nói kia sau khi đã có trong chốc lát, thế nhưng Nguyên Vượng không chút nào đáp lại nửa câu, chỉ có Bất Tử Hỏa Sơn phun trào tư thế càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt hơi có chút mù mịt. Nguyên Vượng như vậy ứng đối, quả thực là chưa hề đem hắn để vào trong mắt. Đang muốn lúc nổi giận, mấy vị khác thánh nhân, thậm chí là Chấn Nguyên Tử đều xuất hiện ở Bất Tử Hỏa Sơn địa phương. Thông Thiên giáo chủ một thân hồng bảo, sừng sững ở giữa không trung. Đầu tiên là hướng về Chấn Nguyên Tử liếc mắt nhìn, thầm đủ trong lòng, này Chấn Nguyên Tử đạo hữu không phải tiêu giao nhất, không dính nhân quả sao? Làm sao cũng tới tập hợp cái này náo nhiệt. Sau đó nhìn thẳng vào giữa không trung càng ngày càng to lớn Hỏa Phượng. Nguyên Vượng đạo hữu, ngươi xem cái kia Chuẩn Đề không cũng đã thu tay lại sao? Ngươi cần gì phải như vậy nổi giận, không bằng trước đem Bất Tử Hỏa Sơn trấn áp xuống. Ngươi khi đó nhưng là cùng thiên đạo lợi thể, vĩnh trấn Bất Tử Hỏa Sơn, nếu là tùy ý này Bất Tử Hỏa Sơn phun trào, hồng hoang rung động, thiên địa bất ổn, không biết lại có bao nhiêu thiếu sinh linh gặp nạn, chẳng phải chính là các ngươi Phượng tộc thêm nữa nghiệp lực sao? Ở Thông Thiên giáo chủ câu nói này sau khi, Nguyên Vượng rốt cục lên tiếng, đầu tiên là hung liệt vô cùng kêu to một tiếng, này một tiếng Phượng hót truyền khắp toàn bộ hồng hoang thiên địa. Sau đó to lớn Hỏa Phượng hướng về trung gian than xúc, hóa thành trung niên Nguyên Phượng giáng dấp. Nguyên Phượng đầy mặt tức giận, phẫn nộ vô cùng nói, "Phượng tộc, con trai của ta đều phải bị Chuẩn Đề cái này không biết xấu hổ chém giết, nơi nào còn có Phượng tộc?" Nguyên Phượng mạnh mẽ vung lên ống tay áo, Bất Tử Hỏa Sơn bên trên dung nham lại lần nữa dâng trào. Toàn bộ thiên địa đã hoàn toàn đỏ nổ vẻ, bị nồng nặc vô cùng địa hỏa tràn ngập, đại địa hóa thành chảy xuôi dung nham. Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy Nguyên Phượng như vậy, khắp khuôn mặt là cười khổ. Bên hông thanh bình kiếm lóe lên, tỏa ra một luồng gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đem tràn ngập nguy cơ thiên địa vững chắc một phen, hắn nhưng không hy vọng bởi vì chính mình mấy câu nói xúc động Nguyên Phượng, triệt để làm nổ Bất Tử Hỏa Sơn. Nguyên Phượng đạo hữu, đừng kích động a. Khổng Tuyên hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Nói, Thông Thiên giáo chủ hướng về bên ngoài hỗn độn nhìn lại. Chuẩn Đề thánh nhân cũng vào lúc này tỉnh ngộ bình thường, vội vã tự to lớn khổng tức chân thân bên trong bay ra, đứng ở một bên. Nhìn thấy động tĩnh này, hắn xem như là biết rồi, thậm chí đều có chút nghĩ mà sợ. Muốn thực sự là đem Khổng Tuyên chém giết, này Nguyên Vương thật sự dám đồng quy vu tận a. Nguyên Vương nhưng căn bản không để ý tới Thông Thiên giáo chủ khuyên cáo, vẫn như cũng là phẫn nộ. Nếu không là ta đi ra, Chuẩn Đề con chó đó đổ vật gặp đường tay, con ta sợ là đã sớm bị chém giết. Hơn nữa hiện tại con ta có thể nói là không có chuyện gì sao? Tiên Tiên thần thông bị phá, đời này đại đạo vô vọng. Ta trấn thủ Bất Tử Hỏa Sơn, được địa hỏa dày vỏ là vì cái gì? Không phải chính là tộc nhân, huyết duệ an ổn. Các ngươi thân là thánh nhân, dĩ nhiên lấy lớn ép nhỏ, lấy cưỡng chế yếu, bắt nạt chúng ta cô nhi quả phụ. Đã như vậy, ta cần gì phải đần độn ở đây trấn thủ? Nay Bất Tử Hỏa Sơn, ai yêu bảo vệ ai thủ? Chương 311, loại bỏ lời thề chương 311, loại bỏ lời thề Nguyên Phượng mấy câu nói này, âm thanh hầu như truyền khắp hồng hoang. Chính là cùng việc này quan hệ không lớn Thông Thiên giáo chủ đều cảm giác thấy hơi thẹn thùng, cũng là có chút bất mãn hướng về Chuẩn Đề thánh nhân phương hướng chừng một ánh mắt. Chuẩn Đề thánh nhân vội vã hướng về nơi này hô, các vị đạo hữu, nếu không có là này Khổng Tuyên mấy lần đối với ta vô lễ, ta cũng sẽ không như vậy ra tay à. Thánh nhân tôn sư không thể nhục, cũng không thể bởi vì hắn là Nguyên Phượng chi tử liền có thể tùy ý nhục mạ ta chờ thánh nhân chứ. Chuẩn Đề lời nói này đem các thánh nhân đều mang tới. Tựa hồ muốn nói, hôm nay ta muốn là đối với Khổng Tuyên vô lễ thờ ơ không động lòng, ngày khác khó tránh khỏi gặp có những người khác học Khổng Tuyên hành vi, tiếp tục đối với thánh nhân vô lễ. Ta này đều là chúng ta cộng đồng uy nghiêm a. Thế nhưng các thánh nhân cũng không phải người ngu, làm sao có khả năng dễ dàng bị lừa. Lúc này nữ hoa nhẹ a một tiếng, nụ cười nhạt nhòa nói, Chuẩn Đề đạo hữu vẫn như cũng là lưỡi nở hoa sen a. Ngươi nếu là không nhúng tay vào phong thần việc, như muốn độ hóa đến thế giới phương Tây, hắn một cái tiểu tử làm sao sẽ chọc cho ngươi. Nữ hoa xem như là cùng Chuẩn Đề mới kết xuống ân đoán. Trước nữ hoa cung đề thơ, chính là này Chuẩn Đề dở trò, để nữ hoa làm mất đi bộ mặt. Hiện tại có cơ hội tổn Chuẩn Đề hai câu, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Chớ nói chi là nữ hoa ngầm cùng Nguyên Phượng quan hệ không tầm thường, bằng không Thanh Loan làm sao sẽ bị nữ hoa che chở? Cũng bởi vì cái này, vô tình hay cố ý lệnh giúp Nguyên Phượng. Nữ hoa như là vô tâm bình thường, tiếp tục nói, lại nói, ngươi không ở ngươi thế giới phương Tây hảo hảo đợi, chạy chúng ta phương Đông đến dính líu phong thần đại kiếp làm chi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn ở phong thần bảng ký mấy cái tên? Nữ hoa lời nói để những người khác mấy vị thánh nhân đều ánh mắt hơi động, thế nhưng trong lòng đăm chiêu suy nghĩ nhưng đều hoàn toàn khác nhau. Nguyên Phượng nhưng thừa dịp bọn họ lúc nói chuyện, cắn răng hướng về trên không bay đi. Quanh thân ở ngoài lại lần nữa hiện lên một cái to lớn hỏa phượng bóng mở, ra sức dương cánh. Thế nhưng không bay cao bao nhiêu liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ cầm cố bình thường, đình trệ ở giữa không trung. Mọi người bên tai mơ hồ truyền đến dầm âm thanh, định thần nhìn lại càng là vô số xiềng xích từ dưới nền đất, từ trong hư không kéo dài mà ra, đem hỏa phượng bóng mở con đường xuyên qua, lôi kéo Nguyên Vượng, làm cho nàng không cách nào thoát ly. T. Nguyên Vượng một tiếng nhẹ nhàng gào lên đau đớn, ổ khóa này lôi kéo, xuyên qua thần hồn, làm cho nàng cái này hầu như đối với địa hỏa dằn vặt cũng đã quen thuộc người đều cảm thấy thống khổ không nớt. Nguyên Vượng cắn răng tiếp tục tránh thoát, đồng thời quay đầu trở lại hướng về này không ngừng hiện lên rất nhiều xiềng xích nhìn lại, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Thiên địa bất công a, ta trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Bây giờ muốn xuất thế vì chính mình nhi tử ra mặt cũng không được sao? Nay từng cái dầm vang vọng xiềng xích, theo Nguyên Vượng động tác càng ngày càng ngưng tụ, càng là chậm rãi từ trong hư vô hóa thành chân thực xiềng xích bình thường. Trước mắt biến hóa để tất cả mọi người rộng mở sương sờ, sau đó vẻ mặt khác nhau. Chuẩn Đề thánh nhân trên mặt thoáng buông lỏng, hơi nhếch khóe môi lên. Mà Thông Thiên giáo chủ, nữ hoa trên mặt nhưng hơi có chút không đành lòng, vội vã khuyên nhủ, Nguyên Phượng đạo hữu, ngươi này lại là tội gì? Nữ hoa cắn răng, thoáng chần chờ chỉ chốc lát sau lại nói, ngươi yên tâm, hôm nay có ta ở, nhất định bảo vệ Khổng Tuyên không nguy hiểm đến tình mạng, còn hắn cái kia tiên tiên thần thông ta cũng sẽ vì hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong, nữ hoa ánh mắt sâu sắc hướng về Chuẩn Đề thánh nhân nhìn lại. Chuẩn Đề thánh nhân vội vã nói, nữ hoa đạo hữu đây là cái gì ý? Ta nguyên bản chính là tiểu trường đại giới, cũng không có sát tâm. Tình cảnh này rơi vào Ân Thọ trong mắt, để Ân Thọ rất là kinh ngạc. Hắn là làm sao đều không nghĩ đến nữ hoa dĩ nhiên sẽ ra mặt làm những thứ này. Chẳng lẽ các nàng hai thật sự có đặc biệt giao tình? Ân Thọ nói thầm để Bình Tâm Nương Nương nghe được, cười khẽ. Khai thiên ban đầu, một đám tiên tiên các nữ thần sát thực là giao tình không ít. Ân Thọ đống nhiên quay đầu lại. Ồ, vậy các ngươi đây? Chưa kịp Bình Tâm Nương Nương nói cái gì, Huyền Minh Tổ Vu liền cao giọng nói, chúng ta cùng với các nàng có thể không giống nhau. Ân Thọ nhất thời rõ ràng, trước mắt hai người này lúc trước Tổ Vu, sợ là căn bản cùng nữ hoa mọi người giao du không được. Có điều cũng rất có đạo lý. Những người khác đều là tuân theo thiên địa thanh khí tu hành, chỉ có hai người bọn họ là trọc khí mà sinh. Tiên tiên liền không phải một nhóm người, tự nhiên hợp không tới đồng thời. Nữ hoa thánh nhân không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Bình Tâm Nương Nương vừa cười nói một câu, ánh mắt nhìn Ân Thọ, có loại tựa như cười mà không phải cười cảm giác, càng là còn nói một câu, hơn nữa, ngươi liền có thể xác định Nguyên Phượng lần này ra tay. Cũng là như ngươi nghĩ sao? Ân Thọ trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, Bình Tâm Nương Nương, ngươi lời này có ý gì? Nhưng là Bình Tâm Nương Nương lại nói ta lời này sau khi, căn bản là không để ý tới Ân Thọ dò hỏi. Bay đầu liền tiếp tục quan tâm màn ánh sáng bên trên biến hóa. Hết cách rồi, Ân Thọ lại sẽ ánh mắt hướng về Huyền Minh Tổ Vu nhìn lại. Huyền Minh Tổ Vu con mắt chừng một hồi hắn, nói, xem ta làm chi? Ngươi xem ta như là biết đến sao? thôi, cái gì cũng không biết còn khiến cho như thế tự hào. Thật sự có ngươi. Ân Thọ chỉ có thể bất đắc dĩ đem nghi hoặc đè xuống, cũng là theo các nàng đồng thời nhìn về phía màn ánh sáng. Lúc này, Nguyên Phượng khi nghe đến nữ hoa lời nói sau khi, quay đầu hướng về nữ hoa nương nương cười khổ một tiếng, nói, đa tạ đạo hữu lòng tốt. Sau đó nghiến răng nghiến lợi bình thường nói, có điều, hôm nay con ta suýt chút nữa bị chém, thần thông bị phá. Nếu là ta không hề làm gì lời nói, hồng hoang người còn chỉ là Nguyên Phượng thật sự chết rồi. Ta lại có cái gì mặt mũi tiếp tục tại đây Bất Tử Hỏa Sơn bên dưới kéo dài hơi tàn. Hôm nay ta nhất định phải ra này Bất Tử Hỏa Sơn. Sau này các ngươi ai yêu quản ai quản. Nói, Nguyên Phượng khắp nơi sự thù hận nhìn về phía Chuẩn Đề. Đợi ta ra Bất Tử Hỏa Sơn sẽ cùng ngươi chấm dứt nhân quả. Nếu không lửa đốt tu gì, bên trong Hồng Hoang sao biết ta Nguyên Phượng còn chưa có chết, ta Phượng tộc không thể lừa gạt. Nói xong cũng mặc kệ Chuẩn Đề thánh nhân vẻ mặt gì, liền hai tay giam ở đồng thời. Ngửa đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại, trong miệng cao giọng nói, Hồng Hoang thiên địa ở trên, hôm nay có thánh nhân bắt nạt ta, muốn giết ta rồng dõi, đoạn ta huyết thống. Nguyên Phượng không thể không đánh vỡ lời thề, tự Bất Tử Hỏa Sơn mà ra. Ngày xưa biếu tặng, thiên địa đều có thể thu hồi, tất cả nghiệp lực, Nguyên Phượng này thân một mình gánh chịu. Thiên địa xem xét, Nguyên Phượng gật đầu. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời kinh hãi. Không thể, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn cái thứ nhất mở miệng. Trấn thủ Bất Tử Hỏa Sơn chính là nạp thị, ngươi từ lâu từng phát lời thề, há có thể cho đùa. Thế nhưng Nguyên Phượng như thế nào gặp để ý đến hắn? Nguyên Phượng hướng thiên địa lời thề vĩnh trấn Bất Tử Hỏa Sơn thời điểm, thiên đạo còn không viên mãn. Còn nữa, này Bất Tử Hỏa Sơn liên quan đến không chỉ là thiên đạo quy tắc, nếu là dâng trào ra chính là địa phủ đều sẽ được nó ảnh hưởng. Vì lẽ đó quấn quanh ở Nguyên Phượng trên người xiềng xích, tạo thành sức mạnh không chỉ có riêng là thiên đạo lực lượng, càng là có địa đạo sức mạnh. Cùng với như có như không, vẫn chưa hoàn toàn xuất thế nhân đạo lực lượng. Sau một khắc, thiên đạo thánh nhân môn trong mắt kinh hãi nhìn vô số đạo xiềng xích bên trên, từng sợi u ám màu tím lặng yên tung bay mà đi, để này vô số xiềng xích đều trong suốt rất nhiều, trở nên tinh tế. Một cái ôn hòa dày nặng âm thanh vang vọng, có thể. Chương 312, mượn nhân hoàng chi danh chương 312, mượn nhân hoàng chi danh không gian rung động. Nguyên khí đất trời, sên sệt vô cùng địa phổi độc hỏa đều bị đẩy ra. Một cái vòng tròn hình màu tím vầng sáng xuất hiện. Luân hồi đường nối mở ra. Mịt mờ hào quang bảy màu luân hồi đường nối chậm rãi chuyển động, lục đạo luân hồi sức mạnh phát tán mà ra, Nguyên Phượng trên thân hình xiển xích lại gặp đến nguồn sức mạnh này sau khi, mặt trên địa đạo lực lượng tiêu tan càng nhanh hơn. Từng sợi ánh huỳnh quang, dường như báo cắt thổi bay. Từ xiển xích bên trên tung bay, bị cái này đột nhiên xuất hiện luân hồi đường nối hấp dẫn, thôn phệ. Xiển xích trở nên đậm bạc, trở nên tinh tế rất nhiều, để Nguyên Phượng thống khổ trên người cũng nhất thời nhẹ đi. Nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương đột nhiên đứng tay, mấy vị xuất hiện ở chỗ này thiên đạo thánh nhân tự nhiên là trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, thế nhưng chắc chắn sẽ không ở Bình Tâm Nương Nương trước mặt biểu hiện ra. Đều là đối với luân hồi đường đối phương hướng hơi thi lễ, trong miệng gọi thẳng, nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương. Lúc này Nguyên Phượng cũng là liền đội vàng xoay người, túi đầu, quay về luân hồi đường đối chắp tay hành lễ, đa tạ Bình Tâm Nương Nương. Nương Nương từ bi. Nguyên Phượng trong thanh âm không che giấu nổi vẻ mừng rỡ. Trong lòng càng là nhớ tới trước Ân Thọ nói tới những câu nói kia, âm thầm nói, Bình Tâm Nương Nương quả nhiên đứng ra. Xem ra nhân hoàng cùng luân hồi trong lúc đó quan hệ, quả nhiên như hắn nói như vậy. Trước ở lục đạo luân hồi điện bên trong, Bình Tâm Nương Nương nói với Ân Thọ, ngươi cho rằng Nguyên Phượng lần này ra tay chính là như ngươi nghĩ sao? Ân Thọ trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng. Nhưng Bình Tâm Nương Nương nếu nói như vậy, tự nhiên không phải. Chỉ cần Bất Tử Hỏa Sơn chấn động, Chuẩn Đề thánh nhân bị vướng bởi Nguyên Phượng, bị vướng bởi Bất Tử Hỏa Sơn dâng trào mang đến to lớn nghiệp lực, tự nhiên là sẽ không thật sự chém giết Khổng Tuyên. Có thể Nguyên Phượng ở Chuẩn Đề thánh nhân ngừng tay sau khi, vẫn như cũng là không tha thứ. Giải thích không chỉ chính là Khổng Tuyên tính mạng, phá ra Bất Tử Hỏa Sơn, giết tới Tu Di Sơn, Nguyên Phượng cái mục tiêu này không chỉ chính là hạ giận, càng là muốn mượn cơ hội này chặt đứt Bất Tử Hỏa Sơn cầm cố, nếu là có thể lời nói, ai đồng ý vẫn trấn thủ tại đây Bất Tử Hỏa Sơn, cả ngày lẫn đêm được địa phổi độc hỏa dày vò. Làm sao mới có thể phá ra lời thề sau khi gặp sức mạnh đất trời phản vệ nhỏ nhất? Đây chính là Bình Tâm Nương Nương đứng ra ý nghĩa. Có điều Bình Tâm Nương Nương cũng không có trực tiếp xuất hiện, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở lục đạo luân hồi điện bên trong, nàng âm thanh nhưng lại lần nữa thông qua luân hồi đường nối truyền ra, Nguyên Phượng, ngươi lần này tuy là vi phạm lúc trước vĩnh trấn Bất Tử Hỏa Sơn lời thề, nhưng dù sao có thể thông cảm được. Thiên địa vô tình, thiên địa cũng là có tình. Ta thành tựu địa đạo chi chủ, liền cho phép ngươi ra Bất Tử Hỏa Sơn. Có điều, thiên địa gia chỉ ở trên thân thể ngươi khí vận nhưng là muốn thu về. Nguyên Phượng vội va nói, ta nếu vi phạm lời thề, tự nhiên không dám đòi hỏi. Các loại nghiệp lực, báo ứng ta cũng nguyện một mình gánh chịu. Lục đạo luân hồi điện bên trong Bình Tâm Nương Nương lại lần nữa khẽ gật đầu. Trong miệng nhẹ nhàng nói, thiện. Ngay ở hai người đối thoại thời điểm, Nguyên Phượng bỗng nhiên trầm thấp gào lên đau đớn một tiếng. Thuộc về Nguyên Phượng khí vận rung động lên. Ở rất nhiều thánh nhân trong mắt, Nguyên Phượng trên người khí vận hình thành một đạo phi phượng dị tượng, thế nhưng giờ khắc này nhưng càng ngày càng suy yếu, nhiều tiếng gào thét. Từng đạo khí vận tung bay mà đi, cùng với đối lập là có từng mảnh dường như mây đen bình thường nghiệp lực chậm rãi hạ xuống. Nếu không còn tuân thủ lời hứa, trấn thủ Bất Tử Hỏa Sơn, cái kia nàng đoạt được phần kia thiên địa nghiệp lực tự nhiên tung bay. Nguyên Phượng thương thế bên trong cơ thể cũng ầm ầm bạo phát, làm cho nàng sắc mặt đống nhiên một bạch. Nữ hoa thấy thế trong lòng đống nhiên hơi động, âm thầm lo lắng, Nguyên Phượng liền dựa vào trấn thủ Bất Tử Hỏa Sơn công đức khí vận treo một hơi, mới có thể có cơ hội chậm rãi khôi phục tự thân. Bây giờ đống nhiên vi phạm lời thề, không còn những ngày khí vận lời nói chẳng phải là đang muốn, nữ hoa trong mắt đống nhiên sáng ngời. Chỉ thấy ở Nguyên Phượng khí vận bên trong, có một đạo khí vận thẳng tắp kéo dài tới hư không không biết nơi, thế nhưng làm là nhân tộc thánh mẫu cũng là hưởng nhân tộc khí vận nữ hoa, nhưng một ánh mắt nhìn ra đạo này khí vận chính là cùng nhân tộc khí vận sông dài liên kết. Đạo này khí vận không phải rất mạnh, thế nhưng càng hiếm thấy chính là cứng cỏi vô cùng. Càng là dường như định hải thần châm bình thường, đứng sững ở khí vận chính giữa, đem nguyên vượng khí vận bức chắc. Không trách. Nữ hoa trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Đang lúc này, lục đạo luân hồi điện bên trong, Bình Tâm Nương Nương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Ân Thọ, cười ha hả nói, nhân hoàng còn đang chờ cái gì? Ân Thọ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. A, Ân Thọ lúc này cũng là dư vị lại đây, Nguyên Phượng dự định hắn mơ hồ rõ ràng một chút. Bất Tử Hỏa Sơn quá là quan trọng, lại liên quan đến toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa. Nguyên Phượng muốn đánh vỡ lúc trước lời thề, đầu tiên đối mặt chính là Thiên Địa Nhân Ba đạo lực cản. Đầu tiên là chuẩn đề thánh nhân làm việc, gieo xuống nhân quả, cho Nguyên Phượng cớ, mặc dù là thân là thiên đạo người trưởng khống Hồng Quân đạo tổ không cho, Nguyên Phượng gặp phản phệ cũng có thể nhỏ rất nhiều. Sau đó chính là Bình Tâm Nương Nương đứng ra. Nhìn như Nguyên Phượng khí vận thiếu rất nhiều, nghiệp lực giáng lâm, trên thực tế phản phệ cũng không có thương đến căn bản. Trái lại trực tiếp mở ra địa đạo cầm cố, sau đó tự nhiên là nhân đạo. Nhưng là nhân đạo vẫn chưa hoàn toàn xuất thế đây. Chính đang Ân Thọ trong lòng kinh ngạc, nghi hoặc thời điểm, liền nhìn Bình Tâm Nương Nương nụ cười trên mặt càng đậm, cười khẽ nói, "Hôm nay ta sẽ giúp nhân hoàng một lần, nhân hoàng cũng không nên quên phần này nhân quả nha." Lời nói này tựa hồ đang trêu chọc trước Ân Thọ đối với nàng sinh ra lòng nghi ngờ sự tình. Nhất thời để Ân Thọ đều có chút thật không tiện. Thế nhưng còn đến không kịp nói chuyện, Bình Tâm Nương Nương liền hướng về Ân Thọ chỉ tay. Một đóa màu tím đài sen từ Ân Thọ dưới trướng sinh ra, xoay chậm chậm, một mảnh, hai mảnh, từng cái dường như màu tím chất ngọc cánh hoa ở đài sen chu vi chậm rãi tỏa ra, càng là sau này càng có loại hư miễn cảm giác, trong khoảnh khắc liền đem Ân Thọ gánh chịu. Ân Thọ một ánh mắt nhìn lại, càng là có 24 mảnh. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết 24 phẩm luân hồi tử liên? Nhưng là nhìn không giống như là hoàn toàn phẩm a. Ân Thọ trong lòng nhất thời sinh ra như vậy nghi hoặc. Sau một khắc, Bình Tâm Nương Nương hở hững âm thanh ở Ân Thọ vang lên bên tai, "Bây giờ nhân đạo tuy là chưa ra, nhưng ngươi vừa có nhân hoàng chi danh, ta liền mượn ngươi địa đạo lực lượng, đường đi bộ chi chủ quyền lực." Dứt tiếng, 24 phẩm luân hồi tử liên nhất thời lóng lánh, nồng nặc tử quang trực tiếp đem Ân Thọ che lấp. Cũng là vào lúc này, Ân Thọ trong cơ thể nhân hoàng tử lục cũng là bạo phát hào quang màu tử kim, càng là tùy ý xuất thân khu ở ngoài, cùng 24 phẩm đại sen sức mạnh đang rèn. Ầm. Một cái tráng kiện vô cùng màu tử kim của sáng, nhất thời ở lục đạo luân hồi điện bạo phát. Màu tử kim của sáng trực tiếp xuyên thấu lục đạo luân hồi, xuyên qua địa phủ, tìm đến phía hư vô, rơi vào nhân đạo khí vận trong lòng sông dài. Ầm ầm ầm. Nhân đạo khí vận sông dài rung động. Sở hữu cùng nhân tộc khí vận tương quan đại thần thông giả đều vào đúng lúc này cảm ứng được, này cổ biến hóa để bọn họ xa lạ, để bọn họ trong lòng kinh hãi. Bất Tử Hỏa Sơn sơ, các thánh nhân cũng rộng mở ngẩng đầu nhìn lại. Nữ hoa nương nương càng là thấp giọng kinh ngạc thốt lên, lẽ nào nhân đạo muốn xuất thế? Vẫn chưa tới thời điểm a. Đợt, khoảng thời gian này lại lơ biếng, quen thuộc độc giả khả năng biết trước tiểu tác giả liền đi bệnh viện xem qua xương cổ, gần nhất lại phạm vào, vì lẽ đó ta đã lâu cũng không dám nhìn đại gia bình luận, cảm giác đặc biệt thật không tiện, kết quả ngày hôm nay đột nhiên nhìn thấy ngươi bạo can ta bạo khắc cho ta đưa một cái kim bài thúc trường, lại phiên phiên còn có nhiều như vậy độc giả lão gia tặng quà. Ta này có tài cán gì a? Thực sự là hổ thẹn các đại lão, này khiến cho ta đều thật không tiện kiếm cơ cái gì cũng không nói, vì tạ cuối tuần hai ngày này phấn khởi một hồi, ta xem một chút nhiều nhất có thể mã bao nhiêu, có bao nhiêu phát bao nhiêu, đây là ta duy nhất có thể làm cảm tạ chư vị độc giả lại lần nữa cảm tạ. Chương 313, chiếm cứ tiên cơ chương 313, chiếm cứ tiên cơ Ân Thọ cũng vào đúng lúc này bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt màu tử kim thần quang, trực tiếp đâm thủng u ám, thiên địa phảng phất ở trước mặt hắn đẩy ra rồi dậy đập một tầng bài, khác hẳn không giống. Mãi đến tận giờ khắc này, Bình Tâm Nương Nương đem địa đạo lực lượng ra chỉ tại trên người Ân Thọ thời điểm, hắn mới rõ ràng trước mắt Bình Tâm Nương Nương mạnh mẽ, tuyệt không là hắn nguyên bản trong mắt ôn hòa, khẩn thiết dáng dấp. Đa tạ Nương Nương. Ân Thọ hướng về Bình Tâm Nương Nương gật đầu. Hắn đã rõ ràng Bình Tâm Nương Nương nhu tính, cũng biết Bình Tâm Nương Nương lần này sự giúp đỡ dành cho hắn đến cùng lớn bao nhiêu. Bây giờ nhân đạo cũng không có chân chính xuất thế, có chỉ là cường thịnh vô cùng nhân tộc khí vận sông dài, nhân đạo liền ở trong đó ấp ủ. Bởi vậy Ân Thọ chân chính có thể ảnh hưởng kỳ thực chỉ là nhân tộc khí vận, mà không phải vẫn không có chân chính hình thành nhân đạo. Nói cách khác, mặc dù là hắn lấy nhân hoàng chi danh, cũng rất khó nhúng tay nguyên vào việc. Căn bản là không thực lực đó, nhưng là hiện tại không giống nhau. Lấy nhân hoàng chi danh, mượn địa đạo lực lượng, không chỉ có thể giúp Nguyên Phượng hóa giải một phần phản vệ lực lượng, càng là giành trước một bước định ra danh phận, tên chính mới có thể nói thuận. Nếu không thì Tam Thanh vì sao vẫn cường điệu chính mình là bản cổ chính tông, tiêu bảng chính mình là huyền môn đi truyền, không phải là cái này tên rất trọng yếu sao? Ân Thọ ở nhân đạo vẫn chưa hoàn toàn lúc xuất thế, liền trực tiếp lấy nhân đạo chi chủ danh nghĩa làm việc, vô hình trung liền giành trước một bước. Đợi được nhân đạo chân chính xuất thế, mọi người cấp giật thời điểm, này chính là Ân Thọ ưu thế lớn nhất. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều không nói bên trong. Ân Thọ cũng không ở nhiều lời, trực tiếp đem tâm tư tập trung vào nhân hoàng tử lục bên trong. Trong nháy mắt, ý nghĩ liền rơi vào mảnh liệt rộng lớn nhân đạo khí vận sông dài bên trong. Trong đất đạo lực lượng cùng nhân hoàng tử lục cộng đồng dưới ảnh hưởng, một luồng vô hình biến hóa sinh ra. Mơ hồ có sức mạnh kỳ diệu sinh ra. Thế nhưng Ân Thọ nhưng căn bản không kịp chờ biến hóa này hoàn toàn hình thành, khởi động nhân hoàng tử lục ánh sáng càng thêm tùy ý, thấm nhuận đến càng bao la khí vận sông dài bên trong, đồng thời vội vàng hướng hư không nói, có ân báo ân, có thù báo thù. Đây là nhân đạo chí tình chí nghĩa lý lẽ. Nguyên Vương hôm nay vì con xuống núi, tự không gì không thể lý lẽ. Nói liền theo địa đạo lực lượng chỉ dẫn, thôi thúc một thân sức mạnh. Ầm ầm ầm. Nhân tộc khí vận sông dài vào đúng lúc này càng thêm rung động, mạnh liệt lên, ngàn tỷ nhân tộc trong lòng sinh ra dị dạng, tựa hồ có tiếng gì đó ở trong lòng mình vang lên, tiềm thức liền làm ra phán đoán. Linh hồn mạnh mẽ hoặc là bước vào tu hành, càng là rõ ràng nghe được câu này. Thương Chu phía trên chiến trường, Văn Thái Sư trong lòng hơi động, thấp giọng kinh ngạc nói, này không phải đại vương âm thanh sao? Hắn tự nhiên là tán đồng Ân Thọ lời giải thích, không chỉ là Ân Thọ chính là hắn tôn sùng đại vương, càng là bởi vì câu nói này một mạc nhất đạo lý. Có ân báo ân, có thù báo thù, chẳng lẽ có cái gì sai sao? Văn Thái Sư vội vã ở trong lòng hô, tự không gì không thể. Không chỉ là Văn Thái Sư, vô số nhân tộc cũng là ở trong lòng trực tiếp hô lên câu nói này. Ngàn tỷ nhân tộc tâm niệm tụ hợp lại một nơi, dường như quần quần thần sấm vang triệt. Một luồng huyền diệu vô cùng sức mạnh, trên bầu trời bất tử hỏa sơn xuất hiện, sắp rơi vào Nguyên Phượng trên người, bất thình lình biến hóa, để thiên đạo thánh nhân môn sắc mặt đều sinh ra kịch liệt biến hóa. Đặc biệt là Thái Thanh, Nguyên Thủy mọi người. Phong thần việc, mặc dù là Hạo Thiên cáo trạng gây nên, nhưng trên thực tế nhưng là các thánh nhân mưu tính chia cắt nhân tộc khí vận, cho tới chiếm cứ nhân đạo lực lượng ván cờ. Lại như là mọi người đều đã kế hoạch thật làm sao phân bánh gà tổ. Đột nhiên Ân Thọ chạy đến ở phía trên liếm một cái. Ngươi nói bọn họ có ác tâm hay không? Nguyên bản vẫn sắc mặt bình tĩnh Thái Thanh thánh nhân trực tiếp cau mày, cũng không còn cách nào duy trì trước bình thường như nước vẻ mặt. Muốn giành trước một bước chiếm cứ danh nghĩa. Trong tay một phen, nhân tộc khí vận chí bảo không động ấn nhất thời xuất hiện ở Thái Thanh thánh nhân trong tay. Thế nhưng hắn nhưng không có tiếp tục bước kế tiếp, mà là sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía luân hồi đường lối, hắn cảm giác có một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn mình chằm chằm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bất mãn hết sức, sắc mặt chìm xuống dưới. Đế Tân, sau lưng dường như lọng tre bình thường phóng xạ bảo quang tam bảo ngọc như y ầm ầm bay ra, hướng về nguồn sức mạnh này mà đi, trong miệng càng là lạnh lạnh lùng nói, "Hừ, ta huynh trưởng chính là nhân giáo giáo chủ, cầm trong tay nhân tộc khí vận chí bảo cũng không dám lấy nhân đạo chi danh lệnh khác. Ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa sao dám?" Trước rất nhiều biến cố, đã để Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút hối hận. Không nên khinh thường nhân hoàng Đế Tân. Trước mắt Ân Thọ đột nhiên phát động, càng làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hận nghiến răng. Cho tới chuẩn đề thánh nhân, nhìn thấy tình cảnh này càng là con mắt đều trừng lớn, kinh ngạc sau khi càng là trong lòng tê khổ. Đế Tân dĩ nhiên đã có thực lực như vậy. Không thể a. Hắn nhưng là trực tiếp ra tay ám hại quá, Ân Thọ thực lực càng mạnh, ngày sau hắn kết nhân quả độ khó liền càng lớn, tự nhiên là trong lòng phát khổ, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay sau khi lập tức chờ mong đòn đánh này có thể đắc thủ. Thế nhưng Bình Tâm Nương Nương nếu ra tay, như thế nào gặp không có để phòng này vừa ra. Chưa kịp Tam Bảo Ngọc Như Ý oanh kích mà đến, giữa không trung liền trực tiếp tỏa ra hào quang màu tử kim, 24 phẩm luân hồi tử liên bóng mở trong nháy mắt xuất hiện. Ầm. Tam Bảo Ngọc Như Ý bảo quang lấp lóe, chu vi vô số không gian phá nát, nhưng căn bản không đánh tan được 24 phẩm luân hồi tử liên che chở này mới không gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân lực lượng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là Bình Tâm Nương Nương thành tựu lúc này bên trong Hồng Hoang duy nhất có thể cùng Hồng Quân đạo tổ đứng ngang hàng tồn tại, nhất định có thể để lên một đầu. Ân Thọ gợi ra nguồn sức mạnh kia, tiếp tục hướng về Nguyên Phượng hạ xuống. Bạch. Nguyên Phượng trên người lại lần nữa sinh ra biến hóa. Theo nguồn sức mạnh này hạ xuống, vô số xiềng xích tiêu giảm, biến tinh tế trong suốt. Nguyên bản cái kia cố cứng cỏi vô cùng nhân tộc khí vận, giờ khắc này càng là hơi hiện ra tử quang, càng ngày càng lớn mạnh. Nguyên Phượng cũng là trong mắt vẻ vui mừng, vội vàng hướng bầu trời hô, "Nguyên Phượng đa tạ nhân hoàng lần xá." Này trong chớp mắt, tất cả đã hoàn thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy không có tiếp tục ngăn cản cơ hội nhất thời sốt ruột, trong miệng gọi thẳng, "Bình Tâm, ngươi..." Sau một khắc lại bị Thái Thanh thánh nhân ngăn trở. Thái Thanh thánh nhân khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói, "Nhị đệ, không được đối với Bình Tâm nương nương vô lễ." Trong tay hơi là chuyện, nhân đạo chí bảo không động ấn trực tiếp thu hồi biến mất ở trong tay. Thái Thanh biết lần này không có sớm chuẩn bị, căn bản là không có cách ngăn cản Bình Tâm nương nương cùng nhân hoàng lưu tính, trừ phi hắn thật cùng Bình Tâm nương nương trở mặt. Nhưng là bọn họ Tam Thanh có thể thật sự cùng Bình Tâm nương nương động thủ sao? Ai? Thái Thanh thánh nhân than nhẹ một tiếng, quay về Bình Tâm nương nương hơi chắp tay, hỏi, "Bình Tâm nương nương, lần này đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" Lúc này Nguyên Phượng trên người cầm cố vẫn chưa hoàn toàn tiếp xúc. Thế nhưng muốn để thiên đạo đồng ý, để những này thiên đạo thánh nhân ra tay làm sao có khả năng? Nàng căn bản không chút nào ôm hy vọng. Thẳng thắn cắn răng một cái, trong các thánh nhân sự chú ý bị hấp dẫn thời điểm, càng là trực tiếp ra sức tránh thoát. Ngay ở Thái Thanh thánh nhân câu hỏi thời điểm, Nguyên Phượng quanh người bóng mở lại lần nữa dương cánh, một tiếng bi thiết phượng hót. Ca, ca. Lúc gần lúc hiện xiềng xích gãy vỡ bóng người không cảm thấy bên hai. Nguyên Phượng cả người càng là cũng dường như đồ sứ, trên thân hình không ngừng hiện lên màu máu vết nứt, con đường mảnh vỡ theo xiềng xích gãy vỡ thời điểm không ngừng tung bay, hóa thành hư vô. Ở quanh người mảnh vỡ đều tung bay sau khi niết bàn chi hỏa giấy lên, một cái càng thêm tuổi nhỏ Nguyên Phượng xuất hiện ở trước mắt, đầy mặt thống khổ hình dáng. Chỉ chốc lát sau, này một bộ thân thể lại lần nữa phá nát. Mọi người bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nguyên Phượng trên người. Này Nguyên Phượng vì ra bất tử hỏa sơn, càng là đối với mình như thế ác sao? Càng có trong mắt người vẻ kính nể, sau đó hướng về chuẩn đề thánh nhân phương hướng đầu đi ánh mắt, cười trên sự đau khổ của người khác nhớ tới trước Nguyên Phượng lời nói, trong lòng cười thầm, lần này Tây Phương giáo phiền phức. Chương 314, thoát vây mà ra. Giết hướng về tu di trường 314, thoát vây mà ra, giết hướng về tu di nữ hoa nương nương sắc mặt thần sắc phức tạp. Đông nhiên mở miệng nói, đều đừng sửng sốt đi, chúng ta vẫn là mau mau ra tay. Đừng chờ Nguyên Phượng thật sự thoát vây mà ra, nay bất tử hỏa sơn triệt để bạo phát. Theo Nguyên Phượng không ngừng chặt đứt trên người mình cầm cố. Vùng thế giới này càng ngày càng bất ổn. Đại địa đã không ngừng rung động, phát sinh nặng nề tiếng ầm ầm. Xem điệu bộ này, đợi được Nguyên Phượng thật sự thoát vây sau khi, Bất Tử Hỏa Sơn tất nhiên bạo phát, không chỉ hủy diệt vùng thế giới này càng là dao động thế giới hưng hoang. Nữ Hoa mở miệng nói lời nói này mục đích, tự nhiên là muốn giúp Nguyên Phượng một cái. Các thánh nhân nếu là ra tay vững chắc Bất Tử Hỏa Sơn, một cái đem lực chú ý của bọn họ rời đi, thứ hai Bất Tử Hỏa Sơn tạo thành ảnh hưởng nhỏ một điểm, Nguyên Phượng chịu đến phản phệ cũng càng ít một chút. Nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương căn bản chưa hề trả lời ý của chính mình, Thái Thanh thánh nhân than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng run run một hồi trong tay Thái Ức Phất Trần, hướng về đại địa phất đi. Trấn Nguyên Tử cũng vào lúc này khẽ cười nói, như vậy cũng tốt, ta cũng tới kiếm lời điểm công đức. Dứt lời, trong tay hướng về trên mặt đất một điểm. Từng đạo hào quang màu vàng đất ở trên mặt đất hiện lên, hướng về xa xa cấp tốc kéo dài, mắt thấy lăn lộn không ngớt đại địa liền chậm rãi bình tĩnh lại. Trấn Nguyên Tử lời nói cũng nhắc nhở những người khác, lúc này ra tay còn có thể có công đức nắm, nếu là chậm nhưng là cái gì đều không có. Nếu không thì thế nào? Trực tiếp ra tay đem Nguyên Phượng chém giết. Đừng nói là Bình Tâm Nương Nương không cho phép, chính là đã lấy ra Sơn Hà xã tắc đồ chính đang vững chắc Bất Tử Hỏa Sơn nữ hoa nương nương cũng không thể nhìn bọn họ chém giết Nguyên Phượng. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là gia nhập vào trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn trong hàng ngũ. Đúng là Thông Thiên giáo chủ, một bên ra tay một bên hướng về vừa mới vô số nhân tộc tâm niệm xuất hiện địa phương, trong ánh mắt đăm chiêu, trong lòng lẩm bẩm nói, tên tiểu tử này quả nhiên thú vị. Thông Thiên giáo chủ rất sớm liền phát giác gân thọ không giống địa phương, càng là cảm thấy cho hắn khả năng chính là cái kia số một chạy trốn, đại thế bên trong biến số. Vì lẽ đó phát sinh trước mắt tình cảnh này, càng ngày càng đối với Ân Thọ cảm thấy hứng thú. Mà một bên khác, Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong, ở đem Nguyên Phượng trên người cầm cố mở ra một tầng sau khi, Bình Tâm Nương Nương ra chỉ tại trên người Ân Thọ địa đạo lực lượng như thủy triều rút đi, dưới thân 24 phẩm luân hồi tử liên cũng là chậm rãi tiêu tan. Ân Thọ từ từ mở mắt, trên mặt một tia thất vọng mất mát cảm giác. Cảm thụ quá sức mạnh sau khi, mới biết nắm giữ loại này mạnh mẽ là đẹp như thế nào được. Không trách bên trong Hồng Hoang hầu như sở hữu người tu hành mục tiêu đều là thành đạo. Loại này vạn sự vạn vật đều ở khống chế, thấy rõ quy tắc cảm giác thật tốt. Cái ý niệm này chỉ ở Ân Thọ trong đầu hiện lên trong ngáy mắt. Ân Thọ liền mạnh mẽ đem đè xuống. Người khác sức mạnh chung quy là người khác, chỉ có chính mình đã tu luyện mạnh mẽ mới thuộc về mình. Ân Thọ liền vội vàng đứng lên, hướng về Bình Tâm Nương Nương hơi chắp tay, nói, lần này nhân quả, khắc trong tâm khảm. Ân Thọ cũng không có nói quá nhiều cảm tạ lời nói, Bình Tâm Nương Nương lần này trợ giúp thực sự là quá lớn, hiện tại khả năng còn không thấy được, chỉ có làm Ân Thọ chân chính muốn thành đạo cùng với cướp giật nhân đạo chi chủ vị trí thời điểm, mới có thể thể hiện đi ra. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, địa đạo sức mạnh tuy rằng lùi bước, thế nhưng Ân Thọ nhưng cảm nhận được thân thể mình bên trong phát sinh biến hóa kỳ diệu. Cái khác không nói, nhân hoàng tử lục bên trên hào quang màu tử kim càng thêm óng ánh, giờ khác này còn tại thân thể bên trong không ngừng chấn động, soi sáng bên dưới Ân Thọ cựu chuyển nguyên công đều vận chuyển càng nhanh hơn, vương vàng. Ngôn ngữ đã căn bản là không có cách biểu đạt Ân Thọ cảm kích, chỉ có thể dùng khắc trong tâm khảm đến biểu thị tâm ý của chính mình. Ừm. Bình Tâm Nương Nương khẽ gật đầu, chịu Ân Thọ thi lễ. Này thi lễ nàng chịu đựng hoàn toàn xứng đáng, sau đó liền cười nói, ta lần này giúp ngươi cũng là giúp ta. Thiên đạo đã cường đại như thế, nếu là lại để bọn họ chiếm cứ nhân đạo vị trí, thiên địa liền muốn mất cân bằng. Vạn sự vạn vật quan trọng nhất chính là cân bằng, cái gọi là tốt quá hóa dở chính là như vậy. Các thánh nhân không biết cái đạo lý này sao? Đương nhiên biết, nhưng là ai có thể chống lại càng mạnh mẽ hơn hấp dẫn chứ? Thánh nhân bên dưới đều là run rế, nói chính là thánh nhân mạnh mẽ, nhưng là thánh nhân cũng không phải tu hành điểm của a. Bọn họ lẽ nào liền không muốn như Hồng Quân đạo tổ, Bình Tâm Nương Nương bình thường, khống chế thiên đạo, địa đạo. Bình Tâm Nương Nương tiếp tục nói, ba đạo trong lúc đó thích hợp nhất trạng thái chính là đều không tương quan, phụ trợ lẫn nhau. Nếu là người đạo không thể tự lập, bị thiên đạo ăn mòn, lục đạo luân hồi tất nhiên lại được quấy rầy. Ân Thọ cũng là khẽ gật đầu. Từ này các loại đến xem, chính là thánh nhân đều có tư tâm. Bọn họ tự nhiên là không vào luân hồi, thanh tĩnh tự tại, nhưng là bọn họ đồ tử đồ tôn đây, thờ phụng bọn họ giáo hóa những người sinh linh đây. Hậu thế càng là có thờ phụng tiên thần có thể không vào luân hồi việc, luân hồi cũng không thể vận chuyển bình thường, thiên địa này còn có thể vĩnh cửu sao? Mặc kệ thế nào, lần này ân tình Ân Thọ nhớ kỹ. Ân Thọ lại lần nữa chắp tay nói, được rồi, được rồi. Ngươi vẫn là mau mau ngồi xuống tiếp tục xem cuộc vui đi. Này Nguyên Phượng quả nhiên không thẹn lúc trước có thể cùng tổ long mọi người xưng bá hưng hoang, liền này kiên cường liền để rất nhiều người khó có thể với tới. Ta xem a, đón lấy còn có đại náo nhiệt. Huyền Minh tổ vu trong mắt quả thực đều ở tỏa ánh sáng, say sưa ngon lành nhìn màn ánh sáng. Ân Thọ cười khổ một tiếng, cũng mau mau lại lần nữa ngồi xuống đem sự chú ý đặt ở Bất Tử Hỏa Sơn nơi. Ở thánh nhân ra tay sau khi, tuy rằng Nguyên Phượng tầng tầng cởi ra ràng buộc, chặt đứt xiềng xích, Bất Tử Hỏa Sơn chúng quy là không có bạo phát, điều này cũng làm cho Nguyên Phượng ở triệt để thoát vây mà ra sau khi còn có thể bảo lưu một tia nguyên khí. Đợi đến cuối cùng, Nguyên Phượng dĩ nhiên hóa thành một cái đúc từ ngọc cô bé dáng dấp, càng là so với lúc trước Ân Thọ nhìn thấy còn muốn còn nhỏ. Ân Thọ thấy thế không khỏi ở trong lòng lo lắng, có điều còn có thể hiện ra này hình thể, giải thích chí ít Nguyên Phượng còn bảo lưu một chút nguyên khí, trong lòng lại là thoáng thở ra một hơi. Hô, tốt xấu là còn để lại nửa cái mạng. Khác một nơi, u ám thâm thúy trong địa mạch, hai bóng người sóng vai đứng thẳng cùng nhau. Một người trong đó càng là nguyên bản nên ở Đông Hải bên trong mắt biển tu dưỡng thương thế trúc long, một đạo khác bóng đen tự nhiên là tổ long. Hai người cũng là quan tâm Bất Tử Hỏa Sơn địa phương tình thế. Nhìn thấy Nguyên Phượng có Bình Tâm Nương Nương, Ân Thọ giúp đỡ tình huống, đều thoát mấy lớp ra mới thoát vây mà ra, trúc long không khỏi lo lắng nói, huynh trưởng, ngươi ngày sau thoát vây cũng là như vậy gian nan sao? Tổ Long hừ nhẹ một tiếng, trong mắt cũng là tinh quang lấp lóe, "Hừ, ngươi cho rằng đối với thiên địa phát xuống lời thề, là trò đùa nói không tuân thủ liền không tuân thủ. Nguyên Vương đây là gặp may. Nếu không có như vậy, ban đầu ta làm sao sẽ nét mặt giàn mua cũng không muốn bí quá hóa liều đi tính toán nhân hoàng." Dứt lời, hai người đều là yên lặng một hồi. Chỉ chốc lát sau, Tổ Long lại hướng về trong hỗn độn nhìn lại, trong miệng có vẻ hâm mộ nói, "Ta làm sao liền không như vậy đắc lực tử duệ? Rồng sinh chính con, mỗi cái thần dị. Thế nhưng cùng Khổng Tiên so ra, chỉ ít trước mắt tới nói có chút không bằng. Giám chiến thánh nhân, có thể vì Nguyên Vương trợ lực. Nếu không có là Khổng Tiên trả giá, Nguyên Vương cũng không thể có số may như vậy có thể được ân thọ giúp đỡ." Đương nhiên, Khổng Tiên cùng Nguyên Vương trong lúc đó mẹ con tình, cũng không phải Tổ Long cùng hắn những người nhi tử có thể so với. Chính nói, Bất Tử Hỏa Sơn nơi đã triệt để thoát vây, Nguyên Phượng bỗng nhiên xoay người quay về thế giới phương Tây Tu Di Sơn phương hướng một thân cười gằn. Nay cười gằn ở nàng non nớt vô cùng trên mặt quái dị vô cùng. Ầm ầm ầm. Bên trong đất trời tự do hỏa lực ầm ầm hướng về Nguyên Phượng bên người hội tụ. Sắp bị thánh nhân trấn áp bình tĩnh Bất Tử Hỏa Sơn đều lại lần nữa rung động lên, vô số địa phổi độc hỏa lại lần nữa bỏ ra từng cái khe nứt to lớn, hướng về Nguyên Phượng bắn nhanh mà đi. Nàng ở Bất Tử Hỏa Sơn đợi vô số năm tháng, tự nhiên đối với Bất Tử Hỏa Sơn có tương đương trình độ khống chế lực lượng. Này vô số sức mạnh đem Nguyên Phượng bao phủ, trong khoảnh khắc hóa thành một cái to lớn vô cùng, che kín bầu trời hỏa phượng. Nguyên Phượng lạnh giọng nói, "Ta Nguyên Phượng bị yếu, nhưng còn có một đòn lực lượng. Hôm nay nếu là không lửa đốt ngươi Tu Di Sơn, sao biết ta Phượng tộc không dễ bắt nạt?" Dứt tiếng, sở hữu dị tượng ầm ầm hướng về Nguyên Phượng thân thể nho nhỏ bên trong than xúc. Bạch. Nguyên Phượng vất tay chém ra một khe hở không gian, trực tiếp chui vào. Chuẩn Đề thánh nhân nhất thời kinh hãi, con mắt đều trừng lớn, trong miệng gọi thẳng, "Không được." Trực tiếp bỏ lại Khổng Tiên hướng về thế giới phương Tây đột về. Chương 315 Địa hỏa tàn phá, chương 315, địa hỏa tàn phá theo Nguyên Phượng như vậy thao tác. Nguyên bản chậm rãi tỉnh táo lại Bất Tử Hỏa Sơn lại lần nữa táo bạo lên, tự dưới nền đất mãnh liệt mà tới địa phổi độc hỏa càng là trực tiếp đem các thánh nhân bố trí xuống từng đạo phụ lục, trận pháp đỉnh mở. Thánh nhân cố nhiên mạnh mẽ, nhưng Bất Tử Hỏa Sơn cũng là sức mạnh đất trời. Để chính đang ra tay trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn các thánh nhân trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, càng là không kịp đi quan tâm Nguyên Phượng rời đi bóng người, chốc lát chi sau thiên địa trong lúc đó vô số huyền quang nhất thời đại thịnh. Thái Thanh thánh nhân thậm chí vào đúng lúc này trực tiếp tung thái cực đồ. Âm Dương Nhị Khí như ngư bơi lội, nhanh chóng hướng về đại địa trải ra mà đi. Âm Dương Nhị Khí lưu chuyển bên dưới đem đại địa nhăn nheo nhanh chóng vút lên, mạnh mẽ rung động lực lượng bị thái cực đồ tiếp nhận. Những người khác cũng dồn dập ra tay toàn lực. Chỉ chốc lát sau, các thánh nhân mới hóa giải này đột nhiên bạo động. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về Nguyên Phượng biến mất phương hướng hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng hừ nói, "Hừ, này Nguyên Phượng thật can đảm. Thật sự là không sợ nhân quả nghiệp lực." Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng bất mãn hết sức. Dưới cái nhìn của hắn, Nguyên Phượng lần này là đã được rồi món hời lớn. Vĩnh Chấn Bất Tử Hỏa Sơn như vậy lợi thế, há lại là nói toạc liền phá. Nguyên Vượng có thể ở một phen thao tác bên dưới, còn có thể bảo lưu nguyên khí lui ra cũng đã là đi đại vận. Lại vẫn đối với Chuẩn Đề thánh nhân không tha thứ. Chuẩn Đề thánh nhân mong muốn chém giết Khổng Tiên cố nhiên là không đúng, nhưng là thánh nhân bộ mặt lẽ nào liền không trọng yếu sao? Lần này Nguyên Vượng trực tiếp chạy. Người chạy liền chạy đi, trước khi đi còn làm ra như vậy động tĩnh lớn, lưu lại hỗn loạn muốn bọn họ tới thu thập. Có điều, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là cùng Chuẩn Đề thánh nhân hợp tác, lẫn nhau trong lúc đó không có ai biết hiểu ngầm, nhưng tuyệt đối sẽ không vào lúc này ra tay ngăn trở Nguyên Vượng, vì là thế giới phương Tây giải vây. Nếu không phải là bởi vì phong thần việc, Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm được là nhất là nhằm vào bảng môn Tây Phương giáo cái kia một cái. Lúc này Thông Thiên giáo chủ mang theo vẻ tán thưởng lời truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tai, chỉ nghe Thông Thiên giáo chủ khẽ cười nói, chỉ còn một đòn lực lượng, cũng là muốn ra tay. Không thẹn là Nguyên Phượng, quả nhiên tính tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời bất mãn nhìn Thông Thiên giáo chủ, thoáng mang theo răn rẻ ngữ khí nói, "Tam đệ, ngươi lời này ý gì? Nguyên Phượng như vậy coi thánh nhân bộ mặt với không có gì, ngươi cũng là thánh nhân, chẳng lẽ ngươi trên mặt thì có hết?" Thông Thiên giáo chủ nhất thời liền muốn phản bác. Đông nhiên Thái Thanh thánh nhân mở miệng, nhẹ a một tiếng trực tiếp đem hai người tranh chấp đè xuống, hắn cũng là biết mình hai người này huynh đệ tính cách, muốn thực sự là tranh đấu liền không để yên không còn, tất nhiên lại muốn thương huynh đệ cảm tình. Được rồi, Nguyên Vượng vừa đi, làm sao trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, vững chắc Hồng Hoang Thiên Địa mới là chúng ta thánh nhân chức trách. Trước tiên xử lý tốt trước mắt sự tình. Nói, Thái Thanh thánh nhân hư không đạp bước hướng về đại địa bên trên âm dương ngư rời đi. Thái Thanh thánh nhân rời đi sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng cũng không cùng Thông Thiên giáo chủ tiếp tục náo. Thông Thiên giáo chủ con mắt khẽ động, nhưng trong lòng là vô cùng khâm phục, a thánh nhân bộ mặt, ta Thông Thiên Hà có thể ai chuẩn đệ bực này người là ngũ, hắn thì lại làm sao có thể đại biểu thánh nhân bộ mặt. Lục đạo luân hồi điện bên trong, Ân Thọ nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không phải cảm thấy đến Nguyên Phượng như thế được ăn cả ngã về không ra tay có cái gì không đúng, có lúc đối mặt đối thủ cường đại hơn, ngươi không cần hoàn toàn có thể chiến thắng hắn, nói cho đối phương biết ngươi có thể tổn thương đến hắn cũng là một loại thủ đoạn. Xá đắc nhất thân quả, dám đem thánh nhân kéo xuống ngựa, mặc dù là thân tử đạo tiêu, đối phương cũng thật cân nhắc một hồi, có hay không có lời. Nguyên Vượng dẫn Bất Tử Hỏa Sơn sức mạnh hướng về thế giới phương Tây mà đi, chính là phải nói cho Chuẩn Đề thánh nhân, thậm chí là nói cho toàn bộ thế giới Hồng Hoang, ta Phượng tộc xác thực là suy sụp, nhưng ta Phượng tộc cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Dám bắt nạt ta Phượng tộc tử duệ, liền muốn làm tốt nên tiếp trả thù chuẩn bị. Cái này dòng suy nghĩ Ân Thọ rất tán thành. Nhưng là, thế giới phương Tây không chỉ có riêng là Chuẩn Đề thánh nhân một cái, còn có cái tiếp dẫn thánh nhân a. Nguyên Vượng đòn đánh này cố nhiên mạnh mẽ, quyết tuyệt. Thế nhưng thật có thể thương tổn được có tiếp dẫn thánh nhân tọa trấn thế giới phương Tây, đặt thành kinh sợ sao? Nhìn thấy Ân Thọ cao mày giáng dấp, Bình Tâm Nương Nương nhẹ giọng nở nụ cười. Làm sao? Nhân Hoàng đang lo lắng Nguyên Phượng, vẫn cảm thấy Nguyên Phượng làm không đúng. Ân Thọ khẽ lắc đầu. Cũng không phải là như vậy. Ta cũng rất tán thành Nguyên Phượng trả thù thế giới phương Tây cách làm, thế nhưng như thế cấp thiết nhưng có điểm liều lĩnh, hoàn toàn có thể mưu tính được rồi từ từ đi a. Bình Tâm Nương Nương trong mắt lóe lên, bình tĩnh nhìn về phía Ân Thọ. Ân Thọ hiện nay vị trí hoàn cảnh, đương nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu thực lực, không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân, từng điểm thay đổi tiểu thế tiện đà ảnh hưởng lớn thế. Cái gọi là Hoán Sư Vương, gom nhiều lương đã là như thế. Nhưng là Nguyên Phượng dù sao không phải Ân Thọ. Bình Tâm Nương Nương cười nói, điểm này đúng là Nhân Hoàng muốn sai rồi. Nguyên Phượng chỉ cần biểu diễn ra bản thân dám ra tay quyết tâm còn có thể hay không thật sự đối với thế giới phương Tây tạo thành thương tổn, cái này ngược lại cũng đúng thứ hai. Ân Thọ khẽ gật đầu, không còn nói cái gì. Hắn rõ ràng đạo lý này, nhưng là phải là căn bản không đả thương được thế giới phương Tây, thực sự là trong lòng khó chịu a. Trả giá nhiều như vậy đánh đổi đều không đả thương được đối thủ. Nay cố vô lực, bất ức hắn vạn vạn không muốn chịu đựng, tình nguyện trước tiên cầu lên nút trong bóng tối, đợi được có cơ hội lại đối đối thủ mạnh mẽ một đòn. Mặc dù là chết, vậy cũng muốn chết có giá trị chứ. Một bên Huyền Minh Tổ Vũ như là cùng Ân Thọ có tương đồng tâm tư bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm màn ánh sáng bên trên Nguyên Phượng bóng người, chau mày. Sau đó thẳng thắn trực tiếp nhìn về phía Bình Tâm Nương Nương, nói: "Nguyên Phượng nếu như bị tiếp dẫn chặn lại rồi, chẳng phải là quá oan uổng?" "Khó chịu, quá khó chịu." Bình Tâm Nương Nương bất đắc dĩ cười, nhìn về phía Huyền Minh Tổ Vũ. Tựa hồ đối với Huyền Minh Tổ Vũ ở bên trong địa phủ đợi lâu như vậy, vẫn là như vậy trực tiếp tính cách có chút không nói gì. "Yên tâm, này không phải có ta sao?" Ân Thọ nhất thời trong mắt sáng ngời, trong lòng lại lần nữa kinh ngạc, Bình Tâm Nương Nương lại muốn ra tay. Bình Tâm Nương Nương trước phong cách hành sự nhưng là vẫn luôn không tranh với đời, hậu đức tái vật loại kia. Như đại địa bình thường bình tĩnh ôn hòa, bao dung vật vật. Lần này nàng ra tay đã để Ân Thọ rất là kinh ngạc, không nghĩ đến Bình Tâm Nương Nương lại vẫn chuẩn bị ra tay. "Nương Nương, ngươi đây là?" Ân Thọ không nhịn được mở miệng hỏi. Bình Tâm Nương Nương cười khẽ giải thích, "Này Tây Phương giáo đã sớm đối với ta lục đạo luân hồi mơ ước, không ngừng động tay nhỏ chân. Ta theo này cỗ sức xâm thực nho nhỏ phản kích một hồi cũng rất hợp lý chứ." Mặt sau nửa đoạn nói, càng là có chút Ân Thọ nói chuyện mùi vị. Ân Thọ nhất thời nghẹn lời. "Tự nhiên là rất hợp lý. Thế giới phương Tây, Tu Di Sơn đỉnh, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đạo trường vị trí, lúc này một mặt sầu khổ tiếp dẫn đạo nhân than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đứng dậy. Thế giới phương Tây hai vị thánh nhân, một bên trong một ở ngoài. Nói như vậy đều là chuẩn đề thánh nhân ở bên ngoài không ngừng làm việc, độ hóa nhân tài, tăng cường thế giới phương Tây thực lực. Mà tiếp dẫn thánh nhân liền trực tiếp tọa trấn Tu Di Sơn. Lần này chuẩn đề thánh nhân làm ra sự tình động tĩnh thực sự là quá lớn, tiếp dẫn thánh nhân tự nhiên là biết được, thế nhưng là một mực yên lặng nhìn nửa bước không nhúc nhích. Ai, sư đệ a, đều nói rồi thuận theo tự nhiên liền được, tội gì đi giàn bật những này. Tiếp dẫn thánh nhân đối với chuẩn đề hợp tác với Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải mười điểm tán đồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn người này là nhất tự yêu, thân là bản cổ chính tông, huyền môn đích truyền hắn mọi khi rất là không lọt mắt bảng môn Tây Phương giáo. Với hắn hợp tác, không khác nào tranh ăn với hổ. Thế nhưng chuẩn đề thánh nhân nhưng kiên trì như vậy, càng là nói, sư huynh, tam thanh thực lực tuy là hơn xa cho chúng ta, thế nhưng huynh đệ bọn họ trong lúc đó khoảng cách quá lớn, điểm này liền kém xa tít tắp chúng ta. Lần này phong thần đại kiếp mặc kệ là có hay không đoạt được, chỉ cần tam thanh trong lúc đó tính kế lẫn nhau, động thủ lên, chúng ta liền thắng. Bị vừa nói như thế, tiếp dẫn cũng chỉ có thể đáp lại. Lúc này nhìn Nguyên Phượng hướng về thế giới phương Tây mà đến, tiếp dẫn thánh nhân tuy là trong lòng hít một tiếng, nhưng không có đối với chuẩn đề thánh nhân đoán giận tâm ý ngay lập tức đứng dậy, đứng ở giữa không trung, chuẩn bị hướng về thế giới phương Tây xung quanh phòng ngự, để chuẩn đề thánh nhân phân kết. Tiếp dẫn thánh nhân tiến lên một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa màu vàng nóng đài sen xoay tròn, mịn mờ sền sệt vô cùng kim quang, đem tiếp dẫn thánh nhân toàn bộ thân thể nhuộm đẫm thành kim thân. Sau một khắc liền muốn biến mất ở giữa không trung, hướng về Nguyên Phượng nên đi. Hả? Đột nhiên tiếp dẫn thánh nhân thân thể chấn động, trong mắt khiếp sợ vô cùng. Càng là không có tiếp tục hướng về trong hư không bỏ chạy, mà là cuốn quýt hướng về thế giới phương Tây xung quanh phương hướng ném hàng mã sử. Sau đó liền trực tiếp ở trên không bên trong khoanh chân ngồi xuống, đầy mặt vẻ nghiêm túc. Giáo chủ đây là làm sao? Vô số Tây Phương giáo đệ tử ngước đầu nhìn lên giữa không trung tiếp dẫn thánh nhân, trong lòng nghi hoặc. Sau một khắc, Tu Di Sơn chấn động mạnh mẽ, đại điện bên trong các đệ tử đều một trận ngã trái ngã phải. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển âm thanh truyền đến. Di Lặc đội vã bay lên, trên bầu trời Tu Di Sơn hướng về thế giới phương Tây phóng tầm mắt tới, chỉ là một ánh mắt liền đầy mặt vẻ kinh hãi, tại sao lại như vậy? Chỉ thấy một cái to lớn vô cùng, dường như một cái tiểu thế giới bình thường to nhỏ hỏa phượng, trực tiếp hướng về thế giới phương Tây va chạm mà đến. Lập lòe kim quang hàng ma sử đem hỏa phượng xuyên thủng, nhưng không có hoàn toàn ngăn trở hỏa phượng thế tới, hỏa phượng đông nhiên nhảy một cái, dường như hai cái thế giới va chạm. Vô số khe nứt to lớn ở đại địa bên trên sinh ra, qua lại giống như du long. Va chạm bên dưới hỏa phượng tản đi. Thế nhưng mang theo địa phổi độc hỏa lực lượng nhưng hướng về bốn phương tám hướng tung tóe ra, hóa thành từng cái càng ít hỏa phượng, ở thế giới phương Tây tàn phá. Đội vát tự hỗn độn chạy về chuẩn đề thánh nhân mục trường sắp đức. Nguyên Phượng, ta phải giết ngươi. Chương 316, địa phủ phản kích chương 316, địa phủ phản kích thế giới phương Tây biên giới Nguyên Phượng. Đang chịu đựng quá tiếp dẫn thánh nhân hàng ma sử sau một đòn, lại đem hết toàn lực thả ra đòn đánh này, lúc này đã thân thể trong suốt, hướng tới tiêu tan. Nghe chuẩn đề thánh nhân như vậy nổi giận lời nói, không sợ chút nào. càng là quay về chuẩn đề thánh nhân phương hướng xem thường nợ nụ cười. Ha ha. Ngoài ra Nguyên Phượng cũng không hề nói gì, thế nhưng tất cả đều không nói bên trong. Sau một khắc, một luồng màu đỏ rực nhất bản chi hỏa từ trong hư vô mà đến, vừa giống như là từ Nguyên Phượng cái này sắp tiêu tan trong thân thể sinh thành, từ chân đến cùng đem Nguyên Phượng thôn phệ, nhấn chìm. Nguyên bản Nguyên Phượng vị trí chỉ để lại một đoàn không ngừng thiêu đốt nhất bản chi hỏa. Chuẩn đề thánh nhân nhất thời ánh mắt ngưng lại, trong lòng có chút chần chờ có muốn hay không đem này đoàn nhất bản chi hỏa lưu lại. Hắn biết Nguyên Phượng cũng không phải là thật sự thân tử đạo tiêu, mà là hóa thành này đoàn nhất bản chi hỏa. Nguyên Phượng mạnh mẽ nhất thần thông chính là niết bàn, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian cuối cùng cũng có một ngày sẽ ở niết bàn chi hỏa bên trong sống lại. Thế nhưng liền như thế ý nghĩ lóe lên thời gian, niết bàn chi hỏa càng là trong nháy mắt biến mất. Theo cùng một luồng cứng cỏi lâu dài khí vận chỉ dẫn, biến mất ở trong hư không. Lục đạo luân hồi điện bên trong, Ân Thọ thần hồn đột nhiên chấn động mạnh, nhân hoàng tử lục bên trên cũng là lại lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi, ở hắn thế giới trong cơ thể nhân hoàng giới bên trong, một cái chân thực lại hư huyễn bảng danh sách chậm rãi kéo dài tới mà đến. Nhân đạo anh linh bảng chấn động mạnh mẽ, bên trên có vài điểm ánh sáng lấp lóe, càng là dường như tinh thần tô điểm. Bạch, một điểm hỏa hồng qua lại, đột nhiên xuất hiện, hướng về nhân đạo anh linh bảng rơi đi. Sau đó một đạo tùy ý vượng vũ hình tượng liền xuất hiện ở nhân đạo anh linh bảng bên trên. Một cái âm thanh lanh lảnh cũng vào đúng lúc này từ Ân Thọ trong lòng vang lên, nơi này là gì nơi? Chính là Nguyên Phượng âm thanh. Quên đi mặc kệ, tóm lại là có cái chỗ đặt chân. Kỳ hỉ, ta liền biết nhân hoàng nhất định sẽ ra tay giúp ta. Nguyên Phượng lúc này ngữ khí dường như nhảy nhót bé gái, nhưng là vừa mang theo trả thù sau khi thỏa mãn, nhàn nhạt lười biếng tâm ý. Ân Thọ bất đắc dĩ cười khổ, trước hắn giao cho Nguyên Phượng nhân tộc khí vận, giờ khắc này thành giữa hai người liên tiếp đường lối, càng là trực tiếp đem Nguyên Phượng kéo đến nhân đạo anh linh bảng bên trên. Này có tính hay không là mới ra hang hổ, lại vào miệng sói. Dù sao, lên nhân đạo anh linh bảng sau khi cũng không phải Nguyên Phượng muốn đi thì đi, không làm được so với nàng từ bất tử hỏa sơn bên dưới thoát vây còn muốn gian nan. Có điều Ân Thọ cũng sẽ không nói những thứ này. Nguyên Phượng đạo hữu cứ việc ở chỗ này tu dưỡng, tất cả có ta. Ân Thọ quay về Nguyên Phượng ấn ký truyền đi qua một đạo thần niệm. Ừm. Còn có ta cái kia Khổng Tuyên Hải Nhi, liền phiền phức nhân hoàng. Nguyên Phượng chân linh đáp lại nói, ngựa khi đã có khó có thể che giấu bề ngoài, suy yếu vẻ. Sau đó liền trực tiếp hoàn toàn rơi vào nhân đạo anh linh bảng bên trên. Từng sợi nhân đạo khí vận hướng về nơi này hạ xuống, dường như tuổi bình thường, để mặt trên niết bàn chi hỏa càng ngày càng dồi dào, Nguyên Phượng cũng rất nhanh tiến vào triệt để trong giấc ngủ say, không ngừng chữa trị tự thân nguyên khí. Lại nói thế giới phương Tây biên giới, chuẩn đề thánh nhân chỉ là do dự trong nháy mắt, Nguyên Phượng liền biến mất ở trước mắt. Trong mắt nhất thời vẻ kinh ngạc, theo cái tiết như có như không nhân quả liên lụy hướng về hư không nhìn lại, trong lòng âm thầm cân nhắc, lại là nhân hoàng. Bất quá dưới mắt cũng không phải lần theo Nguyên Phượng thời điểm. Lúc này thế giới phương Tây đã đất rung núi chuyển, hỗn loạn tương bừng bẻ. Muốn nói thế giới phương Tây cũng là mệnh đồ thăng trầm, nguyên bản ở ma đạo tranh chấp thời điểm liền bị đánh nát đại địa, ma tổ La Hầu càng là lấy ra phương Tây địa mạch thành tựu Chu Tiên kiếm trận tài liệu luyện chế. Phương Tây thuộc kim, lấy nó sắc bén, hung liệt tâm ý. Ma tổ La Hầu chết rồi, Chu Tiên kiếm trận đầu tiên là bị Hồng Quân đạo tổ đoạt được, sau đó lại bàn tặng cho Thông Thiên giáo chủ. Cũng chính là vì chấm dứt cùng thế giới phương Tây nhân quả, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người mới có hầu như được Hồng Mông tử khí, trở thành thánh nhân. Còn thế giới phương Tây hai vị thánh nhân, để hai vị này thánh nhân đến tu bổ, khôi phục thế giới phương Tây gặp phá hoại. Bởi vậy, cũng là nhất định hai người vận mệnh, đạo hạnh thực lực đều là cùng thế giới phương Tây hoàn thiện trình độ cùng một nhịp thở. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người vẫn tâm tâm niệm niệm hương thịnh thế giới phương Tây, chính là bởi vậy mà phát. Mặt khác một điểm, nguyên bản phong thần đại kiếp bên trong, thiệt giáo đệ tử bị tận diệt, bị chuẩn đề thánh nhân độ hóa đến thế giới phương Tây, chưa chắc không có cùng đoạn này nhân quả có quan hệ. Thiệt giáo chứng giáo bảo vật chính là Chu Tiên kiếm trận. Lúc này phương Tây tiên địa rung động, đã để tiếp dẫn, chuẩn đề hai người chịu ảnh hưởng. Chuẩn đề thánh nhân chỉ cảm thấy tự thân khí vận mơ hồ có suy sụp tâm ý, cả người đạo vận bất ổn, vội vã trong tay vung lên thất bảo diệu thụ hướng về tràn lan địa phổi độc hỏa xoạt đi. Một bên không ngừng tiêu trừ Nguyên Phượng mang đến rung động, trong lòng càng là kinh ngạc lên. Sư Minh vẫn tại trên Tu Di Sơn tòa chấn, động tĩnh lớn như vậy, hắn tại sao không có đứng ra ngăn cản Nguyên Phượng? Đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng về trên Tu Di Sơn nhìn lại. Hả? Chuẩn đề thánh nhân thân thể chấn động mạnh mẽ, sau đó đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, hướng về bất tử hỏa sơn địa phương vẫn như cũ chìm nổi ở giữa không trung luân hồi đường núi, một bức nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt. Chuẩn đề thánh nhân lời nói mang theo phiền muộn cùng oan ức bình thường, giận dữ hét, lục đạo luân hồi. Lại là lục đạo luân hồi. Bình tâm nương nương ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng ta thiên đạo thánh nhân là địch? Tiếng nói còn hạ xuống, chuẩn đề thánh nhân liền ngay cả bận điệu hướng về Tu Di Sơn phương hướng mà đi. Hắn đã thấy sư minh tiếp dẫn, giờ khắc này chính đang khổ sở cùng luân hồi lực lượng giằng co, trước Nguyên Vượng đột kích thời điểm, nếu không có là này đột nhiên bạo động luân hồi lực lượng đem tiếp dẫn thánh nhân liên lụy. Lấy tiếp dẫn thánh nhân thực lực, nhất định có thể ngăn trở Nguyên Vượng đòn đánh này. Nguyên Vượng cuối cùng công kích tuy rằng quyết tuyệt, nổ tung, nhưng dù sao nàng đã là cung dương hết đà. Trong nháy mắt, chuẩn đề thánh nhân xuất hiện ở tiếp dẫn bên người. Phương Tây đại địa bên trên còn có vô số hỗn loạn, chỉ được đội vàng truyền âm để Tây Phương giáo các đệ tử xuống núi, ra tay đi trấn áp, chính hắn nhưng phải trước tiên trợ giúp tiếp dẫn ngăn trở luân hồi lực lượng tập kích. Xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo kim quang hạ xuống. Chuẩn đề thánh nhân sức mạnh ra chỉ tại trên người tiếp dẫn, cho đến lúc này tiếp dẫn mới mở mắt ra, trên mặt lộ ra cười khổ tâm ý. Cùng lúc đó bình tâm nương nương âm thanh cũng vang lên, rơi vào sở hữu đại thần thông giả trong hai, bình tâm nương nương âm thanh hờ hững, vì sao lẽ nào các ngươi không biết sao? các ngươi nếu mơ ước địa phủ, mơ ước lục đạo luân hồi lực lượng, vậy ta liền đưa ngươi một đạo thì lại làm sao? Tiếng nói còn hạ xuống, Chuẩn Đề thánh nhân liền trong lòng cả kinh. Ầm. Nguyên bản tiếp dẫn thánh nhân trên người kim quang trong nháy mắt bị bảy màu luân hồi lực lượng che lấp, cả người ánh sáng lấp loé. Theo tiếp dẫn trên người kim quang bị áp chế, phương Tây đại địa lại lần nữa chấn động lên. Không được, sư đệ, ngươi trước tiên vững chắc thế giới phương Tây. Đây mới là chúng ta căn cơ. Tiếp dẫn thánh nhân vội vã truyền âm, sau đó trên người tử quang lóe lên càng là trực tiếp lấy nguyên thần cấu kết thiên đạo, dựa vào thiên đạo lực lượng hướng về bảy màu luân hồi lực lượng áp chế mà đi. Chuẩn Đề thánh nhân cũng rất nghe lời hướng về phương Tây đại địa rơi đi. Hai chân mới tiếp xúc tu di sơn mặt đất. Ầm. Phương Tây đại địa đột nhiên hơi động. Nhất thời kim quang từ Chuẩn Đề thánh nhân dưới chân chút xuống mà ra, như là nước chảy hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi, nơi đi qua khắp nơi kim liên sinh thành. Kim quang bao trùm bên trong phạm vi, hỗn loạn nguyên khí bị hóa giải. Phương Tây tiên địa chậm rãi vững chắc. Chuẩn Đề thánh nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, trong giọng nói hơi có không cam lòng nói, "Bình tâm nương nương, ta chờ khi nào mơ ước địa phủ?" Chương 317, tổn thất nặng nề chương 317, tổn thất nặng nề lục đạo luân hồi điện bên trong. Bình tâm nương nương bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, nay Chuẩn Đề thánh nhân quả nhiên là ra mặt dày, nói cũng đã nói đến đây cái mức lại vẫn chết không thừa nhận. A. Bình tâm nương nương cũng lười với hắn tiếp tục vào tay. Trong tay nhẹ nhàng hơi động, nhất thời một nguồn sức mạnh vô hình hướng về địa phủ các nơi của tới. Ầm ầm ầm. Thế giới phương Tây nơi nào đó đại địa bên trên, đột nhiên một đạo u ám đường nối mở ra, địa phủ đen tối khí tức phát tán mà ra. Số lượng đông đảo bóng người tự cửa động bên trong bị dâng trào ra, giống như là thiên nữ tán hoa, những người này có sắc mặt sợ hãi, có ánh mắt mờ mịt tựa hồ còn không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng điểm giống nhau chính là trên người mọi người đều có Tây Phương giáo khí tức. Chuyện này, Chuẩn Đề thánh nhân nhất thời yên lặng như tờ. Da mặt của hắn sắc thực rất dày, nhưng là trước mắt cũng đã bị vạch trần cái căn nguyên đi, đối mặt tình huống như thế da mặt lại dày cũng không tiện nguy biện. Không thể làm gì khác hơn là túi đầu xử lý thế giới phương Tây hỗn loạn. Cùng lúc đó, Bất Tử Hỏa Sơn địa phương phun trào tư thế cũng bị các thánh nhân trấn áp. Nhìn thấy thế giới phương Tây loạn tượng, cùng với Chuẩn Đề thánh nhân biểu hiện, vài tiếng cười nhạo vang lên. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nay Chuẩn Đề liền ra mặt cũng không muốn tính toán, hiện tại nhưng bị hại ngược lại. Có lần này nhân quả nguyên do, chính là muốn đi tìm Hồng Quân lão sư cáo trạng cũng không được. À, cái này cũng là Bình Tâm nương nương có thể liên tiếp xuất thủ duyên cớ một trong. Chuẩn Đề thánh nhân gieo xuống nhân quả, nàng mới có thể cớ ra tay, đã như thế ai cũng nói không là cái gì. Từng đạo thánh nhân phù lục ở Bất Tử Hỏa Sơn vị trí thiên địa lấp lóe, sau đó ẩn vào thâm không bên trong, đem vùng thế giới này triệt để vững chắc. Thái Thanh thánh nhân thu hồi thái cực đồ, nhẹ nhàng vung lên một hồi thái ớt phát trận. Việc nơi này, mọi người đều tản đi đi. Nói liền muốn bước vào trong hư không rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng vào lúc này, đột nhiên cau mày hô, "Huynh trưởng chậm đã." Thái Thanh thánh nhân xoay người, cái khác thánh nhân đều có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Việc đã đến nước này, lẽ nào này Nguyên Thủy Thiên Tôn còn không hết hy vọng, muốn tìm Bình Tâm Nương Nương hoặc là Nguyên Phượng tính sổ? Bình Tâm Nương Nương không chế lục đạo luân hồi, càng là có lợi thể không ra địa phủ, theo lý thuyết không phải làm can thiệp Hồng Hoang Thiên Địa bên trong sự tình, có thể lần này hai lần ra tay đều có thể thông cảm được, ai cũng không có cách nào nói cái gì. Nữ hoa ánh mắt lấp lóe, càng là ở trong lòng thầm nói, điều này có thể trách ai? Nói để Chuẩn Đề đứa kia trêu chọc địa phủ. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn đón lấy mấy câu nói, nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Cũng không phải là muốn bám vào không tha, trái lại đầu mâu nhắm thẳng vào còn ở trong hỗn độn Khổng Tuyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng về Khổng Tuyên vị trí liếc mắt nhìn, nói, việc nơi này xác thực là tự có nhân quả. Thế nhưng này Khổng Tuyên nhưng cũng ở đây thứ ở trong chứng minh thực lực của chính mình, như vậy có thể cùng thánh nhân giao thủ đạo hạnh, nếu là tiếp tục ở Phong Thần đại thế bên trong ra tay, Phong Thần lại sẽ làm sao tiếp tục? Như vậy chẳng phải là quấy rầy thiên đạo đại thế phát triển? Mấy vị thánh nhân nhất thời đăm chiêu. Khổng Tuyên này mấy lần chiến tích chứng minh, nếu là không có thánh nhân ra tay tình huống, một mình hắn hầu như liền có thể quét ngang xiển giáo đệ tử, nếu là chờ Khổng Tuyên tu dưỡng thật thương thế, khôi phục thực lực, cái kia Tây Kỳ Diệt Thương hầu như không có cơ hội. Chuyện này, chính là Thái Thanh thánh nhân cũng trong lòng khẽ động, hướng về vẫn như cũ chìm nổi bất định luân hồi đường nối nhìn lại. Theo lý thuyết Phong Thần đại kiếp chính là bọn họ tam giáo thời gian. Tam thanh tự có thể một lời mà quyết. Ai có thể để trước mắt nhân hoàng cùng địa phủ quyến rũ đến đồng thời cơ chứ? Nếu như bọn họ định ra rồi, thế nhưng ân thọ chính là không đồng ý, lại có Bình Tâm nương nương chỗ dựa tình huống cũng rất khó làm, vì lẽ đó theo bản năng liền hướng về luân hồi đường nối nhìn lại. U ám thâm thúy luân hồi trong thông đạo chuyển ra Bình Tâm nương nương âm thanh. Phong Thần việc vốn là các ngươi thiên đạo thánh nhân sự tự quyết, không cần hỏi ta. Có điều, ta là một cái người ngoài cuộc cũng có thể nói cú lời công đạo, nguyên bản đại thế bên dưới bằng bản lãnh của mình. Chỉ cần thánh nhân không ra tay can thiệp, này Phong Thần bảng làm sao ký kết đều được. Có thể hiện tại nhưng có thánh nhân tự dưng ra tay quấy rầy cân bằng, nếu là lần thứ hai hạn chế đại thương thực lực, có phải là quá phận quá đáng? Chẳng lẽ mấy vị đạo hữu là e ngại đại thương nhân hoàng? Bình Tâm nương nương trong giọng nói bình tĩnh, hờ hững, thế nhưng tam thanh nhưng đều là nghe ra một cỗ châm chọc tâm ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt càng chìm. Thông Thiên giáo chủ hơi xấu hổ hách, có chút ngượng ngùng cảm giác. Chỉ có Thái Thanh thánh nhân mặt không hề cảm xúc, thoáng suy nghĩ một phen nói, bây giờ Khổng Tiên thần thông bị phá, chính là cần tu dưỡng tự thân thời điểm. Không bằng như vậy, sau lần đó Phong Thần đại kiếp bên trong Khổng Tuyên không được ra tay, mà ta đệ tử Huyền Đô cũng là không thể ra tay, làm cân bằng, làm sao? Nói, Thái Thanh thánh nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía luân hồi đường lối. Lời này xem ra như là thỏa hiệp, trên thực tế cũng là mặt khác một loại uy hiếp. Nếu là Khổng Tuyên tiếp tục ở Phong Thần đại kiếp bên trong ra tay, xiển giáo đệ tử cố nhiên không cách nào ngang hàng, nhưng ta còn có nhân giáo đệ tử Huyền Đô. Ta nếu là liều mạng, cử đi Huyền Đô lên sân khấu. Huyền Đô đại pháp sư chính là Thái Thanh Thánh Nhân đích truyền, Huyền môn đệ tử đời ba đại sư minh. Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ càng là thành tiểu Thiên Hoàng Đế sư, được rồi to lớn nhất Nhân Hoàng Đế sư công đức, tu vi đã sớm đột phá cảnh giới chuẩn thánh, bây giờ đến tột cùng thực lực rất mạnh, ngoại trừ Thái Thanh Thánh Nhân ai cũng không xác định. Thế nhưng có một chút có thể giải thích, Huyền Đô tuyệt đối là Huyền môn đệ tử đời ba bên trong người mạnh nhất. Nếu như lấy thêm trên Thái Thanh Thánh Nhân pháp bảo, thậm chí càng không biết xấu hổ một điểm trực tiếp đẩy Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ra trận, vẫn đúng là chính là cái phiền phải lớn. Lục Đạo Luân Hồi Điện bên trong, Bình Tâm Nương Nương nhìn về phía Ân Thọ. Ân Thọ trên mặt trải rộng trầm tư tâm ý, ý niệm trong lòng quẩn quẩn không ngớt, không ngừng đang suy nghĩ được mất. Chỉ chốc lát sau, hướng về Bình Tâm Nương Nương phương hướng khẽ gật đầu. Luân hồi trong thông đạo cũng truyền ra Bình Tâm Nương Nương lời nói, có thể. Sau đó, u ám thâm thúy luân hồi đường nối liền lặng yên tiêu tan. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không cam lòng, nhưng là thấy Thái Thanh Thánh Nhân chợt đều không nói gì, cũng chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, trước tiên rời đi. Lần này chuẩn đề thánh nhân, không tiến đối chiến dẫn dắt ra chấn động triệt để bình tĩnh. Thế giới phương Tây, trên Tu Di Sơn luân hồi lực lượng cũng lặng yên tiêu tan. Tiếp dẫn thánh nhân ngồi ngay ngắn ở công đức kim liên bên trên, thở nhẹ một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt nhưng không có nửa điểm ung dung tâm ý cay đắng càng ngày càng dày đặc. Lại một lát sau, thế giới phương Tây cũng ở chuẩn đề thánh nhân toàn lực an ủi bên dưới tạm thời bình tĩnh lại, chuẩn đề thánh nhân nhìn trên Tu Di Sơn ngã trái ngã phải kiến trúc vật, đông đảo ở hỗn loạn cùng với lần trốn địa phổi độc hỏa bên trong bị thương đệ tử, cũng là bất đắc dĩ cười khổ. Vung vung lên ống tay áo, kim quang hướng về trước mắt lan tràn mà ra. Bị hao tổn kiến trúc trong nháy mắt hoàn hảo, bị thương các đệ tử cũng rất nhanh khỏi hẳn lên, nhất thời mọi người cùng nhau hướng về chuẩn đề thánh nhân lễ bái, trong miệng gọi thẳng, đa tạ thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân bay về rất nhiều các đệ tử, khẽ gật đầu. Lúc này tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi hạ xuống. Chuẩn đề liền đội vàng tiến lên, cúi đầu hơi thi lễ nói, sư minh, lần này là sư đệ cân nhắc bất chu, càng là cho thế giới phương Tây mang đến lớn như vậy tổn hại. Cũng may, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm vượt qua tai nạn này. Nếu không thì ta đều không biết làm sao đối mặt sư minh. Chuẩn đề thánh nhân nhìn thế giới phương Tây tổn thất, cũng đau lòng không ngớt. Phương Tây vốn là linh khí mỏng manh, địa mạch tán loạn, càn cỗi, bị Nguyên Phượng đòn đánh này chấn động sau khi, càng là chó cắn áo rách. Còn có nhiều như vậy ngã xuống trong lúc hỗn loạn sinh linh. Nói là tổn thất nặng nề cũng không quá đáng. Có điều cũng may những thứ này đều là có thể bù đắp. Nguyên bản thế giới phương Tây phá nát thành dáng dấp như vậy, còn chưa là ở tại bọn hắn hai huynh đệ người nỗ lực chậm rãi cải thiện lên. Địa mạch có thể chậm rãi tu bổ, linh khí chậm rãi tích góp. Liền ngay cả sinh linh cũng có thể chậm rãi sinh sôi. Đơn giản cũng chính là tiêu tốn một ít thời gian. Thành tựu thánh nhân không bao giờ thiếu chính là thời gian. Vì lẽ đó chuẩn đề thánh nhân tuy là trong lòng ngày nấy, nhưng cũng không cảm thấy đến lại nhiều nghiêm trọng, càng nhiều là chính mình đổ vật bị hủy đau lòng. Thế nhưng tiếp dẫn thánh nhân nhưng cười khổ lắc đầu. Chuẩn đề thánh nhân trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, sư minh, làm sao? Tiếp dẫn thánh nhân cay đắng chậm rãi nói rằng, ta thành thánh chi đạo, bị luân hồi xâm nhiễm. Chuẩn đề trong mắt thánh nhân tràn đầy kinh hãi tâm ý, chợt lên tròn cuộn cuộn. A, chương 318, luân hồi xâm lấn chương 318, luân hồi xâm lấn chuẩn đề vội vã dò ra thần niệm, hướng về tiếp dẫn thánh nhân mà đi. Tiếp dẫn cũng thuận thế biểu diễn chính mình thánh nhân đại đạo, để chuẩn đề tra xét. Nguyên bản thuần túy bên trên đại đạo, bảy màu luân hồi lực lượng dường như ung nhọt tận xương. Mặc kệ tiếp dẫn sức mạnh làm sao xua đuổi, không động chút nào một hồi. Tiếp dẫn tịch diệt chi đạo cùng luân hồi đại đạo trong lúc đó, vốn là có trên lệnh này, chớ nói chi là Bình Tâm Nương Nương thực lực cũng vượt xa hắn. Mới bắt đầu tiếp dẫn bị Bình Tâm Nương Nương ngăn cản, cho tới không cách nào ra tay ngăn trở Nguyên Phượng. Nguyên Phượng một đòn để thế giới phương Tây rung động. Phía trước liền nói, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người thánh nhân nghiệp vị cùng thế giới phương Tây cùng một nhịp thở, hai người bọn họ thành thánh lúc phát ra đại nguyện cũng là như vậy. Thành thánh căn cơ, đại nguyện đối tượng đều rung động lên. Tiếp dẫn thánh nhân chi đạo tự nhiên bất ổn. Điều này cũng làm cho luân hồi lực lượng thời cơ. Từng bước trong lúc đó, vừa khớp. Quả thực lại như là sớm có dự mưu bình thường, không đúng. Bình Tâm Nương Nương xác thực là sớm có dự mưu. Đầu tiên là thả ra Nguyên Phượng báo thủ, sau đó mượn cơ hội lấy luân hồi đại đạo ăn mòn tiếp dẫn thánh nhân chi đạo. Chuẩn đề thánh nhân vội vã hợp chính mình thánh nhân lực lượng, cùng tiếp dẫn thánh nhân đồng loạt xua đuổi. Các loại thủ đoạn dùng hết đều không có tác dụng, thậm chí mơ hồ có hướng về chuẩn đề thánh nhân lan tràn xu thế, kinh sợ đến mức chuẩn đề chỉ được từ bỏ. Sau đó không nhịn được thở dài một tiếng, chuẩn đề gần như kêu rên, lần này thiệt thòi lớn rồi. Vốn là muốn độ hóa Khổng Tiên đến thế giới phương Tây chưa thành công, lại đang này một phen đại chiến bên trong làm mất đi mặt mũi, chính mình thế giới phương Tây cũng là thiên địa rung động, hai huynh đệ người thật vất vả tu bổ phương Tây địa mạch lại lần nữa bị xé rách, sinh linh gặp xui xẻo. Trước mắt càng là liên tiếp dẫn thánh nhân đại đạo đều bị ô nhiễm, càng muốn trong lòng càng là phiền muộn. Thần không thể muốn hét dài một tiếng, phát tiết trong lòng ngũ khí. Xoay chuyển ánh mắt, thần niệm hướng về hỗn độn địa phương nhìn lại, trong lòng lập lòe một ý nghĩ, cũng đã như vậy. Nếu không lại ra tay đem Khổng Tuyên bắt giữ, như vậy cũng có thể bù đắp một phen. Nguyên Vượng đã sớm hóa thành một đoàn niết bàn chi hỏa, không biết đi nơi nào tu dưỡng sinh lợi đi tới, coi như là hắn hiện tại ra tay Nguyên Vượng cũng không biện pháp gì. Cho tới nói ngày sau Nguyên Vượng trả thù. Hừ, ta hận không thể lập tức tìm tới đem lột ra cho thịt, còn sợ nàng trả thù. Đang lúc này, trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một mặt quân cờ, bảo sát soi sáng, khuấy lên hỗn độn chi khí. Tây Vương Tô Sắc Vân giới kỳ. Chuẩn đề thánh nhân nhất thời trợn to hai mắt. Này quân cờ không phải ở Tây Vương Mẫu trong tay sao, chẳng lẽ là Tây Vương Mẫu ra tay, giúp đỡ Khổng Tuyên. Lại lần nữa ngưng thần nhìn chăm chú nhìn lại, càng là Tây Vương Mẫu ngồi xuống nữ tiên Cửu Thiên Huyền Nữ dắt Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ hướng về Khổng Tuyên mà đi. Cứ việc không phải Tây Vương Mẫu bản thân đứng ra, có thể này quân cờ đứng ra đã đại biểu Tây Vương Mẫu bản thân lập trường. Cờ sĩ tỏa ra bảo quang, ở trong hỗn độn tùy ý triển khai, ở Cửu Thiên Huyền Nữ ngự sử bên dưới, hướng về to lớn vô cùng khổng tức chân thân bao khỏa mà đi. Gần như rơi vào hôn mê Khổng Tuyên, gắng gượng hướng về kéo tới Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ nhìn lại, chờ tra xét rõ ràng đến khí tức sau khi, trong lòng đống nhiên buông lỏng. Ảm đạm, không chọn vẹn ánh sáng năm màu ở khổng tức chân thân bên trên lấp lóe một phen. Khổng Tuyên lại lần nữa hóa thành hình người, tùy ý cờ sĩ bao khỏa. Cả người cũng rốt cục rơi vào hôn mê. Sư đệ, ngươi sẽ không phải còn đối với này Khổng Tuyên chưa từ bỏ ý định chứ? Tiếp dẫn tựa hồ nhìn ra Chuẩn Đề tâm tư bình thường, có chút bất đắc dĩ hỏi. Chuẩn Đề nhíu chặt này lông mày, chậm rãi lắc đầu. Tây Vương Mẫu cũng đã ra tay, ta làm sao có khả năng lại lập tân địch? Chỉ là này Tây Vương Mẫu đến tuột cùng tình huống thế nào? Tại sao lại ra tay giúp đỡ Khổng Tuyên? Tiếp dẫn nghe vậy trong lòng buông lỏng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là nghĩ biện pháp trục xuất chính mình thánh nhân chi đạo bên trong luân hồi lực lượng, bọn họ muốn chia sẻ địa phủ, không phải là muốn bị lục đạo luân hồi chia sẻ, còn có thế giới phương Tây địa mạch muốn tu bổ. Nơi nào có mặt khác tinh lực lại chiêu cường địch? Tam tộc dù sao cũng là đã từng xưng bá hồng hoang tồn tại, mặc dù là xa suốt cũng không cho phép khinh thường. Ai biết bọn họ có ra sao hậu chiêu, cùng người nào có giao tình? Phòng trừng Tây Vương Mẫu cũng là thiếu nợ Nguyên Vượng nhân quả đi. Lúc này bụi bặm lắng xuống, mới vừa ra tay giúp đỡ. Cùng lúc đó, ở lục đạo luân hồi điện bên trong, nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Nữ ra tay đem Khổng Tuyên mang về ân thọ, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì hắn đều phải tiếp tục mở miệng xin mời Bình Tâm Nương Nương đem Khổng Tuyên mang về. Này một phần lo lắng tản đi sau khi, ân thọ lòng hiếu kỳ lại lên, ánh mắt lập lòe bắt vài ánh sáng, hướng về Bình Tâm Nương Nương hỏi: Nương Nương, ngươi đến tột cùng làm sao tiếp dẫn? Ân thọ tuy rằng không biết cụ thể chi tiết, nhưng là tiếp dẫn ở lớn thế này động tĩnh bên trong, ngoại trừ mới bắt đầu tung hàng ma sử không hề làm gì cả, điểm này hắn xem rõ ràng vô cùng. Trong này tất nhiên có việc. Bình Tâm Nương Nương trên mặt cười khẽ, hơi có chút vẻ đắc ý: trước ta không phải đã nói rồi sao? Bọn họ nếu mơ ước ta địa phủ, ta đương nhiên phải phản kích. Sau đó đem cùng tiếp dẫn lấy đại đạo tranh chấp sự tình nói đơn giản một hồi. Đại đạo tranh chấp tự nhiên không phải một câu hai câu có thể nói rõ ràng sở, mặc dù là tình tế nhắc tới cũng không phải ân thọ cảnh giới này có thể lĩnh hội, lý giải, vì lẽ đó chỉ nói đơn giản một hồi kết quả. Ân thọ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to. Cái gọi là khấu khả vãng, ngã diệt khả vãng. Tây Phương giáo hai vị các thánh nhân mơ ước địa phủ luân hồi, này còn không đến chỗ tốt gì đây, liền bị Bình Tâm Nương Nương ngược lại đem một quân. Để ân thọ làm sao không cao hứng. Liên Huyền Minh tổ vu cũng vui sướng vỗ tay thoải mái. Ha ha ha. Liên nên như vậy, phương Tây hai cái tên này cả ngày mặt mày đủ rũ nhưng cất giấu kế vật, là nhất làm cho người ta chán ghét. Lần này cho bọn họ một bài học, cũng làm cho bọn họ biết mình những người tiểu tính toán không ra gì. Huyền Minh tổ vu cười lớn nói. Có điều, ân thọ ở chốc lát mừng rỡ sau khi, trong lòng sinh ra nghi hoặc, Nương Nương. Nếu là tiếp dẫn bọn họ đem này luân hồi chi đạo biến hóa để cho bản thân sử dụng, hòa vào chính mình đại đạo bên trong, vậy bọn họ chẳng phải là thực lực còn có thể tăng cường. Này không phải là ân thọ vô duyên vô cớ mù lo lắng. Không nói những cái khác, hậu thế Phật môn giáo lý tuy là vẫn như cũ chú ý tứ đại giai không, tịch diệt hư vô tâm ý, nhưng là luân hồi khái niệm cũng hoàn toàn xuyên qua. Thậm chí đều bị bọn họ thành tựu truyền bá giáo hóa quan trọng nhất thủ đoạn. Kiếp này không được, nhưng cầu kiếp sau. Rơi vào khốn khổ, nghi hoặc sinh linh, có mấy cái có thể chống đối lại tới một lần nữa mê hoặc. Hai người bọn họ khí vận cũng càng ngày càng hưng thịnh. Nhưng Bình Tâm Nương Nương đối với ân thọ lo lắng, chỉ là khẽ mỉm cười. Không để ý chút nào nói, vậy thì như thế nào? Chỉ cần luân hồi đại đạo vì là Bình Tâm Nương Nương khống chế, mặc kệ tiếp dẫn, Chuẩn Đề ở luân hồi chi đạo trên có nhiều hơn nữa tiến triển, cũng đều là vì là Bình Tâm Nương Nương làm áo cưới. Trừ phi, bọn họ có thể thay thế Bình Tâm vì là lục đạo luân hồi chi chủ. Nhưng điều này có thể sao? Bình Tâm Nương Nương chính là lục đạo luân hồi bản thân. Thậm chí có thể nói là luân hồi đại đạo cụ tượng hóa tồn tại. Thì ra là như vậy. Ân thọ trong lòng bừng tỉnh, lẩm bẩm nói, vậy nói như thế lời nói. Chuẩn Đề bọn họ lần này ăn thiệt thòi, không chỉ có riêng là trước mắt có khả năng đánh giá những này. Quả thực là cho mình chôn một cái bom hẹn giờ. Trong nháy mắt, ân thọ ở trong lòng đối với Bình Tâm Nương Nương ấn tượng lại lần nữa sâu sắc thêm. Bình Tâm Nương Nương không phải hậu thổ tổ vu biến thành sao? Làm sao tính kế sâu như vậy? Các tổ vu ngay thẳng, đầu óc đơn giản đặc thù quả thực một điểm đều không lưu lại a. Bình Tâm Nương Nương nhìn thấy ân thọ âm thầm lại nhảy răng dấp, như là đoán được ân thọ lại nói thầm cái gì như thế, không khỏi cười trêu nói, làm sao? Cảm thấy cho ta tính toán quá sâu, lại có chút kiêng kỵ ta. Chương 319, Bình Tâm Nương Nương nhắc nhở chương 319, Bình Tâm Nương Nương nhắc nhở ân thọ đội vã cười khổ, cũng là có chút lúng túng. Làm sao sẽ? Nương Nương cũng không nên oan uổng ta. Ta không phải là trước suy nghĩ nhiều như vậy một điểm, làm sao chả bị méo không tha. Không nghĩ đến Bình Tâm Nương Nương thân là khống chế địa đạo cường giả, cũng là miễn không được như vậy mưu mô. Ân thọ thầm nghĩ, đang chuẩn bị lại giải thích vài câu. Liên nhìn thấy Bình Tâm Nương Nương đem ý cười thu lại, nghiêm nghị nói, ngươi thân là nhân hoàng, nhiều tư lo ngại chính là lẽ phải. Nếu thật sự là cái gì đều không nghĩ, liều mạng ta ngược lại muốn lo lắng ở trên thân thể ngươi đặt cược nhiều như vậy có chính xác không? Bình Tâm Nương Nương này đột nhiên vẻ mặt chuyển biến, để ân thọ đều không khỏi sững sờ. Lúc này Bình Tâm Nương Nương lại nói, có mấy câu nói, ta không biết có nên nói hay không. Ân thọ đội ba nói, Nương Nương cứ nói đừng ngại. Bình Tâm Nương Nương nhìn về phía ân thọ trong mắt có vui mừng vẻ, lại có lo lắng. Thoáng chần chờ chốc lát, tựa hồ chính mình cũng đang xoắn suýt có phải là muốn nói với Ân Thọ ra đón lấy lời nói này, chỉ chốc lát sau vẫn là mở miệng nói, Khổng Tuyên gặp nạn sau khi ngươi cũng là ngay lập tức đến đây tìm ta, muốn bảo vệ Khổng Tuyên. Trước mắt Khổng Tuyên tuy là tính mạng không lo, tiên tiên thần thông bị phá, nhân hoàng nhưng trong lòng oán ta. Ân Thọ vội va nói, Khổng Tuyên có này một kiếp, vốn là đại thế bên trong nhất định, nếu không có là nương nương ra tay, nơi nào có phương Tây thánh nhân ăn quả đắng, để chúng ta chút cơn giận. Ta như thế nào gặp án giận nương nương, nương nương thật là nhiều tâm. Nói xong, Ân Thọ khắp khuôn mặt là phiền muộn vẻ mặt. Chẳng lẽ ta ở nương nương trong lòng chính là người như vậy? Ta đối với nương nương thành khẩn chi tâm, lục đạo luân hồi chứng giám a. Nghe Ân Thọ lời nói, bên cạnh Huyền Minh tổ Vu Xì nở nụ cười một tiếng, như là nghe được cái gì chuyện cười bình thường. Ân Thọ nhất thời nghiêng đầu qua chỗ khác, trợn mắt nhìn. Thế nhưng Huyền Minh tổ Vu không sợ chút nào, nhẹ a một tiếng cười trêu nói, a, ngươi còn không thấy ngại nói ngươi thành khẩn. Ngươi người này thực tế nhất có điều. Huyền Minh tổ Vu nhất thời nhớ tới trước hai người ở chung một chút, tức giận nói, có chỗ tốt thời điểm ngươi gọi ta tổ Vu đại nhân, không chỗ tốt thời điểm liền gọi thẳng Huyền Minh. Nếu không là nương nương cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt, ngươi gặp đàng hoàng ngồi ở chỗ này. Ân Thọ nhất thời sắc mặt lúng túng vô cùng, trong lòng càng là không khỏi nói thầm, nữ nhân á chính là yêu thích thủ dai. Liền ngay cả Huyền Minh tổ Vu như vậy tu vi, như vậy thẳng thắn tính cách dĩ nhiên cũng là như thế. Ta không phải là trước tìm ngươi đòi hỏi tổ Vu tinh huyết cùng công pháp tu hành thời điểm, thái độ hơi hơi có như vậy một điểm vấn đề nhỏ sao? Cho tới nhớ đến hiện tại sao? Có điều, Ân Thọ vẫn phong cách hành sự sát thực như vậy, lời nói không êm tai có chút tương tự với ngã theo chiều gió, nhưng thực sự là đối mặt kẻ địch quá mức mạnh mẽ, để Ân Thọ không thể không như vậy, làm hết sức tích góp thực lực của chính mình, làm bản thân lớn mạnh. Không chỉ như vậy, thậm chí chỉ cần đối với Ân Thọ xoay chuyển tự thân vận mệnh hữu ích, mặc dù là nguyên bản đối địch, Ân Thọ cũng có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, rộng lượng buông tha, liền tỉ như trước Côn Bằng yêu sư, cất giấu kế vật tổ long. Có câu nói nói được lắm, nếu như ngươi một súng đánh không chết ta, ta lại còn sống, hai ta còn có thể hợp tác, chỉ cần giá cả vừa phải. Tất cả vì cuối cùng thay đổi vận mệnh, xoay chuyển thiên đạo đại thế. Nhưng tự hỏi mình, hắn đối với Bình Tâm Nương Nương thật sự thái độ không giống nhau. Ở Ân Thọ trong lòng, Bình Tâm Nương Nương hậu đức tái vật, đức hạnh tựa như biển, đồng ý lấy thân hóa luân hồi, bù đắp hồng hoang thiên địa tồn tại. Ân Thọ còn có cái gì tốt đi phỏng đoán, lo lắng. Giờ khắc này Huyền Minh tổ Vu nói tới điểm này, trong mắt thần quang lấp lóe, như là đột nhiên nhấc lên lớn lao hứng thú bình thường, càng là hiếm thấy cằn nhằn lên, đem mấy lần trước cùng Ân Thọ gặp mặt thời gian, Ân Thọ trước ngạo sau kính biểu hiện từng cái cửa trách lên. Bình Tâm Nương Nương cười khẽ lắc đầu, lại nhìn Ân Thọ có chút không nhịn được sắc mặt càng là buồn cười. Được rồi được rồi, Huyền Minh, ngươi hay là đi tuần tra một hồi địa phủ đi, đặc biệt là Âm Sơn, U Minh huyết hải vị trí, trước đem Tây Phương giáo đệ tử quét sạch đi ra ngoài, trước mắt còn có rất nhiều muốn thu thập. Huyền Minh tổ Vu nhất thời dừng lại, có chút chưa hết thòm thèm há hốc mồm. Có điều nàng chính là Bình Tâm Nương Nương dưới trướng Âm Sơn thần nữ vốn là có chức trách tại người, Bình Tâm Nương Nương đều nói như vậy cũng chỉ được đứng dậy. Được rồi, đợi được Huyền Minh tổ Vu rời đi sau khi, Bình Tâm Nương Nương lúc này mới tiếp tục quay về Ân Thọ nói, bị Huyền Minh như thế một chỗ lẫn, suýt chút nữa cũng không biết làm sao nói với ngươi chính sự. Ta cũng không phải là lo lắng ngươi đối với chúng ta thái độ, ta chỉ là muốn nói cho nhân hoàng, Khổng Tuyên tuy là tiên thiên thần thông bị phá, nhưng có thể bảo lưu tính mạng, cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt kết cục. Ngươi cũng nhìn thấy, lần này mặc dù là ta ra tay, các thánh nhân cũng không thể bỏ mặc Khổng Tuyên như vậy ảnh hưởng phong thần đại kiếp thăng bằng thực lực tồn tại, bằng không đại kiếp phải như thế nào tiếp tục. Lần này không làm sao được Khổng Tuyên, cái kia tất nhiên còn có thể có lần sau. Mà mặc dù là ta không ra tay, có Nguyên Vương ở Khổng Tuyên vẫn như cũng là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Trước Bất Tử Hỏa Sơn hơi động, Nguyên Vương biểu lộ ra ngọc đá cùng vỡ ý tứ. Chuẩn Đề thánh nhân cũng đã dập tắt tự thân sát ý. Lại chuyện về sau, trên thực tế đều là Bình Tâm Nương Nương thuận thế mà làm sự tình. Khổng Tuyên việc này, Ân Thọ xác thực là có chút kích động. Thực sự là bởi vì Khổng Tuyên thực lực mạnh mẽ, nếu như có thể khỏe mạnh ở lại phong thần phía trên chiến trường, Ân Thọ quả thực chính là tay cầm một tấm đòn sát thủ. Hơn nữa, Khổng Tuyên làm người cũng vô cùng hợp Ân Thọ tâm ý, bởi vậy ở Khổng Tuyên gặp nạn thời điểm, Ân Thọ trực tiếp không nói hai lời chạy đến địa phủ, tìm chính mình hiện nay có thể mượn đến sức mạnh mạnh nhất. Bình Tâm Nương Nương tiếp tục nói, ta xem ngươi mọi khi làm việc, quyết đoán mãnh liệt, nhưng không mất nhân nghĩa chi tâm. Thân là nhân hoàng tự nhiên cần như vậy, thế nhưng là cũng không thể quá mức. Nhân hoàng nhận ngàn tỷ sinh linh, tuyệt đối không thể kích động, nhân tiểu nghĩa mà mất đại cục. Ân Thọ nhất thời trong lòng có chút mê man. Một bên suy tư, một bên lẩm bẩm hỏi, Nương Nương là cảm thấy đến Khổng Tuyên việc, ta không nên như vậy. Bình Tâm Nương Nương chậm rãi lắc đầu. Cũng không phải là như vậy. Lần này được mất tạm thời không nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở một hồi nhân hoàng, sau này làm việc muốn càng thêm cẩn thận, mắt đại cục. Lần này, Ân Thọ rõ ràng Bình Tâm Nương Nương vì sao đặc biệt nói với hắn những chuyện này nói. Theo Bình Tâm Nương Nương, Khổng Tuyên lần này sự tình, Ân Thọ có chút bị tâm tình sai khiến, lần này cố nhiên là không có cái gì tổn thất quá lớn, quá to lớn sai lầm, thế nhưng nếu như không đánh thức Ân Thọ, cái kia lần sau còn có thể có số may như vậy sao? Ân Thọ trong lòng nhất thời lại lần nữa nhớ tới trước chính mình vẫn xoắn suýt một vấn đề, nguyên bản phong thần đại thế ở trong lên bảng những người tiệt giáo đệ tử, tự mình ra tay cứu rút, hay là không cứu? Tam giáo bên trong, Ân Thọ tự nhiên là nghiêng về tiệt giáo, về tình cảm không muốn xem bọn họ gặp nạn. Nhưng là nếu là tiệt giáo không tử thương nặng nề, thông thiên giáo chủ như thế nào có thể sẽ triệt để đối với hai vị huynh trưởng mất đi tự tin, tam thanh đối lập, bày xuống vạn tiên đại trận. Chương 320, ngươi cảm thấy đến Huyền Minh tổ Vu thế nào? Chương 320, ngươi cảm thấy đến Huyền Minh tổ Vu thế nào? Trong lúc nhất thời, Ân Thọ trong lòng tâm tư dường như nộ hải phiên ba, trong mắt vẻ mặt không ngừng biến hóa. Hồi lâu sau, Ân Thọ nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt ung dung, ánh mắt càng là thanh minh vô cùng. Đa tạ nương nương chỉ điểm. Ân Thọ biết được, nhân tộc có thể ở Hồng Hoang Thiên Địa bên trong từ từ phát triển trở thành vì là nhân vật chính của thế giới. Ngoại trừ từ lúc sinh ra đã mang theo trí tuệ ở ngoài, càng quan trọng chính là có tình, thất tình lục dục hơn xa với cái khác và linh. Ân Thọ thành tựu nhân hoàng cũng là không thể ngoại lệ. Vì lẽ đó thẳng đến địa phủ xin mời Bình Tâm nương nương ra tay chuyện này, tuy là bại lộ hắn cùng địa phủ trong lúc đó quan hệ, thế nhưng Ân Thọ không chút nào hối hận. Nếu là liền như vậy trung thành đối xử chính mình cùng tuyên, đều kìm nén không ra tay. Mặc dù là xoay chuyển vận mệnh của chính mình, vậy mình vẫn là chính mình sao? Cho tới sau này tiệt giáo đệ tử, tự nhiên là có cứu, có không cứu. Phong thần đại kiếp, thần tiên sắp kiếp, quan trọng nhất không phải là lấp kín phong thần bảng trên chỗ trống sao? Nếu là Ân Thọ đảm nhiệm nhiều việc, đem mỗi người đều cứu, phong thần bảng trước sau lấp không đầy, đại kiếp liền trước sau khó có thể chung kết. Thiên đạo đại thế là phong thần bảng lấp kín, mà không phải Tây Chu diệt hương. Nâng đỡ Tây Chu tiến thương chỉ là các thánh nhân tư tâm mà thôi. Còn có một chút, tiệt giáo đệ tử cũng không phải tất cả đều là đạo đức thanh hư chi sĩ, rất nhiều xuất thân yêu tộc xác thực là tính cách bất thường vô cùng, bực này đệ tử Ân Thọ cũng không cần thiết đồng tình bọn họ. Vẫn không thể bị tiếp trước tình cảm ảnh hưởng quá mức a. Ân Thọ trong lòng than nhẹ một tiếng, có điều lúc này đã sớm là nỗi lòng bình tĩnh vô cùng. Bình Tâm nương nương thấy thế, khẽ gật đầu. Cũng là không ở chỗ này cái đề tài trên nói thêm cái gì. Ngược lại chuyện như vậy, nàng có thể làm được chỉ là chỉ điểm một phen. Cho tới đến tuột cùng làm sao, hay là muốn xem chính Ân Thọ. Việc nơi này, nhân hoàng sau đó phải hướng về nơi nào? Bình Tâm nương nương hỏi. Ân Thọ thoáng suy nghĩ một phen, mở miệng nói, "Tính xin nương nương đem ta đưa tới Tam Sơn Quan." Trước Cửu Thiên Huyền Nữ dắt Tây Phương Tố Sắc Vân giới kỳ, đem Khổng Tuyến cứu. Theo lý thuyết nên nghĩ là trở về Tam Sơn Quan tu dưỡng, đương nhiên cũng có khả năng là mang về Tây Côn Lôn, thế nhưng Ân Thọ cảm thấy đến khả năng này không lớn. Muốn thực sự là làm như thế, Tây Vương Mâu chẳng phải là trắng trợn cùng thánh nhân đối nghịch. Hơn nữa Ân Thọ trước căn dặn Thanh Loan hướng về Đại Thương chờ đợi, Thanh Loan lạ nước lạ cái, phòng chừng cũng là hướng về Tam Sơn Quan mà đi. Vì lẽ đó Ân Thọ chuẩn bị trước tiên trở về Tam Sơn Quan. Ngược lại trở lại nhân tộc Cửu Châu khu vực sau, hắn tự có mượn Cửu Châu kết giới túng địa kim quang đi tới, trong lúc đó liền không cần như thế phiền phức. Tam Sơn Quan. Bình Tâm nương nương trong miệng ngâm khẽ, đột nhiên có chút ngạc nhiên hỏi, bây giờ Khổng Tuyến Tiên Tiên thần thông bị phá, lại bị hạn chế ở phong thần đại kiếp bên trong ra tay, người sau này chuẩn bị sắp xếp như thế nào hắn? Theo Bình Tâm nương nương, Nguyên Phượng ở phát sinh sau một đòn bỏ chạy, Khổng Tuyến cũng là không thể ra tay. Đối với đại thương tới nói, Phượng tộc đã không có tác dụng gì, nhưng học theo trước Ân Thọ thái độ đến nhìn hắn cực kỳ coi trọng Khổng Tuyến, cho nên nàng thực sự là hiếu kỳ Ân Thọ gặp làm sao sắp xếp. Ân Thọ trong lòng thoáng suy nghĩ một hồi, cảm thấy đến không cái gì không thể nói, lập tức liền mở miệng nói, Khổng Tuyến tuy là thần thông bị phá, nhưng Bình Tâm nương nương có từng nghe nói qua không phá thì không xây được. Nếu là hắn có thể từ lần này đã kích bên trong đi ra, thành đạo ngay trong tầm tay. Đối với Khổng Tuyến ngày sau đại đạo ta sớm đã có mưu tính. Suy nghĩ một chút, Ân Thọ vừa cười đối với Bình Tâm nương nương nói, trong này còn có một cái bảo vật cực kỳ then chốt. Ngày sau nếu là có cơ hội, kính xin nương nương ra tay giúp ta đạt được. Ân Thọ liền đi đầu cảm ơn, nói liền muốn hướng về Bình Tâm nương nương chắp tay nói tạ. Bình Tâm nương nương vội vã ra tay ngăn cản, dở khóc dở cười nói, chậm đã, ngươi mà trước tiên nói là cái gì bảo vật, chẳng lẽ ngươi muốn Hồng Quân đạo tổ tạo hóa ngọc điệp ta cũng phải giúp ngươi đi lấy. Ân Thọ thấy mình không thể lừa dối quải, nhất thời cười hì hì, cái kia ngược lại không cho tới, dừng lại một chút một hồi cười nói, có điều là một đóa nho nhỏ vân mà thôi, hơn nữa ta cũng không phải nói để nương nương mạnh mẽ lấy, chỉ là muốn xin mời nương nương ở có cơ hội thời điểm thoáng dội ra cứu viện, để chúng ta có thể thuận lợi đắc thủ chính là. Bình Tâm nương nương cau mày, một đóa nho nhỏ vân, Chư Thiên Khánh Vân. Bình Tâm nương nương nhất thời sắc mặt thay đổi, không vui nói, Nguyên Thủy hộ thân chí bảo Chư Thiên Khánh Vân ở trong miệng ngươi liền thành một đóa nho nhỏ vân, ngươi có phải hay không quá không đem thánh nhân để vào trong mắt? Ngươi bây giờ còn có thể nhảy nhót tương mừng, đó là bởi vì các thánh nhân bị vướng bởi quy tắc không có ra tay với ngươi. Ngươi nếu là mơ ước Nguyên Thủy chí bảo, lấy tính cách của hắn còn có thể tuân thủ quy củ, buông tha ngươi. Ân Thọ vội vã nói, ta có ngàn tỷ nhân tộc khí vận hộ thân, phàm là không phải quyền xiển giáo dễ, cái Nguyên Thủy thánh nhân đều sẽ không liều lĩnh như vậy đánh đổi đụng đến ta. Thực sự là đến bước đi kia, này không phải có nương nương ngươi ở mà. Bình Tâm nương nương bất đắc dĩ. Lần này nàng xem như là triệt để rõ ràng vì sao trước Huyền Minh tổ vu kích động như vậy, Ân Thọ cái tên này liền không thể đối với hắn có một chút sắc mặt tốt, quả thực là đánh rắn theo con trên, thấy chỗ tốt liền chiêm. Ta đường đường địa đạo người trưởng khống, liền như thế bị ngươi sắp xếp đến sắp xếp đi. Hơn nữa, như vậy chỉ bảo, ngươi lại muốn vì là không tiến lấy. Bình Tâm nương nương cảm giác mình nhìn có chút không ra trước mắt nhân hoàng. Ân Thọ nhất thời nghiêm nghị, nói, không sai. Bảo vật tuy là hiếm thấy, thế nhưng nhân tài càng thêm hiếm thấy. Không tiến xem như là bởi vì ta mà tiên tiên thần thông bị phá, ta nếu là đối với hắn không có càng tốt hơn sắp xếp. Sau này trên đời này còn có ai đồng ý vì ta Ân Thọ làm việc? Không chỉ như vậy, đợi ta trở về đại thương sau khi ta liền muốn ở thiên hạ bách tính trước mặt nên đi Phượng tộc Thanh Loan, Huyền Điểu. Ân Thọ chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn. Theo ta Ân Thọ hốn, liền không cần lo lắng nỗi lo về sau. Không tiên tiên thiên thần thông bị phá, Ân Thọ trực tiếp vì hắn biện pháp, mà sau nhất định sẽ trợ hắn đắc đạo. Có điều này trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra đến, vì lẽ đó hiệu quả càng tốt hơn chính là sau khi trở về, liền gióng trống khua chiêng cưới vợ phượng tộc Tử Duệ, làm cho cả Hồng Hoang đều nhìn. Mặc dù là Nguyên Phượng không ở, Khổng Tuyến mất đi sức chiến đấu, Ân Thọ cũng chưa từng có hà phá cầu, vẫn như cũng là coi bọn họ là làm người mình. Trở thành đế phi sau khi, phượng tộc khí vận tự nhiên tăng vọt, cuồn cuộn không ngừng. Cái gọi là thiên kim mua ngựa cốt, chính là như thế. Bình Tâm Nương Nương cũng trong nháy mắt rõ ràng Ân Thọ ý tứ, trong mắt vẻ tán thưởng. Nhân Hoàng Thông Gia chi pháp tuy là cũ kỹ, thế nhưng xác thực giỏi nhất an ủi lòng người. Đột nhiên, Bình Tâm Nương Nương trong lòng sinh ra một ý nghĩ. Long tộc có thể thông gia, phượng tộc có thể thông gia, cái kia Vu tộc liền không thể sao? Theo lý thuyết nhân vu một thể, Vu tộc huyết mạch sớm đã bị nhân tộc dung hợp, ở vô số nhân tộc trên người chảy xuôi. Tuy hai mà một, nhưng là không chịu nổi bên trong địa phủ nàng mang vào những người còn sót lại Vu tộc, từng cái đầu góc ngay thẳng vô cùng. Còn đang không ngừng rêu rao lên ngày xưa Vu tộc vinh quang a. Nếu không là thực lực thực sự là không đủ, sợ là đã sớm không kiềm chế nổi đánh ra lục đạo luân hồi. Cầm đầu chính là Huyền Minh tổ Vu. Cứ việc có Bình Tâm Nương Nương áp chế, không có làm ra cái gì đại loạn. Có thể nàng cảm giác thấy hơi bề ngoài, khó tránh khỏi gặp có sơ sẩy thời điểm. Không vì cái khác, liền vì làm yên lòng những này sao động bất an Vu tộc. Nghĩ tới đây, Bình Tâm Nương Nương bỗng nhiên trong lòng buốc lên một ý nghĩ. Bình Tâm Nương Nương trên mặt lộ ra ôn hòa vô cùng ý cười, "Nhân Hoàng, ngươi cảm thấy đến Huyền Minh tổ Vu thế nào?"